Chương 471, cùng Ngọc Tiểu Tiên cung ân đoán. Chương 471, cùng Ngọc Tiểu Tiên cung ân đoán. Ngọc Tiểu Tiên cung, thật là lớn địa vị. Miệng thảo luận lấy lời nói, Cố Viễn lần nữa xuất thủ, đưa tay trộm một cái. Tiết Thần Hổ sớm có phòng bị, đã vận chuyển pháp lực, cả người cùng chúng quanh hư không đều ngưng kết ở cùng nhau, tựa như cái đinh đồng dạng không lúc đích. Đồng thời, hắn thôi động thể nội bản mệnh pháp bảo, chuẩn bị phát động công kích, đem Cố Viễn trực tiếp trấn áp xuống. Tại cái này ngọc thức đảo, hắn không tiện giết người, nhưng là tiểu trường đại giới, đem nó trấn áp vẫn là có thể. Các loại đem Cố Viễn mang rời khỏi cái này ngọc thức đảo, đến thời điểm Cố Viễn còn không phải hắn muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Nhưng mà, Tiết Thần Hổ lại đoán sai thực lực của mình, cũng tương tự đoán sai Cố Viễn thực lực. Cho dù hắn có chỗ phòng bị, nhưng cũng căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Theo thấy hoa mắt, sau một khắc, Tiết Thần Hổ ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà đã xuất hiện tại Cố Viễn trước mặt. Nói đúng ra, là bị Cố Viễn gấp trong tay, mà pháp lực của hắn tu vi, hắn bản mệnh pháp bảo, phảng phất đã mất đi liên hệ, căn bản là không cách nào điều động mảy may. 3 3 3. Cố Viễn một cái tay khác nhẹ nhàng đập vào Tiết Thần Hổ trên mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang, Ngọc Diệu Tiên cung lại có thể như thế nào, chính ngươi còn không phải một phế vật. Cố Viễn làm lực khí nhìn không nặng, nhưng mà Tiết Thần Hổ trên mặt lại là cấp tốc sưng đỏ bắt đầu. Dự định cương đoạn, cũng là không hổ là danh môn chính phái chân truyền đệ tử, ý thế hiếp người loại chuyện này, làm thật sự là thuận tay rất đây này. Nói xong lời này, Cố Viễn nắm cánh tay kia, chỉ là xé ra, liền đem nó cánh tay tận gốc xé rách xuống tới, phía trên rất nhanh bốc cháy lên một đoàn chân hỏa, đem nó đốt cháy thành tro bụi. Tiết Thần Hổ sắc mặt đỏ lên bặm mẹo, ánh mắt oán độc phẫn hận, trong đó còn tràn ngập một tia sợ hãi. "Dạy ngươi cái ngoan, lần sau làm loại này chuyện ý thế hiếp người, trước hết nghĩ chính mình gây không trọng nổi. Đan thành nhị phẩm lại có thể như thế nào, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái phế vật. Nếu có lần sau nữa, ngươi cho dù là nguyên thần chân tiên đệ tử, ta cũng sẽ làm thịt ngươi." Cố Viễn cười nhạo một tiếng, tiện tay liền đem hắn ném xuống đất, sau đó nhìn về phía một bên Dư Thu Bạch, nói: "Dư đạo hữu, chúng ta cần phải đi." "A, nha. A, tốt." Nguyên bản nghẹn họng nhìn chân trối, chính lâm vào rung động cảm xúc, Dư Thu Bạch cấp tốc lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Chỉ là trên mặt, nhưng như cũng tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Tiết Thần Hổ người này, hắn tự nhiên là nhận biết, không những nhận biết, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Bởi vì Ngọc Thước Đảo cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung vốn là rất có nguồn gốc, Ngọc Thước Đảo chủ nhân Thanh Mỗ Tiên Tử cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung đời trước cung chủ chính là Khuê Trung Mật Hữu, đã từng hai bên cùng ủng hộ. Vì vậy, hai phái ở giữa cũng lẫn nhau vãng lai thật lâu sau. Trong đó Ngọc Tiệu Tiên Cung chân truyền đệ tử Tiết Thần Hổ, bởi vì đan thành nhị phẩm, thành tựu khá cao, cho nên tại trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm hải vực có thể nói là rất có chút danh mỏng, cũng là Ngọc Thước Đảo trên rất nhiều đệ tử chỗ hâm mộ đối tượng. Đối với trên đời này 99 trở lên tu sĩ mà nói, đan thành nhị phẩm kỳ thật cũng đã là cực kỳ khó được, cực kỳ hiếm thấy, tha thiết ước mơ thành tựu. Mà bây giờ Tiết Thần Hổ cái này đan thành nhị phẩm, uy danh hiển hách kim đan đại tu sĩ, tại Cố Viễn trên tay lại là giống như gà con bị tùy tiện để lại. Nếu không phải Cố Viễn cố ý nhường, vừa rồi Tiết Thần Hổ chỉ sợ cũng đã chết. Dư Thu Mạch lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chính mình kết giao vị này đạo hữu sở hà, hắn tu vi, hắn thực lực, chỉ sợ xa không phải bình thường kim đan đại tu sĩ có thể so. Hai người rất nhanh rời đi, bất quá tại rời đi trước đó, Cố Viễn không có quên, tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí, đem cái kia Khôi Minh thú tiện tay chém giết, độc giác, thân thể đều biến thành một đám thịt nát. Về phần những người khác, thì là vừa hãi vừa sợ, lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Thẳng đến Cố Viễn thân ảnh từ đằng xa chân trời biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới từ đáy lòng nuối lòng một hơi. Kỳ thật Cố Viễn quan niệm đã có chỗ cải biến. Tại kết đan trước đó thời điểm, bởi vì thực lực không đủ, cho nên hắn có cần phải cũng vật này phải khiêm tốn làm việc, bằng không mà nói, quá mức cao điệu, dễ dàng dẫn tới một chút phiền toái. Dù là hắn đã có được đủ thực lực cũng là như thế. Thiên nhân cảnh tu sĩ, lại có thể tùy ý đánh giết kim đan đại tu sĩ, cái này mặc dù là cực kỳ đáng sợ chiến lực, nhưng mà cũng dễ dàng dẫn tới rất nhiều ghen ghét cùng địch ý. Về phần hiện tại, hắn đã đúc thành kim đan, thực lực tăng vọt rất nhiều, lực lượng rõ ràng càng đầy, dù là thật gặp một chút phiền toái cùng địch nhân, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Dù sao, nói cho cùng, hắn đều đã kết đan, vẫn là trên đời gần như không tồn tại tiên phẩm kim đan, dựa vào cái gì còn muốn thụ kẻ yêu khí? Nên đánh đánh, nên giết giết, khó chịu trực tiếp chẳng thảo trừ căn chính là, về phần gây ra phiền phức gì, hắn cũng không cần thiết quá mức quan tâm. Về phần nói Ngọc Tiệu Tiên cung cái này đại thế lực, Cố Viễn kỳ thật cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Đây là Đông Hải tu hành giới một cái tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực, mặc dù không phải thượng cổ truyền thừa, nhưng cũng truyền thừa từ trung cổ, đồng thời kỳ môn bên trong còn có nguyên thần chân tiên tọa trấn. Đồng thời mấu chốt nhất là, cái này Ngọc Tiệu Tiên cung cùng năm đó Linh Hồ Đảo hủy diệt có không nhỏ quan hệ. Căn cứ Huyền Nguyên đạo nhân nói, năm đó, Linh Hồ Đảo hủy diệt thời điểm, Ngọc Tiệu Tiên cung tổ sư nguyên thần chân tiên liền từng tự mình xuất thủ. Cho nên, Cố Viễn cùng Ngọc Tiệu Tiên cung kỳ thật cũng là có thủ. Vừa rồi Tiết Thần Hổ có thể rơi vào kết quả như vậy, đã là bởi vì hắn chính mình tự tìm phiền phức, cũng là bởi vì thân phận của đối phương, Cố Viễn nhất định phải thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, vì chính mình, cũng thay sư môn xuất ngụ ác khí. Coi như Tiết Thần Hổ chính là đan thành nhị phẩm kim đan đại tu sĩ, bị Cố Viễn giật xuống đến cánh tay, đồng thời còn đem hắn đốt cháy thành tro bụi, đó cũng là cái phiền phải lớn. Cần biết, đến trong tu hành hậu kỳ, càng là tiếp tục tu luyện, liền càng là khó khăn, mỗi cất bước một cái tiểu cảnh giới, liền thường thường cần nỗ lực so trước đó mấy lần cố gắng cùng tâm huyết tài nguyên. Mà đối với tu sĩ tới nói, thân thể hoàn chỉnh cũng là vô cùng trọng yếu, một khi thân thể thiếu thốn, liền sẽ đánh vỡ thân thể cân bằng, biến có chỗ không trọn vẹn. Mà vô luận âm thần chi cảnh vẫn là long môn dương thần chi cảnh, muốn thành tựu đều cần tự thân tinh khí thần viên mãn hợp nhất, như thế mới có thể đúc thành âm thần dương thần đạo quả. Nhưng bây giờ Tiết Thần Hổ thân thể tàn khuyết không đầy đủ, cũng sẽ không có một tinh khí thần không được viên mãn. Nói cách khác, phía sau hắn âm thần dương thần con đường trên cơ bản đoạn mất một nửa. Muốn kết nối vào con đường này, nhất định phải nối liền cánh tay. Nếu như Tiết Thần Hổ cánh tay vẫn còn, hoa chút linh thạch, tìm chút linh dược linh đan, liền có thể nối liền cánh tay, cơ hồ cùng nguyên bản cũng không bao nhiêu khác nhau. Hay là cũng có thể tu luyện một ít thần thông bí thuật, đồng dạng có thể để cánh tay bả vai tương liên, cơ bắp cùng xương cốt mọc tốt, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà vấn đề tới, Cố Viễn vừa rồi không chỉ là xé đứt Tiết Thần Hổ cánh tay, hơn nữa còn đem nó cánh tay đốt cháy thành tro. Kể từ đó, Tiết Thần Hổ cũng liền tuyệt hai loại đường đi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có hai loại biện pháp, đó chính là tu luyện một ít bí thuật, tàn phá tiêu hao tự thân khí huyết sinh cơ, một lần nữa giải ra một cánh tay. Nhưng mà loại bí thuật này tự nhiên cực kỳ hiếm thấy, bất quá lấy Tiết Thần Hổ thân phận, cũng là không phải không khả năng đạt được. Chương 472, Lôi thú cùng hòa thượng. Chương 472, Lôi thú cùng hòa thượng. Chỉ bất quá coi như đạt được loại bí thuật này, muốn khôi phục như lúc ban đầu, cũng cần hao phí rất nhiều tinh huyết nguyên khí, thậm chí bộ phận thọ nguyên. Đây mới là điểm chết người nhất. Thọ nguyên chính là thế gian sinh linh sống sót cơ sở, cũng là tu sĩ yêu ma lập thân chi căn, không có thọ nguyên, vạn sự đều tiêu. Cho nên Tiết Thần Hổ vô luận như thế nào, đều phải nỗ lực giá cả to lớn mới có thể khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Về phần một cái biện pháp khác, nói đơn giản kỳ thật tại đơn giản, nói khó khăn kỳ thật cũng phi thường khó. Kỳ thật thế gian này vẫn tồn tại hiếm thấy cực phẩm linh đan, tuyệt đỉnh linh dược, đồng dạng có sinh tàn bổ sung hiệu quả. Nhưng mà loại này cấp bậc linh đan linh dược, nói như vậy, hoặc là tại một ít tiên thành đại phường thị mới có đấu giá, hoặc là một chút âm thần cự đầu, dương thần đại năng trong tay mới có cất giữ. Bằng Tiết Thần Hổ thân phận cùng thực lực, muốn có được, chỉ sợ độ khó không thể so với hắn tu thành âm thần đạo quả chênh lệch bao nhiêu. Tiết Thần Hổ phải xui xẻo. Bất quá, Cố Viễn làm chuyện này về sau, cũng coi là triệt để đắc tội Tiết Thần Hổ, thậm chí còn có Ngọc Tiệu Tiên Cung, về sau chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới cửa. Bất quá Cố Viễn không quan tâm. Hắn cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung nguyên bản liền có đại thù, hiện tại nhiều Tiết Thần Hổ cái phiền phức này, cũng không tính là gì. Coi như không có chuyện này, hắn cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung cũng muốn sớm tối đều đối đầu. Ly khai Ngọc Thước Đạo về sau, Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch hai người ở trên không phi độn. Lấy Dư Thu Bạch đột pháp, tự nhiên xa xa không sánh bằng Cố Viễn, bất quá lần này La phủ Tiên Thành Dịch Bảo Đại hội thời gian còn sớm, hai người cũng là không đội. Cho nên, đi đường cũng liền không có vội vã như vậy. Trên đường, Dư Thu Bạch thỉnh thoảng xem trên Cố Viễn một chút, sắc mặt ẩn ẩn cổ quái, ngẫu nhiên còn muốn nói lại dừng, tựa hồ muốn nói gì. Cố Viễn tự nhiên biết rõ Dư Thu Bạch đang suy nghĩ gì, cười nói, "Dư đạo hữu yên tâm, ta đã thương kia Tiết Thần Hổ, cũng không chỉ là bởi vì người này vừa rồi ngấp nghé trên người ta linh căn, càng nhiều hơn chính là người này từng cùng ta có chút thù cũ, cụ thể như thế nào, ta không tiện nhiều lời, nhưng việc này ta tự có so đo, đạo hữu không cần lo lắng cho ta." Dư Thu Bạch nghe vậy nuối lòng một hơi, sau khi nghe coi là Cố Viễn phía sau cũng có được núi dựa lớn, nhắc nhở, "Cố đạo hữu ngươi minh bạch liền tốt, bất quá Ngọc Tiệu Tiên Cung chính là chúng ta Đông Hải phải tính đến đại thế lực, ngày bình thường làm việc có chút bá đạo. Sự tình vừa rồi, sự tình ra có nguyên nhân, Ngọc Tiệu Tiên Cung những người khác thì cũng thôi đi, nhưng này Tiết Thần Hổ phụ thân Tiết Đi Xuyên có thủ thất báo, tính tình âm tàn, chính là một vị lâu năm âm thần cự đầu, trở về tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức, Cố đạo hữu có thể nhất định phải xem chừng." Tiết Đi Xuyên, thâm niên âm thần cự đầu. Cố Viễn âm thầm đem cái tên này ghi tạc trong lòng, chợt gật đầu cười nói, "Đa tạ Dư đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Dư Thu Bạch chỗ Ngọc Thước Đảo cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung cũng coi như quan hệ không tệ, có thể cùng Cố Viễn nhắc nhở những này, cũng coi là có hảo tâm. "Cố huynh khách khí." Dư Thu Bạch lắc đầu, không còn nói cái gì. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc, tỉ như Cố Viễn rõ ràng tu vi trước đó vẫn là thiên nhân cảnh, vì sao bây giờ lại thành kim đan đại tu sĩ? Đồng thời còn có thể dễ như trở bàn tay đem kia Tiết Thần Hổ đánh bại làm cho Tiết Thần Hổ không hề có lực hoàn thủ. Bất quá cái này hiển nhiên dính đến Cố Viễn lai lịch thân phận, thậm chí bản thân bí ẩn, Dư Thu Bạch mặc dù tính cách có chút ngây thơ, nhưng cũng biết rõ tu hành giới kiêng kỵ, không được nhìn trộm người khác bí ẩn. Toàn bộ Đông Hải rộng lớn vô ngần, thường thường ngàn dặm trong vòng và dặm, cũng không cái gì hòn đảo. Thời gian lâu dài, một mực đối mặt cái này màu xanh đậm không thấy đáy biển lớn, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Bất quá cũng may Cố Viễn bây giờ xưa đâu bằng nay, đã có thể nhất tâm nhị dụng. Một bên phi độn, một bên tế luyện chính mình bản mệnh phi kiếm, cũng là không tính nhàm chán. Chỉ bất quá bay không bao lâu, trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay kéo lại một bên Dư Thu Bạch. Dư Thu Bạch hơi kinh ngạc, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Cố Viễn bàn tay vung lên liền có một đạo vệt trắng huy sái mà ra, bao phủ tại trên thân hai người. Chỉ một thoáng, thân ảnh của hai người liền biến mất không thấy, liền liền khí tức, nhịp tim, hô hấp thanh âm cũng tan biến tại trong lúc vô hình. Hắn lập tức minh ngộ, ngưng thần tinh khí, không nói một lời. Sau đó tại Cố Viễn che lấp lại, hai người bay về phía trước trọn vẹn trăm dặm, lúc này mới nhìn thấy, phía trước hơn 20 dặm bên ngoài, đang có một đám tu sĩ tại giao thủ. Đám kia tu sĩ, nói đúng ra, là một đám hòa thượng, đang cùng mấy cái như hổ giống như báo, cái đầu lớn như cự tượng yêu tay đấu pháp. Đám kia hòa thượng thân mặc vàng sáng tăng ý đi, từng cái đầu trọc, phía trên có giới ba, trên thân tản ra nhàn nhạt hương hỏa chi khí. Đồng thời cầm trong tay chẳng hạn, từng cái khí tức trầm ổn nặng nề, trên thân tản ra nồng đậm màu vàng kim Phật quang, trong đó kim liên, Phật ảnh như ẩn như hiện. Trong hư không, ẩn ẩn truyền đến phạm âm và sướng, trang nghiêm túc mục, uy nghiêm long trọng. Phật môn. Cố Viễn híp mắt lại, thần sắc ít có toát ra mấy phần ngưng trọng. Hòa thượng, kỳ thật vô luận là Nam Cương hay là Đông Hải, hay là Trung Thổ, Tây Bực, Bắc Minh, những này địa phương đều có. Nhưng mà muốn nói Phật môn, vậy coi như không đồng dạng. Phật môn chính là cùng đạo môn, ma đạo nổi danh thế lực. Toàn bộ Phật môn thực lực tương đương đáng sợ, nghe nói trong đó nguồn gốc từ thượng cổ đại tự, danh sơn, đều không còn có 10 nơi. Phật môn thế lực chủ yếu tập trung ở Trung Thổ cùng Tây Bực. Mà trước mắt những này hòa thượng, Cố Viễn tạm thời nhìn không ra hắn bao nhiêu lai lịch, hắn dù sao đối Phật môn không hiểu nhiều. Bất quá mặc dù không biết rõ lai lịch của đối phương, nhưng là cái này cũng không chậm trễ Cố Viễn nhìn ra bọn này hòa thượng trên người một chút đầu mối. Bọn này hòa thượng, từng cái tu vi không tầm thường. Đại đa số đều là thiên nhân cảnh tu sĩ, còn có mấy kim đan cảnh giới đại hòa thượng. Đương nhiên, Phật môn tự có tu hành hệ thống, kim đan chi cảnh ngưng tụ cũng không phải là cái gì kim đan, mà là xá lợi. Kim đan cảnh giới này, cũng bị một chút hòa thượng xưng là xá lợi cảnh. Bất quá, Cố Viễn lưu ý kỹ, lại là những cái kia xá lợi cảnh bên trong mấy cái đại hòa thượng. Trong đó hai người, một cái cường tráng cao lớn, trọn vẹn 12 xích, màu da ố vàng cổ đồng, cơ bắp từng cục hữu lực, giống như vạn năm cây già dễ cây, mà làn da thì là bóng loáng, nhìn phá lệ cường kiện, đơn giản giống như một tôn tháp sắt, nhưng càng giống là chùa miếu bên trong kim cương thần tượng, uy vũ bất phàm. Mà đổi thành bên ngoài một người, lại là cái đầu rất thấp, vẹn vẹn chỉ có 4 thước không đến, đồng thời nhìn cũng có chút gầy gò, làn da ngăm đen, tựa như bị mặt trời bạo chiếu hồi lâu. Bất quá, hòa thượng này cái đầu mặc dù thấp, lại đồng dạng bất phàm. Một thân ảnh mặc dù khô gầy, nhưng da thịt như sắt, ngưng thực vô cùng, tựa như một loại nào đó kim thiết chi tinh ngưng tụ mà thành. Nhất cử nhất động ở giữa, ẩn chứa một cỗ khó lường thần lực. Bất quá nhất làm cho Cố Viễn nghi ngờ, là trong đó một tên lão tăng. Cái này lão hòa thượng màu da khô héo, làn da khô gắt, thân ảnh khô gầy, nhìn trầm mặc ít nói, đứng ở một bên không nói một lời, hắn trên người tăng y cũ nát, tẩy tới trắng bệnh, nhiều chỗ bị tu bổ qua, có chút mộc mạc. Nhưng mà không biết sao, nhìn thấy cái này lão hòa thượng về sau, Cố Viễn mi tâm chính là một trận nhảy lên, lại có mấy phần cảm giác nguy cơ. Cái này khiến Cố Viễn trong lòng lập tức cảnh giác lên. Chương 473, Phật môn thần thông. Chương 473, Phật môn thần thông. Bọn này hòa thượng mặc dù lợi hại, bất quá bọn hắn đối thủ đồng dạng bất phàm. Kia 4 cái giống như hổ như báo, to như cự tượng, trên thân hiện đầy màu lam hoa văn yêu thú tính tình hung mãnh tàn bạo, trên thân thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra màu xanh thẳm lôi quang, như ánh sáng như dương, uy nghiêm bá đạo. Cố Viễn mới vừa rồi còn hơi nghi hoặc một chút, không thể tại trước tiên nhận ra, nhưng mà hắn càng là quan sát tỉ mỉ, liền càng là kinh ngạc, nhận ra những này xuất sinh lai lịch. Nói cái này 4 cái dị thú là yêu kỳ thật không quá chuẩn xác, nói đúng ra, cái này 4 cái dị thú nhưng thật ra là thiên địa linh thú, lôi thú. Nói đúng ra, chính là lôi thú hậu duệ. Lôi thú chính là tuân theo thiên địa lôi đỉnh mà sinh, truyền thuyết sinh ra về sau liền tinh thông lôi pháp thần thông, chính là lôi bên trong tinh linh. Thanh niên lôi thú, đây chính là có thể so với nguyên thần chân tiên cấp bậc tồn tại. Mà trước mắt cái này 4 cái lôi thú, nhiều nhất chỉ là chân chính lôi thú hậu duệ. Trong đó 3 con đều không khác mấy, đều là kim đan hậu kỳ, đại viên mãn tả hữu tu vi. Nhưng mà chỉ có 1 cái khác lôi thú, cái đầu so cái này 3 con cái đầu muốn nhỏ hơn một vòng, nhưng hắn trên người hoa văn lại càng thêm phức tạp thần bí, mà lại nhan sắc cũng càng sâu, trên đầu dài ra 2 cây ngắn ngủi ngọc giác. Hắn khí tức cũng muốn càng thêm thâm bất khả trắc. Cái này song phương đấu pháp, Phật quang cùng lôi quang xen lẫn, đấu phấn khích tuyệt luân, nhưng lại mạo hiểm dị thường. Cố Viễn nhìn một lát, cũng là nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Đám kia hòa thượng đối mặt cái này thiên địa linh thú, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Thậm chí còn có hòa thượng góc miệng chảy máu, trên thân một mảnh đen kịt, bị thương không nhẹ. Nhưng mà đối mặt lôi thú điên cuồng thế công, bọn này hòa thượng lại là rất là bình tĩnh phong dong, chắp tay trước ngực, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Một đám người trên người tán phát ra màu vàng kim Phật quang kết nối thành một mảnh, ngưng tụ như thật, tựa như kim cương vách tường, tạo thành một cái vòng tròn bát, chuông đồng giống như kim che đậy. Mấy cái lôi thú thi triển bản mệnh thần thông lôi pháp mặc dù uy lực cường đại bạo liệt, có thể rơi vào mặt này kim cương vách tường phía trên bề sau, lại giống như đụng phải một viên đồng hoàn đầu, đánh không nát, cũng đệ không nát, rất có vài phần vô kế khả thi dáng vẻ. Giống. Cuối cùng, gặp không làm gì được bọn này hòa thượng, cầm đầu cái kia cái đầu lệnh tiểu lôi thú dứt khoát ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm tựa như thiên lôi khuấy động, quần quần không dứt, càng có một cỗ dung chuyển sức mạnh tâm thần, thẳng lay đám người tâm thần. Dù cho là xa xa Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch hai người, hiện tại cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, Cố Viễn ngược lại là còn tốt, phản ứng cấp tốc, hắn tâm niệm khẽ động, mặc dù cảm thấy cái này tiếng gào đình thai nhức óc, nhưng cũng cấp tốc vận chuyển pháp lực, khí huyết, đem cái này tiếng sấm rõ ràng ngăn cản ở ngoài. Lại hắn thần hồn bản chất cường đại, cũng liền chỉ là có chút một choáng, chợt liền cảm giác không ngại. Nhưng mà Dư Thu Bạch lại là tu vi kém xa Cố Viễn, lúc này như bị sét đánh, cả người mộng tại nguyên chỗ, ngơ ngơ ngắc ngác, ánh mắt đờ đẫn bắt đầu. Cố Viễn gặp, vội vàng đưa tay vung lên, một đạo pháp lực rủ xuống, đem một thân toàn bộ bao lại, một sợi chân thủy tràn vào hắn thể nội. Theo một cỗ ấm lánh mà thuần túy ý lạnh phát ra, khuyết tán đến Dư Thu Bạch toàn thân, Dư Thu Bạch đột nhiên một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Tại Cố Viễn ra hiệu dưới, hắn không có lên tiếng, cũng không có cái khác cử động. Hai người bình tâm tĩnh khí, tiếp tục xem tiếp. Cố Viễn lòng dạ biết rõ, vẹn vẹn chỉ bằng lấy một tiếng gầm rú, cách xa nhau xa như vậy liền muốn dung chuyển hắn thần hồn, có thể có như thế thần thông, nói rõ cái này cầm đầu lôi thú, chính là một tôn âm thần cấp bậc tồn tại. Cho nên, hắn vật này muốn xem chừng. Cố Viễn hai người ở xa bên ngoài mấy chục dặm, cũng đã chịu ảnh hưởng, đứng núi chịu sáo đám kia hòa thượng, càng là nhận lấy to lớn xung kích. Kia cầm đầu một cao một thấp, một tráng một gầy hòa thượng, bao quát những cái kia đã ngưng luyện ra Xá Lợi Hòa Thượng thì cũng thôi đi, lẫn nhau ngưng tụ sức mạnh thần thông phía dưới, cũng là không quá mức trở ngại. Nhiều lắm là chỉ là đầu góc quay cuồng, miễn cưỡng cũng là có thể chịu đựng được. Mà còn lại tu vi còn thấp, thì là phun máu phè phè, mặt như dây vàng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Mà cái này thời điểm, kia một cao một thấp hai tên đại hòa thượng liếc nhau, hai người trực tiếp xuất thủ. Hai tên hòa thượng riêng phần mình bấm niệm pháp quyết bắt ấn, cả người trên nổi lên nồng đậm kim quang, tiếng hổ gầm chấn thiên, uy nghiêm bá đạo. Một cái thì là toát ra lưu ly Phật quang, tiếng long ngâm vang vọng trời cao, thần bí mà tôn quý. Hai người hét lớn một tiếng, trên người Phật quang riêng phần mình biến hóa thành một đầu màu vàng kim thần hổ, một đầu lưu ly thần long, cả hai phát ra long ngâm tiếng hổ gầm, thanh âm ẩn ẩn dung hợp, lại có một loại thần uy như ngục, vạn tà lui tránh đáng sợ uy năng. Nay thần thông thi triển mà ra về sau, trung quanh Phật quang đại thịnh, những cái kia bị thương hòa thượng lập tức tinh thần phân chấn, sắc mặt cũng trở nên hùng luận. Thấy thế, kia cầm đầu lôi thú chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Nó chân đạp hư không, giống như dẫm trên mặt đất, muốn lần nữa phát ra giống lên một tiếng. Ngay tại lúc cái này thời điểm, một đám hòa thượng bên trong tên kia khô gầy lao tăng lại là nói chuyện. Lao tăng này chính là để Cố Viễn vừa rồi cảm nhận được cảm giác nguy cơ tên kia lão hòa thượng. Lão hòa thượng màu da khô héo, làn da khô gắt, thân hình khô gầy, trên người tăng y cũng là bởi vì giặt hồ quá nhiều dẫn đến hơi trắng bệnh, sau đó nhiều chỗ còn bị may vá qua, nhìn có chút mộc mạc. Nhưng mà cái này lão hòa thượng thanh âm vừa ra lại là lòng trời lở đất. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, chúng ta chính là từ trung thổ mà đến, đường tắt nơi đây không còn đặc ý, chỉ là dự định tiến về kia La Phủ Thiên Thành chọn mua một chút cần thiết chi vật, cho nên còn xin thí chủ thủ hạ lưu tình. Lão hòa thượng thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn, tựa như hai khối đầu gỗ lẫn nhau ma sát, rất có điểm khó nghe. Nhưng mà lão hòa thượng thanh âm mặc dù trầm thấp, lại rõ ràng chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm, liền liền Cố Viễn hai người bên hai cũng là rõ ràng vô cùng, thật giống như trực tiếp tại bọn hắn bên tai nói chuyện đồng dạng. Hiển nhiên cái này lão hòa thượng cũng sớm đã nhận ra Cố Viễn hai người thân ảnh. Đồng thời cái này lão hòa thượng rõ ràng cũng là một tôn âm thần cự đầu, mà lão hòa thượng những lời này chính là đối kia mấy cái lôi thú nói tới. Cái khác lôi thú cũng là thì thôi, không còn động thủ, một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn này hòa thượng, nhai răng trợn mắt, ánh mắt bất thiện, cầm đầu cái kia lôi thú lại là tỉnh táo lại. Đầu tiên là nhìn chằm chằm kia lão hòa thượng nhìn một lát, một đôi mắt ẩn ẩn toát ra kiêng kỵ chi ý, sau đó lúc này mới miệng nói tiếng người, nói ra, "Tốt, chỉ cần các ngươi lập tức rời đi nơi này, ta có thể không còn xuất thủ." Nó tuy là linh thú chi thần, nhưng mà trí tuệ lại là không kém hơn người, nó đã nhìn ra cái này lão hòa thượng chỗ lợi hại, nếu như động thủ, nó cũng không bao nhiêu năm chắc thắng qua đối phương. Cho nên, nghĩ nghĩ, nó cuối cùng vẫn quyết định nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nói lời cảm tạ một câu. Sau đó, mấy cái kia lôi thú không còn động thủ, mà đám kia hòa thượng cũng là thu hồi thần thông, bắt đầu cùng nhau rời đi. Về phần Cố Viễn, Dư Thu Bạch hai người thì là thấy tình thế không ổn, đã sớm trực tiếp trưởng. Bọn này hòa thượng đang cái này bốn cái lôi thú trước mặt, đều phải ăn thua thiệt ngầm, hai người bọn họ nếu như bị cái này mấy cái lôi thú chú ý tới, Cố Viễn còn vẫn tốt, có nắm chắc tới giao thủ một hai. Chương 474, Khô Vinh lão hòa thượng. Chương 474, Khô Vinh lão hòa thượng. Dù là đánh công lại, cũng hoàn toàn có thể dựa vào tự thân vô gian thần độn chạy trốn. Nhưng mà Dư Thu Bạch lại là không có loại bản lĩnh này, nếu thật là bị lôi thú phát giác, sẽ chỉ một con đường chết. Cho nên, Cố Viễn hai người tận lực lách qua trước mặt mấy cái lôi thú, lượn quanh một vòng tròn lớn, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Nhưng mà hai người phi độn mấy vạn dặm về sau, Cố Viễn thần niệm xa so với bình thường kim đan đại tu sĩ phạm vi dò xét càng lớn, có thể tùy tiện dò xét ra phương viên 700-800 dặm cự ly. Cái khác cùng giai kim đan đại tu sĩ, nhiều lắm là phương viên 300-400 dặm mà thôi. Cho nên, Cố Viễn rất nhanh liền chú ý đến 800 dặm bên ngoài, vừa rồi nhìn thấy những hòa thượng kia thế mà ngừng lại. Dư đạo hữu, chúng ta thay cái phương hướng. Cố Viễn lập tức ngừng lại, nắm kéo Dư Thu Bạch đang muốn thay cái phương hướng, miễn cho đụng phải bọn này hòa thượng. Ngay tại lúc cái này thời điểm, hai của hắn bờ lại xuất hiện một cái có chút chói tai thanh âm trầm thấp, Bần tăng Khô Vinh, đối hai vị cũng không ác ý, tiểu hữu có thể hay không đến đây, cùng Bần tăng gặp mặt một lần. Cố Viễn sửng sốt một cái, hắn đã hết sức tại che đậy, lấy hắn mộng viễn không hoa đại thần thông hình thức ban đầu, thế mà còn bị đối phương đã nhận ra mánh khóe, xem ra cái này tự xưng Khô Vinh lão hòa thượng, thật đúng là có chút không đơn giản. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn hiện tại còn mang theo Dư Thu Bạch cái này người sống sờ sờ có quan hệ, thêm một người, Cố Viễn mộng viễn không hoa đại thần thông hình thức ban đầu, hắn huyền diệu chi có thể thật to giảm bớt rất nhiều. Huống hồ, hai người phi độn phía dưới cũng sẽ kích thích một chút cương phong khuấy động, dù là Cố Viễn cố ý che giấu, cũng không nhỏ động tĩnh, cho nên có thể đủ bị cái này lão hòa thượng phát hiện, cũng là không tính quá mức kỳ quái. Cố đạo hữu, đây là? Dư Thu Bạch cũng nghe đến thanh âm mới vừa rồi, hắn sửng sốt một cái, chợt nhìn về phía Cố Viễn. Hắn tu vi mặc dù không yếu, nhưng cùng Cố Viễn so ra, hiển nhiên phải kém càng xa, cho nên đoạn đường này lên sớm liền vô tình hay cố ý xem Cố Viễn là hảo hữu, đồng thời đại sự lấy Cố Viễn vi tôn. Cho nên hiện tại gặp được sự tình, hắn trước tiên chính là nhìn Cố Viễn quyết định. Cố Viễn gật gật đầu, nói: "Đi thôi, Dư đạo hữu, xem ra vị tiền bối này đã phát hiện chúng ta liền đi qua xem một chút đi." Đối phương mặc dù không biết là địch hay bạn, đồng thời còn thực lực rất mạnh, nhưng Cố Viễn tự hỏi mình cùng đối phương vốn không quen biết, cũng không có chút nào ân oán, đồng thời hắn tự kiểm chế kẻ tài cao gan cũng lớn, dù là thật gặp được nguy hiểm, cũng không về phần không có lực phản kháng chút nào, cho nên quả quyết quyết định ra đến. Được. Dư Thu Bạch cũng là không chút do dự gật đầu đồng ý, hai người rất nhanh tiếp tục phi độn hướng về phía trước. Đợi đến tới bọn này hòa thượng trước mặt về sau, hai người lúc này mới ngừng lại. Cố Viễn ánh mắt đầu tiên là tại kia một cao một thấp, một trắng một gầy kia hai tên hòa thượng trên thân dừng lại một lát, chợt liền rơi vào tên kia tự xưng Khô Vinh lão hòa thượng trên thân. Người này sở hạ, gặp qua chư vị, bái kiến Khô Vinh tiền bối. Cố Viễn thi lễ một cái. A Di Đà Phật. Những hòa thượng kia nhao nhao hoàn lễ, mà kia lão hòa thượng cũng một tay dựng thẳng lên, đáp lễ lại, bần tăng Khô Vinh, chính là trung thổ Kim Tiền tự trưởng lão, gặp qua sở thí chủ. Một bên Dư Thu Bạch cũng học theo, đối chúng tăng thi cái lễ. Kim Tiền tự. Mà Cố Viễn thì là lông mày nhíu lại, đối với cái tên này, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Truyền thuyết cái này Kim Tiền tự chính là thượng cổ truyền thừa, hắn tổ sư là một tôn tu thành La Hán quả vị tồn tại. Này thế lực luôn luôn nội tình thâm hậu, chính là trung thổ mấy đại Phật môn thánh địa một trong. Đến nay, Kim Tiền tự bên trong vẫn có thể so với Nguyên Thần chân tiên cấp bậc nhân vật trấn áp khí vận. Nguyên lai chư vị đều là Kim Tiền tự cao nhân. Cố Viễn ánh mắt nhìn về phía Khô Vinh lão hòa thượng, do hỏi, không biết Khô Vinh tiền bối gọi ta lại các loại, có thể có cỡ nào chuyện quan trọng. Khô Vinh lão hòa thượng một đôi xám trắng bên trong, mang theo vài phần thật thà đôi mắt nhìn qua Cố Viễn, tựa hồ nhìn ra một chút đồ vật, thí chủ không cần lo lắng. Bần tăng thần thông đặc thù, vì vậy thấy được một chút thú vị đồ vật, cho nên mới sẽ cố ý gọi lại sở thí chủ ngươi. Ồ, thú vị đồ vật. Cố Viễn giật mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy cái này lão hòa thượng lại nhải. Khô Vinh lão hòa thượng mỉm cười, tiếu dung có chút cứng ngắc, nói, bần tăng tu vi cự ly kim thân chi cảnh, cũng chính là cái gọi là dương thần chi cảnh đã không xa. Bởi vì sở tu Phật pháp nguyên nhân, thường thường có thể nhìn thấy một chút cùng tự thân có liên quan đồ vật. Vừa rồi bần tăng nhìn thấy, mấy chục năm sau, bần tăng sẽ đối mặt với một trận ma kiếp, đến lúc đó, thí chủ làm sẽ giúp ta một chút sức lực, vượt qua ma kiếp. Nói những lời này thời điểm, Khô Vinh lão hòa thượng cố ý thi triển thần thông, khiến cho thanh âm chỉ có thể bị Cố Viễn nghe được, những người khác chỉ có thể nhìn thấy môi hắn có chút lúc đích, đám người hiển nhiên biết rõ có mấy lời không tiện bọn hắn nghe được. Mà Cố Viễn nghe được Khô Vinh lão hòa thượng về sau, lại là khẽ giật mình. Nói thật, Cố Viễn cũng là biết rõ tại tu hành giới bên trong, có như vậy một đám người, tinh thông bói toán chi thuật, có thể bói toán một ít chuyện. Thì như tuổi thọ, hoa phúc, sinh tử các loại. Thậm chí dạng này nhân vật, Cố Viễn tại tự mình Dược Vương Sơn cũng đã gặp. Kia là một tên túc lão, tóc trắng bạc phơ, tự xưng bói toán chi thuật có chút cao minh, bản thân tu vi cũng là kim đan chi cảnh. Nhưng mà, Cố Viễn lúc ấy gặp, nhưng không thấy có cái gì đặc biệt chỗ. Thậm chí hắn còn cố ý ẩn nấp thân phận, thay hình đổi dạng, tại cái này trước mặt lão giả hai lần trải qua, kết quả cái này lão giả thế mà căn bản chưa thể phát giác được cái gì, Cố Viễn lúc này mới buông lòng cảnh giác, không còn để ở trong lòng. Mà trước mắt lão hòa thượng lại tựa hồ như có thể bói toán, hoặc là nói nhìn thấy tương lai một chút đoạn ngắn, phần này thần thông năng lực thật sự là không đơn giản. Ngẫm lại cũng thế, Phật môn thủ đoạn thần thông thường thường có chút huyền bí, nhất là dính đến tự thân tình huống, càng là có được đủ loại năng lực khó tin. Trước mắt Khô Vinh lão hòa thượng tại âm thần chi cảnh chỉ sợ cũng là ít có cường giả, đồng thời một thân trên người khí tức tựa hồ cũng có chút thần bí, có thể nhìn thấy những này cũng tịnh không kỳ quái. Tiền bối cũng là bởi vì cái này nguyên nhân cho nên mới gọi ta lại. Cố Viễn hiếu kỳ hỏi thăm. Ngoại trừ những này bên ngoài, bần tăng còn chứng kiến, sở thí chủ ngươi tương lai sẽ nhấc lên to lớn phong ba, bị một tôn tồn tại đáng sợ truy sát, tình huống khẩn cấp. Khô Vinh lão hòa thượng còn nói ra vừa rồi nhìn thấy mặt khác một chút tình huống. A, ta bị một tôn tồn tại đáng sợ truy sát. Cố Viễn mắt sáng lên, hình như có chút kinh ngạc. Phải biết, Khô Vinh lão hòa thượng rõ ràng cự ly Dương Thần chi cảnh đều đã không xa, liền hắn đều nói là một tôn tồn tại đáng sợ, như vậy đuổi giết hắn người, kém cỏi nhất cũng là một tôn Dương Thần đại năng. Bất quá, chuyện này là mấy chục năm sau mới có thể phát sinh, Cố Viễn hiện nay tổng cộng cũng liền tu luyện thời gian 3 năm. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, hắn liền từ một kẻ phàm nhân tu thành Kim Đan đại tu sĩ, đồng thời tạo thành liền Kim Đan, vẫn là trước nay chưa từng có tiên phẩm Kim Đan. Lại cho Cố Viễn thời gian mấy chục năm, Cố Viễn không nói chứng đạo nguyên thần chân tiên, chí ít tu vi có thể tăng lên tới trình độ tương đối cao, huống hồ chuyện này cự ly hiện tại còn xa vô cùng, Cố Viễn đương nhiên sẽ không quá mức để ý việc này. Cố Viễn để ý là Khô Vinh lão hòa thượng nhắc tới tôn này tồn tại đáng sợ thân phận. Chương 475, tiên khí. Chương 475, tiên khí. Kia Khô Vinh tiền bối có thể biết rõ, người kia là ai, vì sao muốn truy sát ta? Cố Viễn hiếu kỳ hỏi thăm. Khô Vinh lão hòa thượng lắc đầu, truyền âm nói ra, một khi tu tới âm thần, dương thần, nguyên thần chi cảnh, thường thường sẽ có được đủ loại năng lực khó tin, hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó che đậy thiên cơ. Thân phận của người này, Bần tăng cũng không biết rõ, cũng căn bản nhìn không ra. Nếu như chủ động đi bói toán, chỉ sợ cũng phải kinh động đối phương, rước lấy phiền phải lớn. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhắc nhở, bất quá Bần tăng mơ hồ nhìn thấy, người này hướng sở thí chủ ngươi đánh ra một cái huyền minh thần lôi, về sau xảy ra chuyện gì Bần tăng cũng không rõ ràng, bất quá này lôi pháp cùng ma đạo có quan hệ, về sau sở thí chủ ở phương diện này cần lưu ý thêm mới là. Huyền minh thần lôi, ma đạo. Cố Viễn trong lòng hơi động, ghi lại mấy câu nói đó. Sau đó nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khô Vinh lão hòa thượng lắc đầu, việc này bần tăng không cách nào giúp ngươi, thí chủ chớ nên trách tội. Bất quá nhìn thí chủ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hẳn là cũng là vì kia La Phù Tiên Thành dịch bảo đại hội mà đến. Không tệ. Cố Viễn gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái. Khô Vinh lão hòa thượng bình tĩnh nói, nếu như thế, lần này đi một đường vẫn có chút xa xôi, sợ thí chủ nếu như không ngại, nhưng cùng bần tăng cùng nhau tùy hành. Vậy liền đa tạ tiền bối. Đối với cái này, Cố Viễn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Vừa rồi lôi thú cùng bọn này hòa thượng lúc giao thủ chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, đủ để chứng minh cái này Đông Hải tu hành giới đến cỡ nào mạo hiểm. Cố Viễn mặc dù không sợ, nhưng cũng cảm thấy phiền phức. Nếu như có thể đi theo bọn này hòa thượng cùng nhau đi tới La Phủ Tiên Thành, cũng liền không cần thiết hao phí nhiều như vậy tâm thần chi lực. Thú hồ, Cố Viễn cũng là có thể nhìn ra được, cái này Khô Vinh lão hòa thượng có chút hiền lành, trên đường vừa bạn có thể hướng đối phương thỉnh giáo một vài vấn đề, nhất là liên quan tới trung thổ một chút đồ vật. Khô Vinh lão hòa thượng đến từ trung thổ, lại hắn phía sau chính là trung thổ Phật môn thánh địa một trong, lai lịch không nhỏ, nghĩ đến đối với trung thổ cũng là hiểu rõ rất sâu. Mà trung thổ tu hành giới chính là cùng Đông Hải tu hành giới nổi danh chỗ, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, thậm chí một ít địa phương so với Đông Hải tu hành giới còn cường thịnh hơn. Cố Viễn đối với trung thổ cũng là rất là tò mò, muốn thừa cơ hiểu rõ hơn một phen. Dư Thu Bạch đối với cái này cũng không có ý kiến, hắn xem như đã nhìn ra, đi theo Cố Viễn đừng nói trước có chỗ tốt gì, chí ít không ăn thiệt thòi, trên đường đi dù là thật gặp được nguy hiểm gì, Cố Viễn cũng có năng lực giải quyết. Cho nên, hắn cần phải làm là không kéo Cố Viễn chân sau. Sau đó, Cố Viễn, Dư Thu Bạch cùng Khô Vinh lão hòa thượng một đoàn người hội tụ ở cùng nhau, tiến về kia La Phủ Thiên Thành. Một đoàn người đi đường đồng thời, Cố Viễn cũng không có nhàn rỗi. Hắn thừa cơ cùng Khô Vinh lão hòa thượng bắt chuyện bắt đầu. Cái này lão hòa thượng thân là âm thần cấp bậc cự đầu, tự nhiên không tầm thường, đồng thời hắn còn không là bình thường âm thần cự đầu, dù là tại âm thần cấp độ bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu nhất kia một đống. Tại tu hành phương diện có thể nói là kinh nghiệm phong phú, đồng thời bởi vì thọ nguyên rất dài, kiến thức cũng có chút rộng khắp. Cố Viễn cũng biết rõ cơ hội khó được, cho nên liền thừa cơ hướng lão hòa thượng thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Cố Viễn chỗ tu đạo sách, kỳ thật phân thuộc huyền môn, cùng Phật môn cũng không phải là một cái thể hệ, nhưng mà bởi vì cái gọi là đại đạo trăm sông đổ về một biển, luôn có tương tự gần chỗ, huống hồ lão hòa thượng kinh nghiệm phong phú, chính là Phật môn ít có cao nhân, có thể nói nhất thông bách thông, đối với huyền môn tu hành chi đạo cũng biết rất sâu. Cho nên, Cố Viễn tu hành không ít. Khô Vinh lão hòa thượng đối Cố Viễn cũng cố ý kết xuống một phần thiện duyên, cho nên cũng chưa tàng từ, ngoại trừ đối Cố Viễn giải hoặc bên ngoài, còn đem chính mình biết được kỳ văn dị sự nói cho Cố Viễn nghe. Thậm chí liền Cố Viễn hỏi thăm cùng Phật môn có liên quan sự tình, lão hòa thượng cũng là có lựa chọn nói một chút đồ vật, thực cũng đã Cố Viễn lớn một phen kiến thức. Đối với trung thổ tu hành giới, đều giải rất nhiều. Trung thổ tu hành giới cũng không phải là nam cương loại kia từ từng cái tu hành đại phái cắt cứ thế cục, bên ngoài, trung thổ tu hành giới lúc này lấy Đại Tấn Hoàng Triều làm chủ, mà rất nhiều Phật môn, Đạo môn, Bàng môn tà đạo lớn nhỏ môn phái, thánh địa thì là chiếm cứ các lớn nhỏ động thiên phúc địa, mở sân môn, chiêu thu đệ tử, chuyển thừa đạo thống. Những này thánh địa, đại phái cùng Đại Tấn Hoàng Triều quan hệ trong đó tương đối đặc thù. Đại Tấn Hoàng Triều thế lực không nhỏ, thậm chí dù cho là những cái kia chuyển thừa từ thượng cổ tiên đạo, Phật môn thánh địa đều muốn kém một hai bậc, nếu không hắn xúc giác cũng không có khả năng chạm đến toàn bộ trung thổ, thậm chí Tây Bực, Đông Hải, Nam Cương, Bắc Minh các nơi. Đồng thời trung thổ bởi vì Đại Tấn Hoàng Triều nguyên nhân, có thể nói chuẩn mực sâm nghiêm, càng có chấn ma ti chấn áp thiên hạ, yêu ma hạng người cho dù một chút nhiều năm lão ma đầu cũng muốn cẩn thận làm việc. Hiện nay Đại Tấn Hoàng Triều thiên tử Mộ Thiên Hành hùng tâm trang trí, anh tư bừng bừng phân chấn, thiên tư tuyệt thế, càng có đại khí phách, cơ duyên lớn, đã tu thành nguyên thần chân tiên, còn dự định mưu đồ cao hơn cảnh, chính là toàn bộ thế gian ít có đứng đầu nhất nhân vật một trong. Mấu chốt nhất là có đồn đại xưng Đại Tấn Hoàng Triều lai lịch bí ẩn, từng đào đới ra một tòa di tích viết cổ, từ đó đạt được một kiện tiên khí, cũng chính là dựa vào vật này, Đại Tấn Hoàng Triều mới có thể chấn áp trung thổ, chấn nhiếp rất nhiều đạo môn, Phật môn, ma đạo thánh địa đại phái. Cái gọi là tiên khí, chính là tiên nhân chỗ tế luyện đồ vật. Trong đó phẩm chất phổ thông người, chính là cùng linh bảo tương đương chi vật, phẩm chất càng tốt người, dù cho là nguyên thần chân tiên chỗ tế luyện linh bảo cũng không sánh bằng. Tiên khí cùng linh bảo ở giữa khác biệt, kỳ thật tương đương mơ hồ. Một ít thời điểm, một chút linh bảo cũng có thể xưng là tiên khí, bởi vì linh bảo loại này đồ vật cũng chỉ có nguyên thần chân tiên cấp bậc tồn tại mới có thể tế luyện mà ra. Nhưng mà Đại Tấn Hoàng Triều đạt được cái này tiên khí lại là khác biệt, trong truyền thuyết chính là chân chính tiên vực Trích Tiên sáng lập mà thành. Nghiêm ngặt nói đến, Kim Đan danh xưng nhân tiên, hắn bản chất đạt được thăng hoa, đã có được một điểm bất hủ kim tính, thọ nguyên gần như ngàn năm. Dương Thần đại năng danh xưng địa tiên, thần thông rộng rãi, thọ nguyên càng là kéo dài đến cực điểm, gần như vạn năm. Nguyên Thần danh xưng chân tiên, đã được con đường trường sinh, ngưng tụ nguyên thần đạo quả. Trong đó, nguyên thần chân tiên tại trên đời này chính thành chín tu sĩ trong mắt, trường sinh bất tử, cùng tiên nhân không khác. Nhưng mà trên thực tế, tại thượng cổ thời đại, nguyên thần chân tiên cũng không phải là chân chính tiên nhân, mà là được xưng ngụy tiên, hoặc là nói tiên nhân. Dạng này tồn tại, tại thời kỳ thượng cổ kỳ thật vẫn không phải mạnh nhất, một khi gặp được thiên địa đại kiếp, liền muốn bị liên lụy, khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Chân chính tiên, chính là thiên tiên. Là nguyên thần phía trên cảnh giới, có thể bạch nhật phi thăng tiên vực, cho dù thiên địa hủy diệt, tự thân cũng có thể không ngại, vinh thế trường tồn. Cố Viễn tổ sư Trường Sinh Tiên Ông đã từng liền đột phá nguyên thần chân tiên chi cảnh chất gốc, đã trở thành chân chính tiên tiên. Nhưng mà Trường Sinh Tiên Ông vận khí không tốt, mặc dù thành công đột phá, lại tại sau khi đột phá tiêu hao quá lớn, đồng thời còn bản thân bị trọng thương. Về sau, càng có rất nhiều nguyên thần chân tiên thừa cơ ra tay, đem Trường Sinh Tiên Ông mê giết. Mà Đại Tấn Hoàng Triều món kia tiên khí, nghe nói chính là một tôn tiên vực Trích Tiên lưu lại chi vật. Nghe được những tin đồn này, Cố Viễn ngược lại là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Đại Tấn Hoàng Triều thế mà còn có như thế lai lịch. Chương 476, rung động không nguyên nhân hòa thượng. Chương 476, rung động không nguyên nhân hòa thượng. Nếu như những tin đồn này là nói thật, cũng là hoàn toàn chính xác có thể chấn áp toàn bộ trung thổ tu hành giới. Đương nhiên, đến tột cùng là thật là giả, Khô Vinh lão hòa thượng cũng không rõ ràng, hắn chỉ là đem chính mình biết đến một chút đồ vật nói cho Cố Viễn. Cụ thể thật giả, vẫn là từ chính Cố Viễn đi phân biệt. Một đoàn người lại đi đường mấy ngày, đám người cuối cùng chạy tới La phủ Tiên Thành phạm vi. Cách xa xa một đoạn cự ly, Cố Viễn liền nhìn thấy nơi xa một tòa tiên đảo đứng sừng sững ở trên mặt biển. Đối với trước đó Ngọc Thức đảo, trước mặt tòa này tiên đảo diện tích còn muốn lớn hơn một chút, phía trên trải rộng núi non trùng điệp, sông lớn hồ lớn, càng có một tòa to lớn tiên thành thành lập trên đó. Tiên đảo phía trên có ngàn vạn độn quang bốn phía bay múa tung hành, những cái kia đều là tu sĩ. Tòa này tiên thành chính là La phủ Tiên đảo địa bàn, hơn nữa còn là Đông Hải tu hành giới có danh khí nhất phường thị một trong, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ tới đây giao dịch. Mà tòa này tiên thành cũng liền phi thường náo nhiệt, hội tụ Đông Hải thậm chí bao quát đến từ Trung Thổ, Nam Cương, Tây Bực, Bắc Minh các nơi nhân sĩ. Trong đó Ngư Long Hư Tạng, cao nhân ẩn nấp trong đó. Mà Cố Viễn hai người cũng chuẩn bị cùng Khô Vinh lão hòa thượng một đoàn người phân biệt, dự định các đi việc. Dù sao, Khô Vinh lão hòa thượng một đám người đến La phủ Tiên thành cũng là có mục đích của mình, mà Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch cũng là có chính mình sự tình muốn làm. Cho nên tiếp xuống, không tiện tiếp tục đợi cùng một chỗ. Khô Vinh lão hòa thượng đem một chuỗi Phật châu đưa cho Cố Viễn, cũng chắp tay trước ngực nói ra, "Sở tiểu hữu, Vần Tăng cáo tử, ngày sau nếu là tiến về Trung Thổ, gặp được sự tình có thể đến đây Kim Tiền tự, chỉ cần Vần Tăng có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ." Cố Viễn cũng là nghiêm túc hoàn lễ, nói, "Đa tạ Khô Vinh tiền bối, nếu như về sau hữu dụng đến ta địa phương, tiền bối cũng có thể dựa vào vật này đến đây tìm ta." Đang khi nói chuyện, Cố Viễn tiện tay ngưng tụ một thanh tiểu kiếm, đưa cho Khô Vinh lão hòa thượng. Dọc theo con đường này, lão hòa thượng đối với hắn có chút không tệ, vì hắn giải hoặc rất nhiều, đồng thời còn chỉ điểm một chút tu hành quan hải, luôn hành cử chỉ bên trong cũng không có chút nào ở trên cao nhìn xuống, vênh vào hung hăng tư thế. Mặc dù sở dĩ làm những này, cũng là bởi vì có việc cần Cố Viễn hỗ trợ, nhưng mà Cố Viễn nhưng cũng muốn lĩnh phần nhân tình này. Chỉ ít, hắn có thể cảm giác được, cái này lão hòa thượng tính tình thuần túy, cũng không cái khác mục đích, cái này đầy đủ. Về phần Cố Viễn ý tứ trong lời nói, Khô Vinh lão hòa thượng tự nhiên rõ ràng, ý là Cố Viễn nhận thức cũng nhận bật, dù là không phải Khô Vinh chính lão hòa thượng đến, nhưng chỉ cần là có người cầm chuôi này tiểu kiếm đến đây, Cố Viễn cũng nhận, cũng có thể hỗ trợ. A Di Đà Phật. Khô Vinh lão hòa thượng miệng tuyên Phật hiệu, tiếp nhận tiểu kiếm, không còn nói cái gì. Mắt thấy Cố Viễn hai người đi xa, tên đưa cái đầu không đến bốn thước gầy lùn hòa thượng nhịn không được nói, "Khô Vinh sư thúc, vừa rồi vị này sở thí chủ mặc dù bất phàm, nhưng cũng không về phần để ngài liền kim đàn tràng hạt đều đưa cho hắn a." Khô Vinh lão hòa thượng nhìn hắn một cái, chỉ là lắc đầu nói ra, "Không nguyên nhân, ngươi đây là chỉ biết một mà không biết hai. Ngươi hẳn là biết rõ, huyền môn tu hành, tu chính là kim đan, lại đan có cửu phẩm, phân thượng, trung, hạ ba cái lớn cấp độ. Vậy ngươi có biết, vị này sở thí chủ đan thành mấy phẩm?" Không nguyên nhân hòa thượng nhíu nhíu mày, ngẫm lại đoạn đường này đi tới, Cố Viễn trên người khí tức từ đầu đến cuối không thể phỏng đoán, thâm bất khả trắc, không khỏi lắc đầu, cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, "Tha thứ sư điệt vô năng, kẻ này giấu giếm rất sâu, ta căn bản là nhìn không ra." Nói, nhìn về phía Khô Vinh lão hòa thượng, nhịn không được nói, hẳn là kẻ này chính là đan thành thượng phẩm nhân vật. Là đan thành nhị phẩm, vẫn là đan thành nhất phẩm. Dù là ở Trung Thổ, có thể đan thành nhị phẩm, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, về phần đan thành nhất phẩm đại tu sĩ, càng là từng cái tông môn đại phái chân truyền đệ tử, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn đạt được lễ ngộ. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dạng này nhân vật, tại tương lai tất nhiên sẽ thành tựu không thể đoán trước. Âm thần, dương thần, thậm chí có thành tựu nguyên thần chân tiên đạo quả một khả năng nhỏ nhoi. Khô Vinh lão hòa thượng lại là lắc đầu, nói, đều không phải là. Vị này sở thí chủ, tu vi nên vừa mới đột phá kim đan chi cảnh không lâu. Bất quá ngươi cũng không cách nào, mặc dù đã liên hợp tu thành ta Kim Thiền Tự đại thần thông hình thức ban đầu Long Hổ đại lực kim cương thần thông, thật là muốn đấu lên pháp đến, hai người các ngươi cũng sẽ không là vị này sở thí chủ đối thủ. Cái này sao có thể? Không nguyên nhân sử sở, bản năng không tin. Hắn cùng sư đệ không cách nào sở tu Phật môn thần thông tương đương lợi hại, có thể so với huyền môn đan thành nhị phẩm. Đồng thời hai người phối hợp phía dưới, có thể thi triển ra đại thần thông hình thức ban đầu Long Hổ đại lực kim cương thần thông, có thể đối đầu đan thành nhất phẩm tồn tại. Mà lại hai người bọn họ bây giờ tu vi đã đạt đến kim đan đại viên mãn chi cảnh, nói cách khác, cho dù có cùng cảnh giới nhất phẩm kim đan đại tu sĩ xuất hiện, cùng bọn hắn hai cái giao thủ, ai thắng ai bại, còn muốn đánh lại nói. Về phần Cố Viễn, tu vi so với bọn hắn hai cái, rõ ràng phải kém hơn hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà tự mình sư thúc lại nói, hai người bọn họ hợp lực, thế mà cũng không phải là đối thủ của Cố Viễn, hắn làm sao có thể tin? Bất quá rất nhanh, không nguyên nhân biến sắc, ý thức được Khô Vinh lão hòa thượng vừa rồi trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ, còn có, sư thúc, ngài nói kẻ này kim đan phẩm giai, không phải nhất phẩm, cũng không phải đan thành nhị phẩm, đây là ý gì? Khô Vinh lão hòa thượng trầm mặc một lát, nói, vị này sở thí chủ, trên người hắn, riêng là bẩn tăng phát ra đến, liền có ba môn đại thần thông hình thức ban đầu khí tức, chí ít ba môn đại thần thông hình thức ban đầu. Không nguyên nhân cả người ngây dại ra, sững sờ tại nguyên chỗ. Tại tu hành giới, phổ biến nhận biết là, một khi tu thành một môn đại thần thông hình thức ban đầu, liền có thể ngưng tụ nhất phẩm kim đan, tương lai lúc có một tuyến nguyên thần chân tiên cơ hội, tiền đồ vô lượng. Cho dù là tại bọn hắn Phật môn, cũng giống như thế, một khi tu thành một môn đại thần thông hình thức ban đầu, liền có thể ngưng tụ không tì vết bạch ngọc xá lợi, tương lai đồng dạng nhưng có một tuyến cơ duyên tu thành nguyên thần chân tiên đạo quả. Mặt khác, dù là kim đan đại tu sĩ, âm thần cự đầu, dương thần đại năng, coi như căn cơ yếu kém, chỉ khi nào tu thành một môn đại thần thông hình thức ban đầu, thậm chí một môn đại thần thông, tương lai cũng tương tự có cơ hội chứng đạo trưởng sinh, đúc thành nguyên thần chân tiên đạo quả. Mặc dù muốn tu thành một môn đại thần thông, có lẽ nói đại thần thông hình thức ban đầu độ khó vô cùng lớn, mà kim đan đại tu sĩ, nếu như tu thành hai môn đại thần thông hình thức ban đầu. Chuyện như vậy, Không Nguyên Nhân nghe đều chưa nghe nói qua. Mà Cố Viễn rõ ràng vừa đúc thành kim đan không lâu, lại tu thành nhiều như vậy đại thần thông hình thức ban đầu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cố Viễn chính là cái quái vật, dùng thiên tài, nhân kiệt các loại từ ngữ để hình dung Cố Viễn, chỉ sợ đều không đủ lấy hình dung đối phương thành tựu. Cái này cũng mang ý nghĩa, Cố Viễn thành tựu, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Hoặc là loại kia kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là chính là loại kia nhiều năm lão quái chuyển thế trùng tu mà thành. Về phần nói Khô Vinh lão hòa thượng nhìn lầm, điểm này Không Nguyên Nhân lại là chưa hề nghĩ tới. Hắn vị sư thúc này, tu luyện Khô Vinh tịch diệt chi đạo, đã đạt đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, một đôi tịch diệt pháp nhãn, nhưng nhìn phá hết thể hư ảo. Chương 477, đến tiên thành. Chương 477, đến tiên thành. Bởi vì sở tu chi đạo tương đối đặc thù nguyên nhân, cho dù một chút dương thần đại năng ở phương diện này, chỉ sợ cũng không sánh bằng Khô Vinh lão hòa thượng. Cho nên, Không Nguyên Nhân đối tự mình sư thúc tin tưởng không nghi ngờ. Sư thúc, ngày trước mấy ngày cùng vị này sở thí chủ nói lời hẳn là cũng là thật, vị này sở thí chủ, tương lai hơn 30 năm về sau, thật sẽ giúp ngươi vượt qua một trận kiếp số. Không Nguyên Nhân nhớ tới trước đó tự mình sư thúc lời nói, nhịn không được hỏi. Không tệ, đúng là như thế. Khô Vinh lão hòa thượng gật đầu khẳng định nói. Kia thời điểm sở thí chủ, tu vi như thế nào? Không Nguyên Nhân ý thức được trọng điểm, vội vàng mở miệng hỏi. Khô Vinh lão hòa thượng trầm mặc một lát, một trương hiện đầy nếp nhăn mặt mo đờ đẫn, thật lâu mới phun ra mấy chữ, Dương Thần đại năng. Dương Thần đại năng. Không Nguyên Nhân trong nháy mắt có chút thất thần, ngu ngơ tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, phiên giang đảo hải. Hắn chính là kim tiền tự chân truyền, đồng thời thành tựu phi phàm, dù là tại tu hành thịnh vượng trung thổ, cũng là nhất đẳng một người vận, đối với tu hành giới một chút thưởng thức tự nhiên cũng có chút rõ ràng. Liên giống với trên tu hành, một tên kim đan đại tu sĩ muốn đúc thành âm thần đạo quả, hắn độ khó muốn so từ phổ thông nhân tu thành kim đan đại tu sĩ độ khó lớn hơn mười mấy lần. Mà âm thần cự đầu tấn thăng chí dương thần đại năng cấp bậc độ khó, so từ phổ thông nhân tu thành âm thần cự đầu độ khó phải lớn hơn mười mấy lần. Trừ cái đó ra, một khi đúc thành kim đan, như vậy mỗi tiến lên trước một bước, liền cần hao phí vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Gặp được bình cảnh, cho dù mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng thường thường rất bình thường. Cũng tỉ như, hắn vị này Khô Vinh sư thúc, trước đó vì lĩnh ngộ Khô Vinh chi đạo, khô tọa 863 năm. Nhưng mà, Cố Viễn hiện tại, rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá kim đan không lâu, hơn 30 năm về sau, lại là đúc thành dương thần đạo quả, cái này hắn thấy, tại bất luận kẻ nào xem ra, đơn giản hoang đường tuyệt luân, làm cho người không cách nào tin. Nhưng mà, liên tưởng đến này nhân tu thành chí ít 3 môn đại thần thông hình thức ban đầu chuyện sự tình này, Không Nguyên Nhân lại là tin mấy phần. Chuyện như vậy, tại tầm thường tu sĩ trên thân tự nhiên không có khả năng phát sinh, mà ở vừa rồi vị kia sở thí chủ trên thân, có lẽ thật là có khả năng xuất hiện. Có thể cho dù nghĩ minh bạch những này, Không Nguyên Nhân trong lòng lại khó tránh khỏi có chút rung động cùng kinh ngạc, có chút trầm thận thở. Một lát sau, Không Nguyên Nhân nhìn về phía mình sư thúc, nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, "Sư thúc, trước ngươi vì sao không đối sở thí chủ nói ra liên quan tới hắn hơn 30 năm về sau đã đúc thành dương thần đạo quả chuyện này?" Khô Vinh lão hòa thượng bình tĩnh nói ra, đi qua không thể đổi, tương lai lại có thể dễ. Ta nhìn thấy đồ vật, cuối cùng chỉ là tương lai có thể sẽ phát sinh một chút đoạn ngắn, nhưng mà tương lai có ước vạn loại khả năng, đến thời điểm đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, dù cho là đến đạo trưởng sinh nguyên thần chân tiên, cũng không dám xác định. Bần tăng nếu là đem việc này nói cho sở thí chủ, nếu như dẫn đến vị này sở thí chủ sinh ra những ý niệm khác, tương lai có lẽ sẽ xuất hiện cái khác biến hóa. Không Nguyên Nhân không phải đồ đần, cũng minh bạch tự mình sư thúc ý tứ. Kỳ thật nói trắng ra là, sở dĩ không đem chuyện này nói cho Cố Viễn, cũng là bởi vì một số người Cố Viễn không biết rõ, có lẽ sẽ làm từng bước đi xuống, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn khác, tương lai đại khái suất sẽ là Khô Vinh lão hòa thượng nhìn thấy những cái kia tình huống. Chỉ khi nào Cố Viễn biết rõ tương lai một ít đồ vật, nhất là liên quan đến tự thân một ít chuyện, một khi suy nghĩ chuyển động, có lẽ liền sẽ phát sinh một ít biến hóa liên đối lấy tương lai một chút tình huống cũng sẽ phát sinh cải biến. Cho nên, Khô Vinh lão hòa thượng không nói cho Cố Viễn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Đồng thời, Không Nguyên Nhân hòa thượng cũng rốt cục minh bạch là Hà sư thúc đối Cố Viễn khách khí như thế, không chút nào tàng tư đem một chút vấn đề về mặt tu hành nói cho Cố Viễn. Bởi vì Cố Viễn tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, e là cho dù là nguyên thần chân tiên cũng không nhất định chính là vị này điểm cuối cùng. Nếu như có thể tới kết xuống một chút duyên phận, hoặc là nói thiện duyên, như vậy tương lai có lẽ đối Khô Vinh lão hòa thượng, đối toàn bộ Kim Thiền tự đều là có lợi thật lớn. Khô Vinh lão hòa thượng cùng Không Nguyên Nhân hai người nói chuyện, Cố Viễn tự nhiên là không biết rõ. Coi như biết rõ, kỳ thật cũng sẽ không thái quá để ý hắn có được ngự thú hệ thống, có thể có được linh thú đám yêu thú đủ loại năng lực thiên phú, thăng hoa tự thân căn cơ. Vì vậy, Cố Viễn tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Đối với tự thân tu luyện, hắn cũng chỉ sẽ làm từng bước, chân thật đi tu luyện. Chỉ cần không gây tổn hại tự thân căn cơ, Cố Viễn tương lai, dù là chính hắn cũng có thể nhìn ra một chút đồ vật. Lúc này, Cố Viễn hai người đã ghim độn quan xuống, đi tới La Phủ Tiên Thành ngoại thành. Tòa này tiên thành chính là La Phủ Tiên Đạo địa bàn, mà La Phủ Tiên Đạo bản thân chính là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực, trong đó chấn giữ La Phủ tử chính là hưởng dự toàn bộ Đông Hải nguyên thần chân tiên. Đương nhiên, hiện nay, vị này tiếng tăm lừng lẫy nguyên thần chân tiên, đến tuột cùng có hay không tại La Phủ Tiên Đạo, ai cũng không biết rõ. Nhưng La Phủ Tiên Đạo có vị này nguyên thần chân tiên che chở, hiển nhiên không có người nào dám náo sự, đây cũng là La Phủ Tiên Thành sở dĩ được hoan nghênh, náo nhiệt nguyên nhân một trong. Có một tôn nguyên thần chân tiên che chở, nơi đây tất nhiên có chút an ổn, bình thường nhân vật tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm, càng có thể để rất nhiều đến đây chọn mua tu hành tài nguyên tu sĩ yên tâm, như thế, dần dần cũng liền đặt vững nơi đây địa vị cùng căn bản. Đồng thời đi vào La Phủ Tiên Đảo về sau, cũng cần phải tuân thủ hắn quy củ. Tỷ như, một khi tiến vào đảo này phạm vi, bất luận kẻ nào không được cùng người giết chóc, nếu không chính là đối địch với La Phủ Tiên Đảo, sẽ gặp phải tuần tra vệ vây khốn cùng rào sát. Đương nhiên, nếu như có cái gì ân oán cần chấm dứt, có thể tiến về sinh tử đài bên trên, chấm dứt ân oán nhân quả. Đến lúc đó, sinh tử chớ luận, không người truy cứu. Không sai, tại Đông Hải cũng tương tự có sinh tử đài loại này đồ vật. Dù sao, phàm là tu sĩ đều không thể thiếu ân oán tình cứu, một khi kết xuống, thường thường cần giải quyết. Dù là tại La Phủ Tiên Đảo loại này địa phương, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn phòng ngừa, cho nên thiết lập sinh tử đài cũng là chuyện đương nhiên. Ngoại trừ không được giết người bên ngoài, tại La Phủ Tiên Đảo còn có cái khác một chút cần tuân thủ quy củ, tỉ như không được tại La Phủ Tiên Thành trên không thậm chí phụ cận phi hành, bởi vì tòa này tiên thành phụ cận sắp đặt cấm bay cấm chế trận pháp. Một khi cưỡng ép phi đột, sẽ chỉ gây nên đại trận phản kích. Cố Viễn tự nhiên không phải loại kia ưa thích người xấu quy của người, hắn cùng những người khác sớm tìm độn quan xuống, sau đó đi bộ đi tới tiên thành phụ cận. Cả tòa tiên thành có chút trắng lệ, chiếm diện tích có thể có phương viên mấy ngàn dặm chi lớn, trong đó các loại kiến trúc đường đi liên tiếp, càng có một ít sông núi hồ lớn, linh sơn phúc địa cũng bị vòng ở trong đó, trở thành một ít thế lực tu hành động phủ, trang viên. Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch đến trước cửa thành. La Phủ Tiên Thành cửa thành không ít, chọn vẹn 12 đạo, phù hợp thập nhị nguyên thần số lượng. Cố Viễn hai người tới trong đó một tòa trước cửa thành, xếp hàng vào thành. Lúc này, tại Cố Viễn phía trước có không ít người, trong đó đã có một ít thân mặc các loại quần áo tán tu, cũng có một chút đến từ các lớn nhỏ tiên môn bảng môn tu sĩ. Chương 478, Man Nhân. Chương 478, Man Nhân. Trong đó thậm chí còn có một ít thân hình cao lớn, thể bao tràn đầy, làn da ngăm đen, màu đồng cổ man nhân, một thân thô man chi khí, sát khí bừng bừng, bên hông treo có chút thô giáp lại tràn đầy mùi máu tươi đại phủ, đoàn mâu, roi sắt loại hình binh khí. Đồng thời những này man nhân trên người khí huyết cực kỳ cường hành, rõ ràng có chút cùng loại với thể tu. Cố Viễn còn chứng kiến một tên lão man nhân. Kia lão man nhân thân hình khô gầy, không bằng cái khác man nhân cường tráng cao lớn, nguyên bản quá thân ảnh cao lớn, bây giờ cũng trở nên còn xuống bắt đầu, lưng có chút lưng ngủ. Trên đầu thưa thất tóc tập kết mấy cái bím tóc, theo gió tung bay. Lão man nhân lúc này chính chống một cây so với hắn người còn cao ôm một đám trượng, tại Cố Viễn phía trước xếp hàng chờ lấy vào thành. Nhìn như giàn mua, run run rẩy rẩy, còn phải từ bên cạnh cái khác man nhân đỡ lấy, nhưng mà Cố Viễn lại có thể cảm nhận được cái này lão man nhân thể nội ẩn tàng cực kỳ thâm hậu đáng sợ khí huyết chi lực. Đây là một vị nhiều năm thể tu, có thể so với kim đan đại tu sĩ, hơn nữa còn là một tên sở trưởng về cổ thuật cổ tu. Bởi vì Cố Viễn rõ ràng nhìn thấy, tại lão nhân này trong quần áo, thỉnh thoảng mà bước lên từng cây xúc tu xúc giác loại hình. Đồng thời Cố Viễn bản thân cũng tương tự xem như nửa cái cổ tu, nuôi dưỡng mấy cái lợi hại linh trùng, tự nhiên đối cổ trùng có một chút cảm ứng. Bất quá, man nhân nhất tộc, nhiều tập trung ở Nam Cương chi địa núi sâu rừng già bên trong, cùng Cố Viễn cũng coi như nửa cái đồng hương, thế mà cũng tới đến Đông Hải bên này, ngược lại là có chút kỳ quái. Mặt khác, man tộc luôn luôn ở lâu núi sâu, không để ý tới thế sự, cũng không biết rõ tại sao lại đến Đông Hải. Tựa hồ đã nhận ra Cố Viễn ánh mắt, lão man nhân chậm rãi quay người, cùng Cố Viễn liếc nhau một cái. Lão man nhân ánh mắt có chút đục ngầu, nhưng mà trong đó lại lộ ra một cố khiếp người hung tính, chấn nhiếp tâm thần. Bình thường tu sĩ tới liếc nhau, nói không chừng đều phải lưu lại bóng ma tâm lý, thậm chí sẽ làm bị thương đến tâm thần. Nhưng mà Cố Viễn lại tựa như cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thần sắc nhàn nhạt, chỉ là bình tĩnh đối hắn nhẹ gật đầu. Lão man nhân khẽ giật mình, chợt cũng là nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Đi ra ngoài bên ngoài, có thể ngang ngược càn rỡ, có thể tùy ý làm bậy, nhưng tuyệt đối không thể không có thực lực, tuyệt đối không thể không có nhãn lực. Lão man nhân nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng mà đây bất quá là nó biểu tượng mà thôi. Trên thực tế, hắn nhãn lực cao minh, biết rõ người nào dễ trêu người nào không dễ chọc, kể từ đó mới có thể tránh miễn rất nhiều phiền phức. Lấy Cố Viễn ẩn tàng năng lực, lão man nhân tự nhiên là nhìn không ra cái gì, nhưng mà cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nhìn ra Cố Viễn không đơn giản, cho nên không có dây dưa, ngược lại thả ra một tia thiện ý. Ngoại trừ mấy cái man nhân bên ngoài, Cố Viễn còn phát hiện mấy cái dị loại. Tỷ như, tại Cố Viễn bên trái phía trước, thế mà còn có một tên đặc thù yêu vật. Đây là một tên nam tử, hắn dung mạo cũng là có chút tuấn tú, đồng thời tu vi bất phàm, mà ở hắn cái trán cùng trên gương mặt, thế mà còn có một chút nhạt vảy màu xanh lam, thoạt nhìn như là một loại nào đó cá biển. Cố Viễn khíu giác linh mẫn, có thể ngửi được trên người người này tản ra một cỗ nhàn nhạt ngư tinh mùi. Nguyên lai là hải tộc. Cố Viễn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch thân phận của người này. Cái gọi là hải tộc, kỳ thật cũng là yêu tộc. Nói đúng ra, hải tộc là trong biển đủ loại hải thú, cá biển các loại cá, tôm, cua, rùa, thú những vật này đã có thành tựu về sau, hóa thành nhân hình, đồng thời số lượng đầy đủ, trở thành một chủng tộc. Chủng tộc như vậy, thời gian dài liền sẽ hình thành một chút bộ tộc có trí tuệ. Mặc dù là yêu thân phận, nhưng mà bởi vì có khác không cái khác lục địa, trên bầu trời các loại yêu tộc, cho nên những này trong biển đám yêu quái cũng không đem chính mình coi như là yêu, mà là tự xưng hải tộc. Trước đó Cố Viễn giết chết Nghiêm Tỷ, chính là nhân yêu huyết, kỳ thật trên người kia một nửa khác yêu tộc huyết mạch, cũng là hải tộc huyết mạch. Ngoại trừ trước mắt người này bên ngoài, ở chung quanh còn có không ít cái khác hải tộc. Tỷ như Cố Viễn liền thấy, có một nữ tử, kỳ nhân thân hình cao gầy, đường cong ôn nhu, nhưng mà tay chân của đối phương lại là cùng loại với Trương Ngư xúc giác bộ dáng. Nữ tử này, rõ ràng chính là Trương Ngư yêu hóa sinh ra hình, chỉ bất quá bởi vì tu vi kém chút, cũng không hoàn toàn lộ sắc thành hình người. Vào thành người tại một chút xíu tiến vào, làm đến phiên Cố Viễn thời điểm, Cố Viễn bị hai tên tu sĩ ngăn lại. Hai người này chỉ là phổ thông tu sĩ, thân mang chế thức áo bào trắng, ngực còn lấy một loại nào đó màu vàng kim sợi tơ thêu lên một đầu như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim cổ quái cự thú, tản ra một tia tiêu dao tự tại bất vị. Côn Bằng. Cố Viễn lòng có kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Côn Bằng chính là thượng cổ thần thú, luận hắn địa vị, cùng chân long, thần phượng tương đương. Hắn địa vị còn tại ba xà, thanh loan các loại thần thú phía trên. Trước mắt hai người này, rõ ràng chỉ là La Phủ Tiên Đạo phổ thông đệ tử, phụ trách trông coi tiên thành cửa ra vào, trên quần áo có thêu cái này Côn Bằng, cái này hiển nhiên có chút cổ quái. Vị tiên bối này, ngươi lại là lần đầu tiên đến chúng ta La Phủ Tiên Đạo. Trong đó một tên La Phủ Tiên Đạo đệ tử cầm trong tay một mặt trậu pháp khí, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trầm giọng hỏi. Cố Viễn mặc dù là kim đan đại tu sĩ, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, lại là không có chút nào nửa điểm e ngại, vẻ kính sợ, nói tới nói lui trung khí mười phần, hiển nhiên đây là phía sau La Phủ Tiên Đạo cho bọn hắn lực lượng. Không tệ. Cố Viễn thần sắc không thay đổi. Xin hỏi tiền bối danh hảo. Sở Hà. Sở Châu Sở, Hà Lưu Hà. Cố Viễn trả lời. Đệ tử này gật gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một mặt thiết bài, miệng bên trong nói lẩm bẩm, đồng thời thi triển một loại nào đó thuật pháp. Không bao lâu, quang mang lóe lên, mặt này thiết bài mặt ngoài cũng liền nhiều một tầng linh quang. Đệ tử này đem thiết bài đưa cho Cố Viễn, nói ra, đây là ngươi thân phận lệnh bài, nhớ kỹ, vật này không thể rời khỏi người, bằng không mà nói, liền sẽ bị khu trục ra khỏi thành. Mà lại vật này chỉ có thể sử dụng thời gian 3 tháng, qua thời gian cần tiếp tục bổ sung. Mặt khác, tiền bối ngươi cần giao 100 khối linh thạch lệ phí vào thành dùng. Cố Viễn bình tĩnh gật đầu, đem thiết bài nhận lấy, chỉ thấy chính diện có Sở Hà hai chữ, đồng thời trong đó tựa hồ có một loại nào đó tương đối phức tạp cấm chế, chí ít Cố Viễn căn bản là không có cách bắt trước. Mà lại, khối này thiết bài tựa hồ cùng trên trời đại trận có một tia liên hệ kỳ diệu. Cố Viễn ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái, trực tiếp đem vật này thu vào, sau đó thanh toán linh thạch. Đợi sau lưng Dư Thu Bạch cũng đi theo song xuôi thân phận lệnh bài về sau, hai người liền trực tiếp tiến vào thành. Mới vừa vào thành, xung quanh lập tức truyền đến từng đợt tiếng huyên náo, phản phất từ tĩnh biến động, đi tới một thế giới khác. Lại nhìn trước mắt, một đầu rộng rãi phố dài, trên đường rộn rộn rằng ràng, người đến người đi, có thể nói nối liền không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Trong đó đã có tu sĩ, cũng có hải tộc, còn có man nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phố dài cơ hồ trông không đến cuối cùng, hai bên đường có các loại cửa hàng quán rượu, mọi người ra ra vào vào, càng có từng tiếng huyên náo truyền ra, đơn giản náo nhiệt phi phàm. Ngày bình thường có gặp thiên nhân cảnh tu sĩ, kim đan đại tu sĩ, ở chỗ này đơn giản chỗ nào cũng có. Có thể nói, Cố Viễn tiện tay trên đường ném trên một cục gạch, đều có thể nện vào 5-6 cái thiên nhân cảnh tu sĩ, trong đó một cái nói không chừng còn là kim đan đại tu sĩ. Chương 479, đạo chủng, đạo quả. Chương 479, đạo chủng, đạo quả. Đương nhiên, lấy Cố Viễn nhãn lực, cũng là có thể nhìn ra được, trên đường những này kim đan đại tu sĩ, hơn phân nửa đều là loại kia đan thành hạ phẩm nhân vật, thành tựu cũng liền. Về phần đan thành trung phẩm, cũng không nhiều, 10 cái kim đan đại tu sĩ bên trong, miễn cưỡng có thể có một cái. Về phần đan thành thượng phẩm nhân vật, càng là hiếm thấy, Cố Viễn đoạn đường này đi tới, cũng vẹn vẹn chỉ có thấy được 2-3 người. Về phần nói âm thần cự đầu dạng này nhân vật, Cố Viễn lại là một cái cũng không có phát hiện. Đông Hải tu hành giới mặc dù tu hành tập tục hưng thịnh, đồng thời cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể âm thần cự đầu cấp bậc tồn tại dù sao không phải cải trang lớn, không dễ dàng như vậy nhìn thấy. Trên thực tế, một khi đạt vào tu hành chi đạo, tấn thăng đến thiên nhân cảnh, liền có thể nói siêu phàm thoát tục. Nhưng cũng chỉ có chân chính tu thành kim đan, ngưng tụ kia một điểm bất hủ kim tính, kéo dài ngàn năm vào nguyên, mới xem như chân chính chạm tới một điểm trường sinh cơ hội. Nếu như đan thành thượng phẩm còn tốt, nhưng nếu như đan thành bên trong hạ phẩm, như vậy cũng liền tuyệt trường sinh cơ hội. Kim đan đã là mang ý nghĩa tinh khí thần hợp nhất viên mãn biểu tượng, đồng thời cũng có thể xưng là đạo chủng. Không phải là thần thông đạo chủng, mà là đại đạo chi chủng, là tu sĩ tự thân đạo pháp căn cơ tụ hiện chi vật. Cái gọi là đạo chủng, kỳ thật chính là tu sĩ ngưng tụ tự thân đạo và pháp hạt giống, nhưng mà nếu là hạt giống, kia tự nhiên có thể tại trải qua đổ vào tầm bổ về sau, mọc rễ nảy mầm, dài ra đóa hoa trái cây tới. Mà kia trái cây cũng được xưng chi là đạo quả. Chỉ bất quá có thể tu ra đạo quả người, lại là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là thành nói. Đạo quả lại phân làm âm thần đạo quả, dương thần đạo quả, nguyên thần đạo quả, đều có huyền diệu cao thấp. Nhưng vô luận như thế nào, có thể ngưng tụ đạo quả hạng người, đều là không phải là hạng người phàm tục, đã có tư cách đảm nhiệm một chỗ chi chủ, khai tông lập phái tồn tại. Cho nên, dù cho là La Phủ Tiên Thành loại này địa phương, âm thần cự đầu cũng là tương đương hiếm thấy. Bất quá có thể khẳng định là, cái này La Phủ Tiên Thành, nguyên thần chân tiên có hay không Cố Viễn không rõ ràng, nhưng khẳng định có dương thần đại năng tọa trấn. Bằng không mà nói, các phương yêu ma quỷ quái đến đây tụ tập, căn bản chấn không được. Đối với Cố Viễn cẩn thận, Dư Thu Bạch ngược lại là nhẹ nhõm tự tại vô cùng, vui tươi hớn hở cùng tại sau lưng Cố Viễn, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, rất là hưng phấn. Tu sĩ thể phách cường hành, Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch trong thành tùy ý lung lay bắt đầu. La Phủ Tiên Thành diện tích quá lớn, dù cho là Cố Viễn dạng này kim đan đại tu sĩ, muốn đi dạo hết toàn bộ tiên thành, cũng cần thời gian 3-5 tháng. Cho nên, Cố Viễn dứt khoát bỏ ra linh thạch, tìm chuyên gia nghe ngóng một phen chờ biết được một chút tương đối phồn hoa giao dịch chỗ, liền thẳng đến mục đích. Hai bên đường phố, sắp đặt các loại lớn nhỏ cửa hàng. Tỷ như quán rượu, muốn bán đan dược, pháp khí, thiên tài địa bảo cửa hàng, còn có một số phòng đấu giá, thậm chí tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ ủy thuật khác biệt địa phương. Trừ cái đó ra, tại hai bên đường phố, còn có rất nhiều tu sĩ bày hàng vỉa hè. Những này tu sĩ tu vi cao thấp không đồng nhất, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí liền liền yêu ma cũng có. Bất quá, tại Đông Hải, chính tà tiên ma quan niệm không có nặng như vậy, dù là yêu ma, tà tu quang minh chính đại hiện thân, đồng dạng cũng sẽ không có người nào để ý tới. Cho nên, những này yêu ma quỷ quái, hoàn toàn có thể không hề cố kỵ xuất hiện tại La Phủ Tiên Thành bên trong. Liên liên La Phủ Tiên Đảo đệ tử đều đối với những người này làm như không thấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này cũng muốn tuân thủ tiên thành quy củ. Cố Viễn cũng là có chút hiếu kỳ những này trên sạp hàng các loại kỳ chân dị bảo, trong đó phần lớn đều là trong biển sản xuất linh tài kỳ vật. Tỷ như một chút san hô bảo ngọc, đáy biển âm trầm sắt, linh tương hải tảo, xương cá cỏ, vọng nguyệt minh châu các loại thiên tài địa bảo, linh dược loại hình. Cố Viễn hai người lắc lư nửa ngày, qua đủ mắt nghiện, Cố Viễn cũng tiêu tiền mua một chút linh dược, dự định về sau dùng để luyện chế đan dược. Tại đúc thành kim đan về sau, có lẽ là đúc thành kim đan nguyên nhân, hắn thuật luyện đan rõ ràng có chỗ tăng lên. Trước đó liền có mấy phần luyện đan đại sư trình độ, cho tới bây giờ, nói Cố Viễn cũng có mấy phần danh phụ kỳ thực. Cố Viễn hiện tại đến Đông Hải tu hành giới tham gia náo nhiệt, khẳng định đến điệu thấp một điểm, không thể để cho người liên tưởng đến Cố Viễn cái tên này, cho nên có thể thích hợp hiện lộ chính mình bộ phận luyện đan thuật. Tại Nam Cương tu hành giới đám kia trong mắt ngoại nhân, Cố Viễn dĩ nhiên là thế gian hiếm có tuyệt thế yêu nghiệt, đều biết rõ hắn kiếm thuật không tệ, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng cực ít có người biết rõ, hắn luyện đan thuật kỳ thật cũng rất không tệ. Cho nên, hiện lộ ra bộ phận luyện đan thuật, cũng có thể để hắn cùng lúc trước thân phận cắt đứt ra. Miễn cho đến thời điểm, bởi vì tại Đông Hải tu hành giới tạo ra cái gì nhiễu loạn lớn, rõ ràng có thể đi thẳng một mạch, thoát khỏi phiền phức, lại bởi vì tiết lộ thân phận, dẫn đến bị người đánh cắp nhà. Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch hai người tại đầu đường chuyển một lát, sau đó liền tìm một chỗ quán rượu, nhấm nháp nơi đó mỹ thực. Tại Đông Hải, chính là không bao giờ thiếu cá, đủ loại cá, tôm, cua, rùa, thậm chí cái khác hải thú. Cố Viễn cũng không khách khí, trực tiếp điểm một đống lớn đồ vật. Cái gì hấp thiết giáp lại, lưu ly tôm dung, thất tinh ngân ngư canh, thịt kho tàu linh quy nấu các loại, những này đều không tầm thường hàng hải sản, mà là có một chút khí hậu linh vật, càng thêm bổ dưỡng mỹ vị. Đương nhiên, phương diện giá tiền khẳng định cũng không rẻ. Bất quá Cố Viễn cùng Dư Thu Bạch đều không phải là cái gì thân gia túng quẫn tàn tu. Cố Viễn làm thịt rất nhiều tu sĩ cùng yêu ma, xuất thân giàu có đến cực điểm, trong túi chứa vật linh thạch tích lũy thành núi, đương nhiên sẽ không nỡ hoa linh thạch. Về phần Dư Thu Bạch, cũng tương tự không phải cái gì bị nghèo. Tương phản, hắn thân là Ngọc Thức Đạo chân truyền đệ tử, còn có một vị âm thần danh sư, cũng sẽ không thiếu khuyết linh thạch. Cho nên tại tính tiền thời điểm, Dư Thu Bạch vì biểu đạt trong khoảng thời gian này Cố Viễn hỗ trợ, nói cái gì cũng muốn chính mình mời khách, đem Cố Viễn trong khoảng thời gian này ăn ngủ tiêu xài bao hết. Cố Viễn trước đó liền đối với hắn có ân, về sau cũng là mấy lần đã giúp hắn. Hắn cũng không thể không hề làm gì a. Cố Viễn cũng không cùng Dư Thu Bạch lôi kéo, thản nhiên tiếp nhận hảo ý của đối phương. Hai người tiếp xuống, thuê một chỗ động phủ làm lâm thời chỗ ở, sau đó, Cố Viễn đối Dư Thu Bạch dặn dò một phen, liền ly khai lâm thời động phủ, hướng phía bên trong thành đông nam phương hướng mà đi. Hiện tại cự ly dịch bảo đại hội còn có hơn 10 ngày thời gian, cho nên cũng là không cần phải gấp gáp bốn phía giao dịch, tìm kiếm bảo vật. Chờ đến dịch bảo đại hội bắt đầu, kia thời điểm, toàn bộ La Phủ Tiên Thành mới có thể biến càng thêm náo nhiệt lên. Về phần hiện tại, Cố Viễn dự định đi trước xử lý chính một cái sự tình. Thất Huyền Hồ Lô bên trong mậu thổ linh hồ ngay tại trong thành này nơi nào đó, hắn hiện tại muốn làm chính là đi đem mậu thổ linh hồ nắm bắt tới tay. Bất quá tại xử lý chuyện sự tình này trước đó, đầu tiên phải làm điểm chuẩn bị. Cố Viễn ánh mắt có chút lấp lóe, ra động phủ về sau, đầu tiên là tìm một chỗ không dễ làm cho người chú mục vắng vẻ khu vực, sau đó thi triển mộng huyễn không hoa môn này đại thần thông hình thức ban đầu, cải biến một cái bề ngoài. Tại Cố Viễn tận lực điều khiển dưới, hắn biến thành một cái bề ngoài thường thường không có gì lạ thanh niên tu sĩ, duy chỉ có một đôi mắt sáng tỏ mà ôn nhuận, mang theo một cỗ thâm thúy sắc bén chi ý, đồng thời Cố Viễn còn tùy ý tìm ra một thanh pháp khí phi kiếm, đem nó vác tại trên lưng. Chương 480, Chân Bảo Hiên. Chương 480, Chân Bảo Hiên. Đón lấy, Cố Viễn liền dọc theo đường, hướng phía nơi xa đi đến. Không bao lâu, hắn thấy được đầu đường ven đường mấy cái tu sĩ, cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm đám người, một khi nhìn thấy có lạ lẫm tu sĩ đến đây, liền ngay cả bận bịu tiến lên, bắt đầu lộ ra tiểu dung, nhiệt tình chào hỏi, cũng bắt đầu là lạ lẫm tu sĩ giải quyết các loại vấn đề cùng sự tình. Những người này kỳ thật chính là đón khách chiêu đãi, chuyên môn chiêu đãi một chút tu sĩ, có chút tu sĩ lần đầu tới này là phụ tiên thành, thường thường hai mắt đen đùi, muốn mua gì đồ vật, lại không biết rõ đi nơi nào mua thích hợp hơn, không biết rõ cái gì địa phương linh tài rẻ nhất. Có cần một chút hiếm thấy linh vật, tìm lượn cả con đường đều không có, càng là chưa nghe nói qua, cái này thời điểm liền có thể tìm những này đón khách chiêu đãi đến giúp đỡ. Những này đón khách chiêu đãi, nói trắng ra là, kỳ thật chính là bên trong thành một chút tên giàu hoạt, đối với bên trong thành rất nhiều cửa hàng bên trong mua bán cái gì đồ vật, cửa hàng luyện đan sư, luyện khí sư, cung phụng kỹ năng như thế nào, am hiểu luyện chế vật gì, cùng lớn nhỏ thế lực, am hiểu cái gì tu hành ngoại đạo các loại rất nhiều chuyện rõ ràng. Có vấn đề gì, hoặc là phiền phức, hoặc là muốn mua gì chính đồ vật tìm không thấy, đều có thể tìm những này đón khách chiêu đái hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên, những này đón khách chiêu đái cũng không phải bạch bang bận điệu, xem hỗ trợ lúc cường độ, cần thu hoạch nhất định thù lao. Đây cũng là những này đón khách chiêu đái sinh tồn chi đạo, kiếm được linh thạch, đều là dùng để cung cấp cuộc đời mình cùng tu luyện. Cố Viễn đối trong đó một người mắt, ra hiệu đối phương tới, nhưng mà lại không nghĩ tới. Xung quanh cái khác mấy tên đón khách chiêu đãi thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, cũng đi theo chạy chậm đi qua. Cố Viễn hơi nghi hoặc một chút, túi đầu xem xét, mới không biết nên khóc hay cười, minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai hắn vừa rồi biến hóa thanh niên, mặc dù mạo không kinh người, quần áo trên người nhưng đều là phẩm chất không tệ pháp khí, thậm chí liền liền bên hông treo một khối ngọc bội, cũng là một kiện khó được thượng phẩm pháp khí. Những này đón khách chiêu đãi một cái so một cái nhãn lực độc, tự nhiên có thể nhìn ra được hắn giá trị bản thân không ít, mà thường thường người dạng này Cố Viễn, xuất thủ coi như hào phóng. Cho nên, nếu là có thể đón lấy hắn cái này một đơn sinh ý, nói không chừng liền có thể nhỏ phát một phen phát tài. Mấy tên đón khách chiêu đãi vội vàng chạy tới, vây quanh Cố Viễn, nhao nhao bắt đầu chào hỏi bắt đầu, vị tiền bối này, ngài có gì cần, tìm ta đi, ta đối cái này La phủ tiên thành hiểu rõ vô cùng, vô luận ngươi muốn mua cái gì đồ vật, ta đều có thể giúp ngươi tìm tới. Đúng vậy a tiền bối, ngài nếu có cái khác cần, cũng có thể tìm ta, không riêng gì mua đồ vật, ngài muốn tìm người, hay là có cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra, tại hạ đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài giải quyết. Không sai, coi như chúng ta mấy cái không biết rõ, chúng ta cũng còn nhận biết cái khác đạo hữu, cũng có thể giúp tiền bối ngài nghĩ biện pháp. Những này người tu vi đều là tiên nhân cảnh tu sĩ, cũng không một cái kim đan đại tu sĩ, cho nên cũng liền xưng hô Cố Viễn là tiền bối. Mấy người lao nhau nói một trận, Cố Viễn thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều là một phái thông dòng, hắn cười nói, chư vị đừng nội, ta muốn nghe được một sự kiện, các ngươi ai nhận biết một vị họ Xài luyện khí đại sư? Họ Xài? Luyện khí đại sư? Nghe vậy, mấy người hơi sững sờ, tiếp lấy liền bắt đầu suy tư, trong đầu tìm kiếm lên hai cái này tin tức. Một lát sau, những người khác lắc đầu biểu thị không biết rõ, bất quá lại nói có thể giúp một tay nghe ngóng một cái, đương nhiên, nếu như nghe được, liền cần trả tiền. Bất quá Cố Viễn lại là nhìn về phía trong đó một cái khác đón khách chiêu đãi. Cái này mặt người lộ suy tư, cau mày, tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng một chút đồ vật, không bao lâu, hắn lông mày giãn ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đội bằng nói, ta giống như có chút ấn tượng, biết rõ tiền bối ngài nói người này. Ồ. Cố Viễn gật gật đầu, trực tiếp ném ra một túi linh hạch, tinh chuẩn rơi vào cái này đón khách chiêu đãi trong ngực, nói, mang ta đi nhìn xem, nếu quả thật tìm tới người này, ta còn có những chỗ tốt khác cho ngươi. Những người khác thấy thế, có chút nóng mắt sau khi, lại có chút bất đắc dĩ đáng tiếc, nhưng cũng thức thời nhao nhao lui lại, không có tiếp tục quấy rầy Cố Viễn. Tên này đón khách chiêu đãi, bề ngoài biểu là một tên thanh niên tu sĩ, thân hình gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này bưng lấy trong tay cái này túi linh thạch, hắn không khỏi rất là kinh hỉ. Hắn động tác nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng đem nó nhét vào trong túi trữ vật, sau đó bắt đầu dùng đơn giản nhất lời nói tự giới thiệu mình một phen. Nguyên lai, hắn gọi Trừ Thạch, chính là bản địa tán tu, ở đây đã sinh sống trọn vẹn hơn 60 năm thời gian, cho nên đối với La phủ tiên thành có chút quen thuộc. Tu sĩ cũng không hoàn toàn lấy bề ngoài để phán đoán tuổi tác, dù sao rất nhiều người thường thường có thể phản lão hoàn đồng, hoặc là vĩnh bảo thanh xuân. Trừ Thạch cũng không cảm thấy Cố Viễn so với mình nhỏ tuổi, đàng hoàng bắt đầu hỏi thăm Cố Viễn một chút kỹ lưỡng hơn tin tức. Làm hắn xác định Cố Viễn mục tiêu đích thật là chính mình người biết, rốt cục há miệng nói, tiền bối, ngài nói người này, tên đầy đủ của côn, một thân tuổi tác rất lớn, về phần lai lịch, ta cũng không quá rõ ràng, bản thân chính là chân bảo hiền một vị luyện khí sư, bất quá ta ngược lại là tận mắt nhìn đến qua vị này tuổi đại sư. Vị này tuổi đại sư tuổi tác đã cao, đã rất ít ra ngoài, bản thân cũng ưa thích nghiên cứu thuật luyện khí, cho nên tại La phủ tiên thành bên trong thanh danh không hiện. Bất quá vị này tuổi đại sư luyện khí thuật lại là cực cao tuổi đại sư. Chân bảo hiền. Cố Viễn chậm rãi nhai nuốt lấy mấy chữ này, chợt gật gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Trừ Thạch gật gật đầu, nói, được. Chân bảo hiền. Nhà này cửa hàng chủ doanh nghiệp vụ là thu mua các loại linh tài kỳ vật, cùng các loại pháp khí, pháp bảo, bao quát một chút vứt bỏ tổn hại pháp khí pháp bảo cũng sẽ thu. Trừ cái đó ra, sẽ còn tiếp một chút luyện khí phương diện nghiệp vụ, tỉ như khách nhân lấy ra một chút linh mục, kỳ sắc về sau, hoàn toàn có thể tốn hao một chút đền bù mời chân bảo hiên luyện khí sư đến tế luyện thành pháp khí, pháp bảo loại hình. Có lẽ, nhà này cửa hàng không phải bên trong tòa tiên thành quy mô lớn nhất, danh khí mạnh nhất, nhưng bên trong đồ vật đăng giá, danh tiếng rất không tệ. Cho nên thường xuyên sẽ có một chút khách nhân đến đây, hoặc buôn bán mua sắm đồ vật, hoặc là ủy thác tế luyện đồ vật. Kỳ thật La phủ tiên thành bên trong không ít người đều biết rõ, nhà này cửa hàng chủ nhân là La phủ tiên đảo một vị đại nhân vật. Cố Viễn đến chân bảo hiên. Cái này hiển nhiên là một nhà lão điếm, một nhà không biết rõ thành lập bao lâu lão điếm, cửa hàng cửa ra vào phía trên tấm biển có chút cũ kỹ, thoạt nhìn như là một loại nào đó linh mục điêu khắc mà thành, phía trên còn hiện ra nhàn nhạt linh quang, rõ ràng bố trí cấm chế. Bất quá dù là như thế, phía trên cũng đã xuất hiện dãi dầu xương gió vết tích. Chính là chỗ này, vị yêu thủy côn đại sư hẳn là ngay ở chỗ này. Trừ Thạch đối Cố Viễn nói, "Tốt, vào xem." Lập tức Cố Viễn một ngựa đi đầu dậm chân bước vào trong tiệm. Trong tiệm có chút trống trải, khách nhân cũng không tính nhiều, bất quá Cố Viễn ngược lại là nhìn thấy một chút tương đối chân quý linh thiết, linh mục, kỳ kim những vật này, một tên gã sai vật liền vội vàng nên đón, trên mặt cười làm lành, túi đầu không lưng nói ra, vị tiền bối này, không biết ngài có gì cần. Chương 481, Tam tướng đồng tâm hoàn. Chương 481, Tam tướng đồng tâm hoàn. Gã sai vật này tu vi chính là một tên tiên thiên võ sư, bất quá hắn tuổi tác lại là cũng không tính lớn, nhiều lắm là cùng Cố Viễn tương đương. Nói đến, nếu như đặt ở Cố Viễn gia trưởng Bắc Lương thành, tuyệt đối có thể tính được là một tên thiên tài. Bất quá, cái này La phủ tiên thành linh khí nồng đậm đến cực điểm, dù là người bình thường ở chỗ này ở lâu, cũng có thể thân cường thể kiện, kéo dài tuổi thọ thậm chí liền liền một con lợn ở lâu, đều có cơ hội thành tinh. Nếu như tu luyện võ đạo pháp môn, hiển nhiên sẽ tiến bộ càng nhanh. Cho nên, gã sai vật này thiên tài tên tuổi liền phải đánh lớn chiếc khấu. Cố Viễn đối với cái này không hề thấy quái lạ, chỉ là ngữ khí nhàn nhạt dò hỏi, nghe nói các ngươi cửa hàng có thể tiếp nhận luyện khí ủy thác đúng không? Tiền bối ngài nói không sai. Gã sai vật liền vội vàng gật đầu, tiệm chúng ta tiếp nhận các loại luyện khí ủy thác. Vô luận là pháp khí, pháp bảo, còn có các loại trận kỳ trận bản, chỉ cần ngài có cần, đều có thể luyện chế. Mặt khác, nếu như ngài muốn mua các loại pháp khí, pháp bảo cùng các loại chân quý linh tài, tiệm chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngài cần. Đang khi nói chuyện, gã sai vặt mắt nhìn Cố Viễn sau lưng trừ thạch, không nói thêm gì. Ồ, thật sao? Cố Viễn mắt sáng lên, nói ra, ta nghe nói các ngươi chân bảo hiền có một vị xài côn xài đại sư, hán luyện khí thuật cực kỳ cao minh, không biết rõ là thật là giả. Kỳ thật trước đó, Huyền Nguyên đạo nhân từng nói với Cố Viễn qua, cái kia mậu thổ linh hồ rơi vào một tên họ xài trong tay tu sĩ. Tên này họ xài tu sĩ họ xài tên côn, chính là một tên tán tu, kỳ nhân thuật luyện khí cực kỳ cao thâm, càng quan trọng hơn là người này vẫn là một tên âm thần cự đầu. Đương nhiên, cái này chỉ là đã từng sự tình. Xài côn người này bởi vì một ít nguyên nhân thu đạo thương, cho nên cảnh giới mặc dù tại, nhưng một thân tu vi lại là chỉ còn lại không đủ ba thành, đồng thời tiền đồ vô vọng. Loại này tình huống dưới cũng chỉ có thể tại La Phủ Tiên Thành bên trong điệu thấp làm việc, ẩn thân vu mộ vị đại nhân vật chân bảo hiền bên trong. Cố Viễn muốn có được xài côn trong tay mậu thổ linh hồ, nhất định phải tự mình đến đây tìm tới đối phương. Về phần như thế nào từ đối phương trong tay đạt được kia mậu thổ linh hồ, liền phải nhìn chính Cố Viễn bản sự. Tiền bối ngài muốn tìm xài đại sư. Gã sai vặt sửng sốt một cái, chợt gật đầu. Xài đại sư hôm nay ngay tại trong lâu, ngài hơi chờ một cái, tiểu nhân đi luôn cứ gọi hắn lão nhân ra. Nói, liền vội vàng chạy tới gọi người. Gặp gã sai vặt rời đi, Cố Viễn quay người nhìn về phía một bên trừ thạch, ném cho hắn một túi linh thạch, nói, tốt, ngươi làm không tệ, đây là phần thưởng của ngươi. Đã người đã tìm tới, Cố Viễn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hơi ước lượng một cái trong tay túi, cảm thụ được bên trong tràn đầy linh thạch, trừ thạch có chút hưng phấn, liền tranh thủ hắn cất kỹ, không người nói tạ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nói lời cảm tạ về sau, hắn liền biết điều đưa ra cáo tử. Bọn người sau khi đi, Cố Viễn liền phối hợp tại bên trong đại sảnh bắt đầu đi dạo. Nên nói không nói, cái này chân bảo hiên bên trong hoàn toàn chính xác có không ít tốt đồ vật. Những pháp khí kia thì cũng thôi đi, trong đó thế mà còn có mấy món pháp bảo, cùng một chút chân quý linh tài, liền Cố Viễn đều có mấy phần tâm động. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bày ra tại ngoài sáng bên trên, về phần vụ trộm đồ vật, khẳng định so những này chỉ nhiều không ít. Cố Viễn ở trong đó một cái lưu ly tâm chế tác trước quầy dừng lại bước chân. Tại trong quầy, đặt vào một cái linh mục hộp, hộp gỗ đóng thật chặt, phía trên còn dán một tờ linh phù, bên cạnh có một khối ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, liền có thể biết được trong hộp gỗ bảo vật danh tự cùng tin tức cặn kẽ. Đây là một bộ pháp khí, là ba cái vòng đồng pháp khí, mà lại đều là đã tế luyện 72 tầng địa sắt cấm chế đỉnh tiêm pháp khí, ba kết hợp lại chính là một kiện pháp bảo, mà uy lực lại so pháp bảo tầm thường còn muốn tương đại. Bởi vì đây là một bộ trận pháp pháp khí. Tỷ như, nếu có ba tên thiên nhân cảnh tu sĩ riêng phần mình tế luyện một viên vòng đồng, ba liền có thể tâm ý tương thông, phối hợp lẫn nhau phía dưới, chiến lực phóng đại. Cho dù kim đan đại tu sĩ tới, đều có thể chống lại. Đừng nhìn Cố Viễn trước đó tại thiên nhân cảnh thời điểm, giết kim đan đại tu sĩ như giết gà. Có thể cái này cùng hắn bản thân căn cơ nội tình hùng hậu có quan hệ rất lớn, rất nhiều kim đan đại tu sĩ ở phương diện này đều không nhất định hơn được hắn. Cho nên, Cố Viễn là một ngoại lệ, là cái có khác với tuyệt đại đa số tu sĩ tuyệt thế yêu nghiệt. Mà bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ, đối mặt kim đan đại tu sĩ, thường thường tựa như đứa bé trai 6 tuổi đối mặt trưởng thành tráng hán, cơ hồ không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Nhưng nếu như có bộ pháp khí này, ân, hoặc là nói món pháp bảo này, liền có thể uy hiếp được kim đan đại tu sĩ. Cái này đủ để chứng minh, vật này sự đáng sợ. Vị tiểu hữu này hẳn là đối cái này tam tướng đồng tâm hoàn cảm thấy hứng thú. Cái này thời điểm, một thanh âm từ phía sau Cố Viễn truyền đến, thanh âm có chút đột ngột, tựa như là đột nhiên xuất hiện, nhưng mà Cố Viễn lại là thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có kinh ngạc, hoặc là bị giật mình. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền gặp được một tên cái đầu không cao lão giả, làn da có chút biến thành màu đen, trên mặt còn rất dài ra một ít lão nhân ban, trên người khí tức suy yếu, nhìn dần dần già đi, một thân tuổi xế chiều chi khí, nửa thân thể đều vùi vào trong đất. Nhưng mà Cố Viễn cũng không dám khinh thường trước mắt cái này lão giả. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, Cố Viễn từ cái này trên người lão giả, thế mà cảm ứng được một câu nguy hiểm khí tức. Cái này đủ để chứng minh, lão giả vô cùng không đơn giản. Bởi vì từ khi Cố Viễn đúc thành kim đan về sau, đừng nói thiên nhân cảnh tu sĩ, cho dù là kim đan đại tu sĩ, ở trước mặt hắn cũng so gà con mạnh không được bao nhiêu. Đan thành thượng phẩm kim đan đại tu sĩ cũng bất quá tốn nhiều điểm lực khí liền có thể đem nó giải quyết. Trước mắt cái này nửa thân thể đều cơ hồ muốn vùi sâu vào trong đất lão giả, lại có thể để Cố Viễn cảm nhận được một cô đáng sợ cảm giác nguy cơ, đồng thời Cố Viễn còn không phát hiện được đối phương tu vi như thế nào, cái này tuyệt không phải đồng dạng tu sĩ có thể làm đến. Tiên bối hẳn là chính là xài côn xài đại sư. Cố Viễn cười nói, lão hủ hoàn toàn chính xác họ xài tên côn, về phần đại sư hai chữ, ha ha, lão hủ không dám nhận. Xài đại sư cười lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, lại nói, mặt khác, tiểu hữu ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Cố Viễn sửng sốt một cái, mắt nhìn bên cạnh trong quầy nở rộ pháp bảo gỗ, chợt lắc đầu nói, ta chỉ là hiếu kỳ vật này đặc thù, về phần đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, còn nói không lên. Sai đại sư gật gật đầu, chậm rãi nói ra, vật này tên là Tam Tướng Đồng Tâm Hoàn, là lấy nguyên một khối hiếm thấy đồng tâm linh ngọc chia ra làm ba, dung hợp tử văn đồng tình các loại linh tài tế luyện mà thành, tại cái khác tình huống không có cái gì đặc thù, duy chỉ có thể để ba tên tu sĩ phối hợp lẫn nhau, bày ra một tòa tam tài đại trận, có thể làm cho tu sĩ lấy thiên nhân cảnh chém giết kim đan đại tu sĩ. Nếu như tiếp tục tế luyện xuống dưới, phẩm giai đề cao mấy phần, rơi vào ba tên kim đan đại tu sĩ trong tay, ba tên đại tu sĩ có thể dựa vào cái này đến đối kháng tu vi cao hơn một cái cấp độ kim đan đại tu sĩ. Nói đến đây, Sài Côn trên mặt toát ra mấy phần thận trọng chi sắc, nói, có thể nói, đây là lấy yếu thắng mạnh chi khí, vật này tuy là lao phu trước kia tế luyện chi vật, cần phải luận chân quý trình độ, pháp bảo tầm thường vẫn là phải kém mấy phần. Chương 482, mậu thổ linh hồ tới tay. Chương 482, mậu thổ linh hồ tới tay. Cố Viễn gật gật đầu, cũng đi theo gật đầu phụ họa nói, không tệ, bảo vật này hoàn toàn chính xác có chút huyền diệu, đối với một ít người tới nói, dù là dùng những pháp bảo khác đến đổi, đoán chừng cũng là cam tâm tình nguyện. Nói thì nói thế, nhưng Cố Viễn trong lòng kỳ thật cũng chưa tỉnh đến vật này lợi hại đến mức nào, chí ít đối Cố Viễn đến nói, cái này đồ vật đối bình thường tu sĩ đương nhiên là vô giới chi bảo, nhưng đối với Cố Viễn mà nói, kỳ thật căn bản cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể làm cho ba tên thiên nhân cảnh tu sĩ có được cùng kim đan đại tu sĩ chống lại lực lượng, thậm chí đem nó chém giết, cái này rất khó sao? Nếu như vật này có thể làm cho ba tên kim đan đại tu sĩ có được chém giết âm thần cự đầu lực lượng, Cố Viễn ngược lại là ngược lại sẽ đối với cái này vật, đối trước mắt vị này xài đại sư lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, Cố Viễn tự nhiên biết rõ, đây là không thể nào. Tu hành chi đạo, càng là về sau, liền càng là gian nan, đồng thời lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, thiên nhân cảnh chém giết kim đan đã là rất khó, độ khó là 10, như vậy lấy kim đan chi cảnh chém giết âm thần cự đầu độ khó chỉ sợ chính là 100. Tựa hồ nhìn ra Cố Viễn xem thường, xài đại sư mắt sáng lên, nói, nhìn tiểu hữu dáng vẻ, hẳn là vật này còn nhập không được tiểu hữu con mắt. Liền tam tướng đồng tâm hoàn loại này bảo bối đều nhìn không lên, chuyện này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, trước mắt thanh niên này tu sĩ tất nhiên gặp qua tốt hơn pháp bảo. Đồng thời Cố Viễn điểm danh gọi hắn đến, cho dù là thật muốn luyện khí, cũng chắc chắn sẽ không tế luyện cái gì vật bình thường. Cố Viễn kinh ngạc tại vị này xài đại sư nhạy cảm, chật lắc đầu điện chuyển nói không vào mắt của ta, lời này qua, chỉ là vật này đối ta cũng không bao nhiêu tác dụng mà thôi. Xài đại sư gật gật đầu, cũng không biết rõ là tin hay là không tin, hỏi, không biết khách nhân tôn tính đại danh, muốn tế luyện cái gì đồ vật. Kẻ hèn này họ Vương Tê Thiền. Cố Viễn tùy ý lấy ra kia Bạch Viên Sơn Vương Tiền danh tự dùng một lát, tiếp lấy nhìn chung quanh một lần, nói, về phần muốn tế luyện cái gì đồ vật, đại sư, không bằng chúng ta thay cái yên lặng nơi trốn mảnh trò chuyện, như thế nào? Là lão hủ sơ sẩy, thế mà để khách nhân ở nơi này đứng đường này, thực sự thật có lỗi. Sai đại sư sững sờ, tiếp lấy lắc đầu bật cười, lại nói với Cố Viễn, khách nhân mời tới bên này. Lập tức, hai người tới một chỗ trong sương phòng, ngồi đối diện nhau. Sai đại sư tại cái này chân bảo hiên địa vị hiển nhiên cũng không tầm thường, vừa rồi kia gã sai vật trên song linh trà về sau, liền một ánh mắt, ra hiệu gã sai vật ra ngoài. Mà kia gã sai vật cũng là ngoan ngoãn ra ngoài, không dám có bất luận cái gì cử động. Các loại gã sai vật khép cửa phòng lại, gian phòng bên trong liền yên tĩnh trở lại. Đón Sai đại sư kia không hiểu ánh mắt, Cố Viễn không có vội vã nói chuyện, mà là bưng chén trà lên, nếm thử một miếng, chợt gật đầu, không tệ, khổ bên trong mang chắc chát, lại dư vị ngọt ngào, làm lòng người tinh thần linh, trà ngon, trà ngon. Sai đại sư con mắt híp híp, nói, hiện tại, Vương tiểu hữu có thể nói đi, ngươi đến tột cùng muốn để lão hủ hỗ trợ tế luyện cái gì đồ vật? Cố Viễn lắc đầu, kỳ thật ta hôm nay tới đây, cũng không phải là muốn mời đại sư tế luyện pháp khí, mà là muốn hướng đại sư yêu cầu đồng dạng đồ vật. Hướng lão hủ yêu cầu đồng dạng đồ vật. Nghe vậy, Sai đại sư đôi mắt giàn mua híp lại, tựa hồ có chút ra ngoài ý định, hơi đục ngầu ảm đạm con mắt lúc này thế mà sáng lên khiếp người quan mang, nhìn về phía Cố Viễn. Một cỗ đáng sợ lực áp bách bao phủ Cố Viễn toàn thân trên dưới, đơn giản giống như một tòa núi cao ép ở trên người hắn đồng dạng. Nếu như đổi lại cái khác tu sĩ, dù là kim đan đại tu sĩ tại cô áp bức này lực phía dưới, đều muốn vì đó biến sắc. Nhưng mà Cố Viễn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, mỉm cười gật đầu đáp lại, không tệ, vật này đối ta hoặc là nói đúng đằng sau ta người cực kỳ trọng yếu, đại sư nếu như có cái gì những điều kiện khác, cũng có thể cứ việc nói ra, vô luận là linh thạch, linh dược, linh đan cũng tốt, linh tài cũng được, ta đều có thể thỏa mãn. Đối phương mặc dù đã không còn đã từng âm thần cự đầu, nhưng tốt xấu đã từng cũng là âm thần đại lao, đồng thời đối phương hiện tại ủy thân cho La Phủ Tiên Đảo một vị nào đó đại nhân vật dưới trướng, Cố Viễn đương nhiên sẽ không khinh thường đối phương. Nếu như có thể đánh đổi khá nhiều, đem mậu thổ linh hồ nắm bắt tới tay, Cố Viễn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sai đại sư thấy thế, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lúc này chỗ nào còn nhìn không ra, Cố Viễn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đồng thời tuyệt không phải đồng dạng kim đan đại tu sĩ. Lão hủ cùng các hạ vốn không quen biết, tự hỏi cùng các hạ thậm chí chưa từng gặp mặt, hẳn không có bắt ngươi cái gì đồ vật ta. Cho nên, phía sau ngươi người đến tụt cùng là ai? Còn có, các ngươi đến tụt cùng muốn cái gì đồ vật? Sai đại sư trầm giọng nói, ánh mắt lúc này biến sắc bén như lao, thanh âm bên trong càng là ẩn mang theo mấy phần lãnh ý. Cố Viễn cười cười, bình tĩnh nói ra, ta cùng Sai đại sư hoàn toàn chính xác vốn không quen biết, cũng không bất luận cái gì ân oán. Về phần đằng sau ta người thân phận, cũng không thể nói cho đại sư ngươi. Về phần đồ vật, kia là một viên bàn tay lớn nhỏ ngọc hồ lô, hiện lên màu vàng đất, vật này cực kỳ cứng rắn, ẩn chứa trong đó nồng đậm mậu thổ linh khí. Nói đến đây, Cố Viễn im ngay không nói, nhìn về phía Sai đại sư. Mậu thổ linh hồ, ngươi còn có ngươi người sau lưng thân phận, không phải là? Mà lúc này Sai Côn đầu tiên là mắt lộ ra chấn kinh, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt mang theo mấy phần kinh nghi bất định, tiếp lấy thế mà toát ra rõ ràng vẻ kiêng dè. Một lát sau, hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói, thân phận của các ngươi không liên quan gì đến ta, bây giờ ta đã biến thành phế nhân một cái, đã không có bao nhiêu năm tốt sống, không đáng vì một kiện vô dụng đồ vật tự tìm phiền phức. Về phần đồ vật, ta có thể cho các ngươi, mà lại ta có thể thề, liên quan tới vật này tin tức, ta tuyệt sẽ không chuyển ra ngoài. Bất quá, các ngươi nhất định phải cam đoan, sau đó không nên quấy nhiều ta, tìm ta gây phiền phức. Cố Viễn trong lòng có chút ngạc nhiên, lúc này Sai đại sư, tựa hồ đem hắn cùng phía sau hắn người hiểu lầm thành một phương nào thế lực. Đối với cái này, Cố Viễn ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Những thế lực này, chỉ sợ hơn phân nửa chính là đã từng hủy diệt linh hồ đảo những người kia. Cho tới bây giờ, vẫn đang truy tra thất huyền hồ lô, cũng tốt tìm tới linh bảo vạn kiếm hồ lô. Dù sao, một kiện linh bảo giá trị chi cao, không thể nghi ngờ, đó là chân chính vô giới chi bảo, bất kỳ một thế lực nào đem nó cầm tại trong tay, đều có thể tăng cường tự thân nội tình, trấn áp khí vận. Dương thần đại năng cầm chi, đều có thể cùng nguyên thần chân tiên lẫn nhau chống lại. Bất quá Cố Viễn cũng không mở miệng đánh gãy Sài đại sư, mà là yên lặng nghe, thẳng đến đối phương nói hết lời, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái màu vàng đất ngọc hồ lô, đưa cho Cố Viễn, lúc này mới ngự khí hở hững nói ra, vật này chính là các ngươi muốn đồ vật, nhớ kỹ, về sau chớ có lại đến quấy rầy ta. Cố Viễn tiếp nhận ngọc hồ lô, đánh giá vài lần, gặp vật này quả nhiên như Huyền Nguyên đạo nhân nói như vậy, hiện ra màu vàng đất, vẻ mặt sáng bóng chân trượt tinh tế tỉ mỉ, phía trên ẩn ẩn trải rộng tinh mịn kỳ lạ đường vân, tản ra nhàn nhạt, lại tinh thuần màu thổ linh khí. Đồng thời vật này tính chất dị thường cứng rắn, chí ít Cố Viễn dùng lực nhéo nhéo, căn bản không có nắm chắc đem nó tổn thương mảy may. Hiển nhiên, vật này chính hắn muốn tìm mẫu thổ linh hồn. Chương 483, theo dõi. Chương 483, theo dõi. Đà tạ đại sư. Đem vật này thu vào, Cố Viễn nói một tiếng cảm ơn, sau đó mở miệng nói, nghe đại sư ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác hẳn là cũng đang truy tra vật này tung tích. Sai đại sư lắc đầu, nói, chớ có hỏi ta cái gì cũng không biết rõ, cái gì đều không rõ ràng. Cố Viễn không nói gì, nhìn chằm chằm đối phương một lát, biết rõ đối phương không muốn trộn rộn trong đó sự tình, miễn cho nhóm lửa thân trên. Cố Viễn im lặng một lát, lấy ra một mai ngọc giản đến, đặt ở trên mặt bàn, nói, ta minh bạch đại sư ý tứ, hôm nay qua đi, kỳ thật ta cố ý thay đổi mặt khác một bộ dung mạo mà đến, mà không phải lấy chân dung mà đến, cho nên một khi có chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi. Mặt khác, vật này bên trong ghi chép một kiện linh bảo lượng thiên xích phương pháp tế luyện, liền đưa cho đại sư ngươi, đại sư thuật luyện khí đăng phong tạo cực, nghĩ đến nếu như được vật này cũng có thể như hổ thêm cánh. Sai đại sư trầm mặc một lát, nói, ta chỉ biết rõ, 16 năm trước, tại cái này La Phủ Tiên Thành bên trong, có Ngọc Tiệu Tiên Cung đệ tử từng truy tra qua việc này. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có thế lực khác, chỉ là vậy thì không phải là ta biết rõ. Ngọc Tiệu Tiên Cung. Cố Viễn nghe vậy, hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngọc Tiệu Tiên Cung chính là năm đó hủy diệt linh hồ đảo kẻ cầm đầu một trong, sau đó đám người này điều tra thất huyền hồ lô, nhu đồ cũng để mắt tới linh bảo vạn kiếm hồ lô, hiển nhiên cũng là phi thường bình thường. Sao chính là, hồi trước, Cố Viễn còn vừa vặn gặp qua Ngọc Tiệu Tiên Cung chân truyền đệ tử Tiết Thần Hổ. Bất quá, người này bị Cố Viễn phế đi cánh tay, về sau chỉ sợ hậu quả đáng lo, con đường chật vật, chính là không biết rõ có thể hay không tới gây sự với Cố Viễn. Cố Viễn suy nghĩ, lấy hải ngoại có chút hỗn loạn tập tục, chỉ sợ đại khái suất đã có Ngọc Tiệu Tiên Cung đệ tử đến đây La Phủ Tiên Thành định tìm về mặt mũi. Thân ở đại phái chân truyền, lại bị một vô danh tiểu tốt trọng thương thành phế nhân, tất nhiên sẽ nhận không dưới cơn giận này, tất nhiên sẽ phái người đến trả thù một hai, bằng không mà nói, một khi truyền đi, về sau Ngọc Tiệu Tiên Cung đệ tử còn thế nào hành tẩu thiên hạ. Đối với cái này, Cố Viễn đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm. Hiện nay hắn đã đúc thành tiên phẩm kim đan, thần thông thực lực viễn siêu lúc trước, dù là Ngọc Kiệu Tiên Cung đệ tử thật tìm tới cửa đến, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Nơi này dù sao cũng là La Phủ Tiên Đạo, Ngọc Kiệu Tiên Cung tuy là cung cấp bậc thế lực, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn một nhân vật nhỏ mà tốn công tốn sức hao phí lớn đại giới, nhiễu loạn La Phủ Tiên Thành. Nói trắng ra là, hiện tại Cố Viễn, mặc dù tại trọng thương Tiết Thần Hổ thời điểm, cho thấy thực lực đáng sợ, Ngọc Kiệu Tiên Cung người cũng sẽ không quá mức coi trọng. Đến thiếu Dương Thần Đại Năng cấp bậc nhân vật sẽ không xuất động, Cố Viễn còn không có mặt mũi lớn như vậy. Đã không có Dương Thần Đại Năng xuất thủ, Cố Viễn tự nhiên cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ việc này. Thật có phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng có biện pháp phòng ngừa hoặc là ứng đối. Đến thời điểm nên đánh, nên giết, hoàn toàn nhìn chính Cố Viễn làm thế nào. Về phần thế lực khác, Cố Viễn kỳ thật trong lòng cũng trên cơ bản lòng dạ biết rõ, bất quá đối với Ngọc Tiệu Tiên Cung, thế lực khác phân bố tại Đông Hải cái khác khu vực, tại cái này La Phủ Tiên Đảo trùng quanh phương biên mười mấy vạn dặm khu vực, hắn thực lực cũng không tính mạnh. Ngược lại là Ngọc Tiệu Tiên Cung, cùng La Phủ Tiên Đảo liền nhau. Cho nên, Cố Viễn trên cơ bản chỉ cần phòng bị Ngọc Tiệu Tiên Cung là được. Về phần thế lực khác, chỉ cần lưu tâm một chút liền có thể. Đa tạ đại sư. Nghĩ tới đây, Cố Viễn đứng dậy, cười đối hắn gật gật đầu, nói, vì để tránh cho đại sư rước lấy phiền phức, ta liền không còn làm phiền, cáo từ. Cố Viễn dứt lời, quay người rời đi. Chẳng biết tại sao, Cố Viễn lúc này trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ đem loại cảm giác này bỏ qua, nhưng mà Cố Viễn lại là khác biệt, lấy hắn hiện nay trước nay chưa từng có tiên phẩm kim đan thành tựu, đã khiến Cố Viễn có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi tiềm năng, khiến cho Cố Viễn đã có được một tia thu phong bị động tiền tiên giác kỳ diệu năng lực cảm ứng. Bất luận cái gì cùng hắn có liên quan sự tình, cũng sẽ ở từ nơi sâu xa, hoặc nhiều hoặc ít bị hắn cảm ứng được một chút. Hiện tại cũng là như thế. Cái này khiến Cố Viễn trong lòng nghiêm nghị, cảnh giác lên. Về phần Sài đại sư, ánh mắt nhìn qua Cố Viễn bóng lưng, há mồm ngập ngừng mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, nhưng trong lòng từ đáy lòng cảm thấy một mảnh nhẹ nhõm. Mậu thổ linh hồn là một kiện cực kỳ trọng yếu bảo bối, quan hệ đến một kiện linh bảo tung tích, chỉ bất quá sự vật đều có tính hai mặt. Mậu thổ linh hồn mặc dù trọng yếu, nhưng bản thân cũng là một cái phiền phải lớn, dù cho là hắn, cũng phải vì đó lo lắng hãi hùng. Khi lấy được vật này về sau, hắn liền một mực hãi hùng kết đĩa, sầu lo đến cực điểm. Bây giờ, vật này mặc dù bị Cố Viễn lấy đi, dĩ nhiên hắn đã mất đi cái này bảo bối, nhưng cũng để hắn miễn trừ đến tiếp sau rất nhiều phiền phức. Cho nên, hắn hiện tại thật không biết do đối Cố Viễn oán hận nhiều một ít, vẫn là cảm kích nhiều một ít. ừng, có người đang ngó chúng ta. Ra chân bảo hiên về sau, Cố Viễn trong lòng hơi động, liền lập tức sinh ra một chút cảm ứng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa một tên quần áo có chút cũ nát trung niên tu sĩ trên thân. Cái này nhân thân trên khí tức cũng không tính mạnh, theo Cố Viễn cũng liền bình thường tiên nhân cảnh tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng mà duy chỉ có trên người người này bao phủ một tầng quỷ dị khí tức. Cố này khí tức khiến cho người này trở nên tồn tại cảm yếu kém, trong đám người không chút nào thu hút. Thậm chí, dù là bị người này mặt đối mặt nhìn chằm chằm, cũng không ai có thể phát giác được hắn, y nguyên phối hợp làm chính mình sự tình. Hiển nhiên, này nhân tu cầm cũng thi triển đặc thù nào đó thần thông. Mà lúc này, trung niên nhân này đang theo dõi Cố Viễn, từ khi Cố Viễn từ chân bảo hiền sau khi ra ngoài, một đôi ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào hắn. Cái này khiến Cố Viễn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, người này đã chính để mắt tới. Cố Viễn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng chân bảo hiền, đã thấy đến bên trong một tên gã sai vặt, chính lén lén lút lút trộm nhìn xem hắn, mang theo vài phần thấp thỏm bất an. Làm gã sai vặt cùng Cố Viễn đối mặt về sau, đột nhiên giật mình, bị hù đội vàng rụt đầu về, rất có một loại có tật giật mình bộ dáng. Cố Viễn rộng mở trong sáng, minh bạch cái gì tình huống, tốt ra hỏa, nguyên lai kia Sải Côn cũng sớm đã bị người cho để mắt tới. Mà bây giờ, tiếp xúc Sải Côn hắn, hiển nhiên cũng liền bị người cho để mắt tới. Về phần người giật dây thân phận, Cố Viễn trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ sợ hơn phân nửa cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung có quan hệ. Dù sao, Ngọc Tiệu Tiên Cung một mực tại truy tra việc này, đồng thời tựa hồ đã biết được Sải đại sư đạt được mậu thổ linh hồ tin tức, chỉ là chẳng biết tại sao, còn chưa có bắt đầu hướng hắn yêu cầu. Cố Viễn chỉ là nhìn kia gã sai vặt một chút, liền thu hồi ánh mắt. Bực này tiểu nhân vật, còn không đáng đến hắn tự mình động thủ. Bất quá bị Cố Viễn nhìn một chút, kia gã sai vặt lại như bị sét đánh, cả người sắc mặt đầu tiên là tái đi, chợt biến đỏ bừng, đỏ thắm, cuối cùng biến thành tinh hồng chi sắc, tiếp lấy há mồm liền nhẹ ra một ngụm máu lớn, cả người cùng động kinh giống như co gắp, trên mặt nổi gân xanh, phát ra ách 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 cổ quái thanh âm. Chương 484, Quỷ Liêm Sơn Nhị Hung. Chương 484, Quỷ Liêm Sơn Nhị Hung. Cố Viễn có phải hay không cái gì lấy ơn báo oán người hiền lành tính cách, người khác hố chính mình, vẫn còn để hắn khuôn mặt tươi cười lấy đúng, buông xuống ân oán, loại chuyện này hắn làm không được. Mộng Viễn Không Hoa đại thần thông bên trong, đã dung nạp mộng hiểm thần ma tinh túy chi đạo, đồng thời còn đem tinh túy trong đó thăng hoa, làm cho biến càng thêm thần diệu mà quỷ dị. Vì vậy, Cố Viễn sở tu thành môn này đại thần thông hình thức ban đầu, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, cũng ẩn chứa ma đạo bộ phận tinh túy. Kia gã sai vật bị Cố Viễn nhìn một chút, kỳ thực đã bị Cố Viễn thần thông gây thương tích đến thần hồn, mặc dù thương thế không nặng, không về phần bỏ mình, nhưng lấy thân phận của hắn, chỉ sợ đời này cũng khó có thể chữa khỏi. Cố Viễn không tiếp tục để ý gã sai vật, chỉ là lườm đầu đường cái kia trung niên tu sĩ một chút, chợt liền dọc theo đường đi hướng phía nơi xa mà đi. Nhưng mà không có người phát hiện, lúc này Cố Viễn thân hình có chút hoảng hốt một cái. Đi một đoạn cự ly, cảm giác được sau lưng người kia một mực đi theo, Cố Viễn thần sắc không thay đổi, giống như chưa tỉnh. Đi suốt tương đương một đoạn cự ly, Cố Viễn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở phía trước có hai người ngăn cản đường đi của hắn. Hai người này đều là trung niên nhân, một cái thân hình gầy gò, mắt tăm rác, mũi lừng, da tay ngăm đen trên còn mọc đầy một chút cổ quái vết sẹo, xấu xí dị thường, khuôn mặt nhỏ gầy, giống như một cái con chuột, nhìn hèn mọn đố ám, không giống người tốt. Mà đổi thành một người lại hoàn toàn tương phản, kỳ nhân mặt mày tuấn tú, phong thần tuấn lãng, da thịt như ngọc, khí độ bất phàm, nhưng mà duy chỉ có một đôi mắt, lại là đỏ sẫm biến thành màu đen, tràn đầy tà ác hung tàn, khát máu điên cuồng dục niệm. Hiện tại, ba người là ở vào một đầu không tính trên đường phố rộng rãi, người chung quanh người tới hướng, tự nhiên cũng chú ý tới ba người đứng đối mặt nhau tình huống. Có người nhìn thấy Cố Viễn đối phương hai người, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Là Quỷ Liêm Sơn Nhị Hung. Hai người này tại sao lại ở chỗ này? Không phải là để mắt tới người tuổi trẻ kia? Chậc chậc. Quỷ Liêm Sơn Nhị Hung đều là sú danh chiêu lấy tà tu, một cái cựu thúc hành, một cái cựu thiên chỉ, hai người sở tu công pháp đặc thủ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Một khi kết đan, càng là chiến lược phóng đại. Hiện tại hai người liên thủ, dù cho là đan thành nhị, tam phẩm hạng người, cũng không nhất định sẽ là nhị hung đối thủ. Cái này tiểu tử xui xẻo, nhìn hắn bộ dáng, niên kỷ cũng không lớn, tu thành kim đan, cũng là một tên thiên tài, đáng tiếc lại không biết đến tột cùng cái gì nguyên nhân, đắc tội nhị hung. Bây giờ bị nhị hung để mắt tới, chỉ sợ phải xui xẻo. Đúng vậy a, Quỷ Liêm Sơn Nhị Hung, Cửu Thúc Hành, Cửu Thiên Chỉ. Cố Viễn trong lòng hơi động, cười như không cười nhìn về phía trước mặt hai người, hai vị, tại sao ở đây cản ta đường đi? Cửu Thúc Hành, cũng chính là kia xấu xí hèn mọn tu sĩ một đôi mắt không kiêng nể gì cả ở trên người Cố Viễn vừa đi vừa về dò xét, tiếp lấy cười lạnh, tiểu tử, ngươi cầm không nên cầm đồ vật, chớ có cho là chúng ta không biết rõ. Thức thời một chút, tốt nhất nhanh đưa nó giao ra. Còn có, ngươi tốt nhất cũng phải đem thân phận của ngươi, như thế nào biết được kia Sải lão quỷ ở đây tin tức cũng nói rõ ràng, bằng không mà nói, cho dù ngươi thật có lai lịch ra sao, cũng sẽ có phiền phải lớn. Cửu Thúc Hành nói lời này thời điểm, lực lượng mười phần, tựa hồ chắc chắn vô luận Cố Viễn có cái gì thủ đoạn, có cái gì lai lịch, đều căn bản không có khả năng thoát khỏi bọn hắn lòng bàn tay. Nhưng mà Cố Viễn lại cười. Hắn lặng lẽ nhìn trước mắt hai người, thản nhiên nói, trước kia từng có không ít người nói với ta lời tương tự, nhưng cuối cùng kết quả lại là, bọn hắn mộ phần đều dáng dấp lão cao. Thiêm Nha Lợi Trụy tiểu tử. Cửu Thúc Hành sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trên thân tràn ngập lên một tầng hắc khí, tản ra khí tức cổ quái tà dị, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa động thủ, bởi vì tại cái này là phủ tiên thành bên trong, một khi động thủ, liền tương đương với xúc phạm nơi đây quy củ, dù cho là hắn, cũng muốn nhận nghiêm trị. Nếu như giết cái này tiểu tử, liền liền phía sau hắn người chỉ sợ cũng không gánh nổi hắn. "Tốt, đã không dám động thủ, vậy thì tránh ra đi." Cố Viễn cười nhạo một tiếng, khoát khoát tay, để hai người trước mặt tránh ra đạo lộ. Nhưng mà hắn loại biểu hiện này, lại là tức điên lên Cửu Thúc Hành, hắn đang muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh Cửu Thiên Chỉ đưa tay ngăn cản. Dung mạo anh tuấn, khí độ bất phàm Cửu Thiên Chỉ lấy một đôi tràn đầy hung tàn khát máu đoán niệm con mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn, "Đạo hữu, không bằng ngươi ta làm giao dịch như thế nào? Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, hai chúng ta chỉ là cho người ta làm việc thủ hạ, ngươi trong tay đồ vật, là phía sau chúng ta người vô luận như thế nào cũng phải thu được đồ vật, dù là nỗ lực bất kỳ giá nào cũng ở đây không tiếc." Cửu Thiên Chỉ trong lời nói mang theo thâm ý, nói, "Cho nên, vị này đạo hữu, ta khuyên ngươi thận trọng cân nhắc một cái." "Sẽ không tiếc." Cố Viễn cười cười, không tiếp tục để ý Nhị Hùng, mà là nhìn về phía một bên một cái khác trung niên nam nhân, nói, "Thật sự là như vậy sao? Ngọc Tiểu Tiên cung vị tiền bối này." Bên cạnh cái này trung niên nam nhân vừa rồi tựa như người qua đường, ở đây ăn dưa xem kịch, vậy mà lúc này, tại bị Cố Viễn nói toạc ra thân phận về sau, lại là ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cả người tựa như biến thành người khác, trên người khí tức đột nhiên biến mãnh liệt. "Ồ, ngươi thế mà phát hiện ta, có chút ý tứ." Trung niên nam nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên thân Cố Viễn, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Nhưng mà trên thực tế lại là, vô luận hắn thấy thế nào, đều cảm thấy trước mắt Cố Viễn tựa như một đoàn mê vụ, thâm thúy đen nhánh, trống rỗng, rất là thần bí. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Trung niên nam nhân ý thức được không đúng, Cố Viễn chẳng những có thể phát hiện hắn, đồng thời nói ra thân phận của hắn, mà lại liền liền hắn đều nhìn không thấu Cố Viễn một chút nội tình, đủ loại này biểu hiện, có thể tuyệt không phải cái gì bình thường kim đan đại tu sĩ có thể làm được. "Ngươi quản ta là người như thế nào?" Thu hồi thuộc về tự mình môn phái mậu thổ linh hồn, vẫn còn bị người để mắt tới, Cố Viễn vốn là có chút không kiên nhẫn, hiện tại gặp đám người này nói nhảm nhiều như vậy, hừ lạnh nói, "Muốn động thủ liền động thủ, không dám động thủ liền lăn, ở chỗ này phí là gì?" Dứt lời, hắn tiến lên mấy bước, cùng trung niên nam nhân mặt đối mặt bắt đầu, đưa tay chính là một bàn tay. Ầm. Theo một tiếng bạo hưởng, cái này trung niên nam nhân lúc này xương đầu sụp đổ ra, không đầu thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại bay về phía nơi xa, nện lật ra 10 cái người qua đường. Huyết dịch não hoa bắn tung tóe một chỗ, nhưng mà nhìn thấy một màn này, Quỷ Liêm Sơn Nhị Hùng cùng chung quanh xem trò vui người lại là tê cả da đầu, sợ ngây người. La phủ tiên đạo phạm vi bên trong, đầu tiên quy định thứ nhất chính là không được tại này giết người, trái với quy của người, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái gì ngoại lệ. Đã từng, kỳ thật liền có một tên tà đạo Dương Thần đại năng trái với quy củ, kia là mấy ngàn năm trước sự tình. Nay tà tu tại La phủ tiên thành bên trong, tại trước mắt bao người, chém giết mấy tên tu sĩ, mặc dù kia mấy tên tu sĩ thân phận phổ thông, chỉ là bình thường tán tu, nhưng mà tên này tà đạo đại năng cuối cùng vẫn là trái với La phủ tiên thành quy củ. Về sau, nay tà tu liền thản nhiên ly khai La phủ tiên thành, hiển nhiên cũng không đem nó quy củ để vào mắt. Chương 485, gan to bằng trời, cả gan làm loạn. Chương 485, gan to bằng trời, cả gan làm loạn. Nhưng mà không bao lâu về sau, tôn này Dương Thần đại năng đầu lâu liền treo ở La phủ tiên thành trên cửa thành, nghe nói là vị kia nguyên thần chân tiên La phủ tử tự mình động thủ, đem người này chém giết, sau đó đem nó đầu lâu treo ở thành cửa ra vào, làm uy hiếp. Đồng thời, cũng là cảnh cáo tất cả mọi người, vô luận thân phận gì, chỉ cần dám can đảm trái với La phủ tiên thành quy củ, cho dù Dương Thần đại năng cũng muốn nỗ lực đắc đỏ đại giới. Về phần nguyên thần chân tiên cấp bậc tồn tại, ân, cái này thuộc về ngoại lệ, không tính toán gì hết. Đối với bậc này danh xưng chân tiên tồn tại mà nói, cái gì quy củ, cái gì quy tắc, kỳ thật đều chỉ là trò cười. Cho nên, từ khi chuyện này phát sinh về sau, cùng loại có người trái với quy củ sự tình mặc dù còn có phát sinh, nhưng rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Chỉ ít mấy trăm năm nay đến, căn bản cũng không có người dám can đảm trái với này quy củ. Nhưng là bây giờ, Cố Viễn lại tại trước mắt bao người, đem một người sống sờ sờ một bàn tay rút phát nổ đầu, đem người giết chết, cái này tại mọi người xem ra, đơn giản gan to bằng trời tới cực điểm. Có thể nghĩ, rất nhanh, liền sẽ có La phủ tiên đạo đệ tử chạy tới, đem Cố Viễn đánh chết tại chỗ. Cùng những người khác khác biệt, Quỷ Liêm Sơn Nhị Hung tức thì bị hù nghẹn họng nhìn chân chối. Người khác không rõ ràng mới vừa rồi bị Cố Viễn giết chết thân phận của người kia, nhưng bọn hắn hai cái lại lòng dạ biết rõ. Đây chính là Ngọc Tiểu Tiên cung một tên âm thần cự đầu, mặc dù cũng không phải là bản thể, mà chỉ là đối phương một đạo hóa thân, có thể cho dù như thế, Cố Viễn cử động lần này khẳng định chọc giận đối phương. Một bàn tay phía dưới, đắc tội hai đại thế lực, cái này tiểu tử lá gan thật không là bình thường lớn. Cố Viễn vẫn không để ý tới người khác kinh hô cùng đủ loại cái khác dị trạng, mà là đối Cố kia không đầu thân thể tiếp tục xuất thủ. Trên người hắn bị kín một tầng nhàn nhạt ngân quang, quang mang ảm đạm, lại làm hắn cả người có một loại cảm giác hư ảo. Tiếp lấy thân hình khẽ động, đưa tay một chảo, trên tay đã nhiều một đạo bóng người. Đạo này bóng người chính là một đạo có chút hư ảo thân ảnh, nhìn cũng là một người trung niên tu sĩ. Bất quá cái này đạo hư ảnh lại tản ra từng tia từng sợi mãnh liệt uy áp, cho dù đầu đường một chút kim đan đại tu sĩ đều là như thế. Hiển nhiên, cái này đạo hư ảnh rõ ràng là cái nào đó âm thần cự đầu phân thần. Vậy mà lúc này, đạo này phân thần hư ảnh lại bị trong tay Cố Viễn toát ra một đoàn chân hỏa bao trùm, kịch liệt bốc cháy lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất nhận lấy một loại nào đó cực kỳ thống khổ tra tấn. A, dừng tay. Tiểu tử, mau dừng tay, ngươi đến tụt cùng là ai? Mau mau dừng lại. Mà trên thực tế đúng là như thế, tại chân hỏa đốt cháy dưới, cái này đạo hư ảnh phân thần rất nhanh lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến càng lá giả hơn nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà tại làm những này đồng thời, Cố Viễn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Quỷ Liêm Sơn Nhị Hung trên thân, hai người các ngươi cũng chớ có chạy. Tiên điên. Đúng là tiên điên. Thế, Quỷ Liêm Sơn nhị hung tê cả da đầu, liếc nhau, không chút do dự thi triển đột pháp, trực tiếp đào tẩu. Cố Viễn vừa mới giết chết cái kia đạo phân thần hư ảnh, mặc dù chỉ là một đạo phân thần, hắn thực lực tu vi nhưng cũng tuyệt đối không thua đan thành thượng phẩm kim đan đại tu sĩ, nhưng vừa vặn lại bị Cố Viễn giết gà đồng dạng giết chết. Loại thực lực này, bọn hắn Quỷ Liêm Sơn nhị hung cho dù có chút thủ đoạn, há lại sẽ là đối thủ của người này. Dù sao Cố Viễn đã trái với La Phủ Tiên Thành quy củ, sau đó không lâu sẽ bị La Phủ Tiên đạo đệ tử vây giết, cái này thời điểm nên tránh càng xa càng tốt, nếu không một khi bị Cố Viễn giết chết, chết cũng là chết vô ích. Bất quá, cái này Quỷ Liêm Sơn nhị hung cho dù thực lực không tầm thường, đồng thời phản ứng cấp tốc, lại làm sao có thể bị kịp được Cố Viễn sớm có chỗ chuẩn bị. Nhị hung vừa điều động đột quang, sau đó liền thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy cổ căng một cái, hai người thế mà xuất hiện tại Cố Viễn trong tay, bị Cố Viễn nắm cổ. Hai người bọn họ, thậm chí đều không có ý thức được Cố Viễn là như thế nào bắt lấy chính mình. Các loại, tha mạng. Chúng ta. Cửu Thiên chỉ thầm nghĩ không ổn, còn muốn nói điều gì, có thể Cố Viễn cũng đã không cho bọn hắn nói nhảm thời gian. Hai tay dùng sức bóp. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Theo từng tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng vang xuất hiện, hai người cổ nghiêng một cái, liền bị Cố Viễn trực tiếp bóp nát. Cân nhắc đến Kim Đan đại tu sĩ sinh mệnh lực quá ngoan cường tình huống, Cố Viễn tại bóp nát nhị hung cổ đồng thời, càng có một cỗ lực phá hoại kinh người kiếm khí tràn vào hai người thể nội, đem hai người kim đan, thần hồn đều xoắn nát. Nhị hung hừ cũng không hừ một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống đất, không có khí tức. Mà thấy cảnh này người chung quanh tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại có người dám can đảm ở cái này La Phủ Tiên Thành bên trong, không hề cố kỵ giết người. Hơn nữa còn liên tục giết ba người. Gan to bằng trời. Tuyệt đối là gan to bằng trời. Nhanh. Chính ở đằng kia. Nhanh nhanh nhanh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai, dám can đảm ở chúng ta La Phủ Tiên Thành nội sát người. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một trận gà bay chó nhảy, một nhóm La Phủ Tiên đạo đệ tử vội vàng chạy đến, sắc mặt đều có chút khó coi, âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Cả gan làm loạn. Gan to bằng trời. Bao nhiêu năm? Loại chuyện này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, kết quả hiện tại lại có thể có người dám can đảm phá hư bọn hắn La Phủ Tiên Thành chế định quy củ, đây là khiêu khích với bọn họ. Người này, vô luận là ai, vô luận thân phận gì, vô luận cái gì nguyên nhân giết người, đều phải chết. Nhìn thấy trên mặt đất nhị hung thi thể, cùng nhị hung bên cạnh Cố Viễn thân ảnh, trong đó cầm đầu một người lúc này không nói hai lời, thế khởi một khối thạch ấn. Thạch ấn tản mát ra mãnh liệt linh áp cùng quang mang, tựa như một tòa như ngọn núi đè ép mà xuống. Nhưng mà mọi người cảm thấy kỳ quái là, đối mặt một cái này, Cố Viễn lại là không trốn không né, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ mặc cho thạch ấn dốc sức đè xuống. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên lắc một cái, Cố Viễn bị đè ép vừa vặn, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, biến thành một đạo khói xanh tiêu tán ở giữa thiên địa. Phân thân. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, La Phủ Tiên Thành mấy tên đệ tử sắc mặt lại là biến càng thêm khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, liên liên Cố Viễn vừa rồi trên người khí tức đều tùy theo tán loạn, chưa thể lưu lại một sợi. Nói cách khác, tiếp xuống, muốn tìm được Cố Viễn, không thể nghi ngờ độ khó phi thường lớn. Tìm. Cầm đầu trung niên tu sĩ thu hồi thạch tấn pháp bảo, mặt trầm như nước, lạnh lùng ra lệnh, nhớ kỹ vừa rồi người kia tướng mạo, còn có hắn vừa rồi thi triển thần thông, dù là nỗ lực bất kỳ giá nào, cũng phải tìm đến đây người. Vâng, sư minh. Chúng đệ tử nhao nhao lên tiếng xưng là. Âm thần tự đầu. Vẫn là Ngọc Kiệu Tiên Cung, xem ra tiếp xuống làm việc, muốn cẩn thận một chút. Một bên khác, đã về tới chỗ ở Cố Viễn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là như có điều suy nghĩ bắt đầu. Hiện tại, có thể khẳng định là Ngọc Kiệu Tiên Cung đã để mắt tới hắn. Cũng may Cố Viễn vừa rồi sử dụng cũng không phải là hắn hiện tại khuôn mặt, cho nên hiện tại hắn là an toàn. Đương nhiên, liền xem như hiện tại Sở Hà khuôn mặt, kỳ thật cũng không phải là Cố Viễn nguyên bản khuôn mặt. Bất quá, đáng lưu ý chính là, Cố Viễn nguyên bản nhìn chằm chằm Sở Hà cái này áo lót khuôn mặt, trước đó liền đã đắc tội Ngọc Kiệu Tiên Cung, phế đi Tiết Thần Hổ một cánh tay. Chương 486, Vạn Năm San Hô Yêu. Chương 486, Vạn Năm San Hô Yêu. Cho nên, tiếp xuống, Ngọc Kiệu Tiên Cung tìm kiếm vừa rồi Vương Tiễn tung tích là một chuyện, kia Tiết Thần Hổ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đến đây tìm hắn gây phiền phức. Mặt khác, La Phủ Tiên đạo đệ tử khẳng định cũng đã để mắt tới vừa rồi Vương Tiễn. Bất quá cũng may, Cố Viễn thần thông thần diệu, sử dụng động viễn không hoa đại thần thông hình thức ban đầu, chẳng những khuôn mặt ngụy trang cực kỳ chân thực, sẽ không để cho người nhìn ra mánh khỏe, liền liền khí tức cũng chưa tiết lộ mảy may. Cho nên, Cố Viễn hoàn toàn có lòng tin sẽ không tiết lộ thân phận chân thật của mình. Cho nên, tiếp xuống, Vương Tiễn cái này áo lót tốt nhất là không nên dùng. Mậu thổ linh hồ tới tay, Cố Viễn tâm tình không tệ. Bởi vì hắn trước đó đã từ Trịnh Trường Long trong tay đạt được một viên xích hỏa linh hồ, cũng chính là thất huyền hồ lô một trong. Hiện tại lại lấy được mậu thổ linh hồ, Cố Viễn cũng liền tập hợp đủ thất huyền hồ lô 7 phần thứ 2. Cự ly gộp đủ thất huyền hồ lô mục tiêu tiến thêm một bước. Chỉ cần làm từng bước tìm xuống dưới, sơ tối đều có thể đem thất huyền hồ lô thu thập đủ. Bất quá Cố Viễn suy nghĩ một lát, cũng là đối mặt khác 4 cái linh hồ hướng đi có chỗ suy đoán. Kia thuần dương linh hồ tại Đông Hải tu hành giới một tên nổi danh tán tu trong tay, Cố Viễn thực lực bây giờ không đủ, cho nên tạm thời không liền đi trêu chọc. Về phần kia 4 cái linh hồ, trong đó Ngọc Kiệu Tiên Cung khẳng định chí ít có một viên. Cái khác 3 cái linh hồ, sợ là hơn phân nửa ngay tại trước đây tiêu diệt linh hồ đảo cái khác mấy đại thế lực trong tay. Khác trước không đề cập tới, Ngọc Kiệu Tiên Cung trong tay thất huyền hồ lô tung tích, Cố Viễn phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng. Sau đó, Cố Viễn không có tiếp tục ra ngoài, mà là bắt đầu nghiên cứu lên tự thân luyện đan thuật. Cũng không phải là Cố Viễn đối luyện đan thuật lên hứng thú, mà là Cố Viễn dự định luyện chế một lò đan dược. Trước đó, tại Xích Long bên trong tiên cung thời điểm, Cố Viễn từng được 15 gốc tử thành tịnh đế liên. Loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo, có thể tăng lên tu vi, đồng thời tuyệt không bất kỳ tai họa ngầm nào, mà lại đối với âm thần chi cảnh trở xuống tu sĩ đều hữu hiệu quả. Lúc ấy, Cố Viễn dựa vào vật này, tăng lên tới thiên nhân cảnh đại viên mãn giai đoạn. Lúc ấy, cũng mẹn mẹn bất quá là tiêu hao 2 gốc tử thành tịnh đế liên mà thôi. Hiện tại, hắn trong tay kỳ thật vẫn có 13 cây tử thành tịnh đế liên. Cái này 13 cây tử thành tịnh đế liên tự nhiên không thể lãng phí, cho nên Cố Viễn dự định đem những này tử thành tịnh đế liên luyện chế thành đan dược, sau đó dùng đến để thăng tu vi pháp lực. Đến kim đan chi cảnh, mỗi tăng lên một lần cảnh giới, thường thường cần năm này tháng nọ tích lũy, lại thêm đủ loại phúc duyên mới có thể tấn thăng. Cố Viễn nếu như làm từng bước muốn tu luyện, cho dù lấy hắn thiên phú và ngộ tính, cũng phải cần tương đối dài một đoạn thời gian. Mà bây giờ tử thanh tịnh đế liên nơi tay, Cố Viễn lại không nghĩ lãng phí loại bảo vật này. Cùng hắn thả trong túi chứa vật tích xám, chẳng bằng trực tiếp đem nó luyện chế là đan dược, đến để thăng tự thân tu vi, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tử thanh tịnh đế liên tự nhiên có thể trực tiếp luyện hóa, bất quá Cố Viễn suy nghĩ một phen, cho dù chính mình có thôn thiên vệ địa thần thông, có thể đem cái này 13 cây tử thanh tịnh đế liên tất cả dược lực đều hấp thu luyện hóa, muốn dựa vào cái này tấn thăng kim đan đại thành chi cảnh, vẫn là kém hơn không ít. Cố Viễn tự nhiên là dã tâm càng lớn, nghĩ đến trực tiếp tấn thăng làm kim đan đại thành chi cảnh. Mặc dù hắn hiện tại vừa mới đúc thành kim đan không cao hơn 3 tháng, theo người khác, muốn tiếp tục tấn thăng, từ kim đan tiểu thành tấn thăng làm kim đan đại thành, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đảm sự tình. Nhưng mà theo Cố Viễn, lại là cũng không tính khó. Bởi vì Cố Viễn thần hồn bản chất đã có được một tia âm thần bản chất, đồng thời hắn tại kim đan chi đạo cảm ngộ cũng cực kỳ thâm hậu. Âm thần chi cảnh trước đó, hắn kém bất quá là hùng hậu pháp lực mà thôi, về phần cái gì cái gọi là tu luyện bình cảnh, căn bản không tồn tại. Cho nên, Cố Viễn chỉ cần làm từng bước tăng lên tu vi là được. Tử thanh tịnh đế liên chính là cực tốt lựa chọn. Chỉ tiếc, bên trong tử thanh tịnh đế liên những này, trong đó có không thiếu niên phần thấp điểm, muốn để Cố Viễn tấn thăng đến kim đan đại thành, lại là có chút không đủ. Cho nên, Cố Viễn tham khảo một chút chân quý đan phương, cuối cùng suy nghĩ ra một chương đan phương, lấy tử thanh tịnh đế liên làm chủ tài, sau đó gia nhập cái khác đủ loại linh dược linh tài, cuối cùng có thể luyện chế ra một lò tử thanh linh hoa đan ra. Chương này đan phương dược tính cũng không phức tạp, bởi vì Cố Viễn nhất cầu chỉ là tăng lên tự thân tu vi, cho nên luyện chế cũng không khó khăn. Bất quá, tử thanh tịnh đế liên loại này chủ tài còn dễ nói, về phần cái khác phụ trợ linh dược thì là có chút vấn đề. Những này phụ trợ linh dược chủng loại chừng hơn 30 loại, mặc dù nhiều một chút, nhưng lấy Cố Viễn thân ra, trong đó hơn 20 loại linh dược hắn trong túi chứa vật đều có. Về phần còn lại mấy loại, cũng tuyệt đối có thể tại cái này là phụ tiên thành bên trong mua được. Bất quá, trong đó hai loại linh dược giá trị có chút cao, muốn mua, không thể nghi ngờ có chút phiền phức. Trong đó, một là vạn năm san hô yêu yêu đan, loại này vạn năm san hô yêu tại Đông Hải số lượng thưa thớt, hơn nữa còn là thâm niên kim đan cấp bậc lao yêu, đồng dạng chỉ xuất không có ở biển sâu khu, toàn thân cứng như kim cương, rất là khó đối phó. Loại thứ hai linh dược gọi tinh nguyên cỏ, sinh trưởng tại một loại tên là tinh quang thú yêu thú xảo huyệt phụ cận. Tinh quang thú năng đủ hấp thu tinh quang đến tu luyện, mà tinh nguyên cỏ cũng vật này muốn hấp thu đầy đủ tinh thần nguyên khí mới có thể trưởng thành lớn mạnh. Tinh nguyên cỏ không phải vật chân quý gì, chỉ là được, lại là không quá dễ dàng. Bởi vì tinh quang thú nhát như chuột, một khi chấn kinh, liền sẽ cấp tốc chạy trốn, đồng thời trước khi đi, sẽ còn đem xảo huyệt cùng xảo huyệt bên ngoài sinh trưởng tinh nguyên cỏ hủy đi. Cố Viễn tại lâm thời trong động phủ chờ đợi mấy ngày, làm theo mạch suy nghĩ, về sau liền ra động phủ, trong thành cửa hàng bắt đầu đi dạo, mua sắm những cái kia cần thiết vật liệu. Cái này là phủ tiên thành không hổ là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy tiên thành phồn thị, nơi này linh dược kỳ chân đơn giản cái gì cần có đều có. Cố Viễn thậm chí hoài nghi, nơi đây khả năng liền đỉnh cấp pháp bảo loại này đồ vật đều có buôn bán. Không bao lâu, Cố Viễn liền mua đến cần thiết nhiều loại linh dược. Thậm chí liền thưa thất tinh nguyên cỏ cũng mua đến 2 gốc. Phương diện giá tiền mặc dù mắc tiền một tí, có thể Cố Viễn đương nhiên sẽ không thiếu những này linh thạch. Duy chỉ có còn kém bạn năm san hô yêu nội đan, hắn tìm mấy con phố trên đường lớn nhỏ cửa hàng đều không có mua được. Cố Viễn tự nhiên không đổi, thấy sát trời đen lại, dứt khoát quyết định ngày mai lại tìm. Đáng nhắc tới chính là, đầu đường tuần tra La phủ tiên đảo đệ tử số lượng rõ ràng tăng nhiều không ít. Những người này từng cái thần sắc nghiêm trọng, lạnh lùng, sắc mặt khó coi, khiến cho một chút trong lòng có quỷ nhân đều trung thực bắt đầu. Hiển nhiên, trước đó La phủ tiên đảo cũng không tìm tới cái kia bên đường giết người Vương Thiền, cho nên La phủ tiên thành hỏa khí không nhỏ, dứt khoát tăng thêm nhân thủ, tăng lớn tuần tra cường độ, cho thấy thái độ cùng hiện ra vũ lực, đồng thời cũng đang cảnh cáo một ít có ý khác tu sĩ. Làm Cố Viễn về tới lâm thời đạo phủ, đang muốn xuất ra cấm chế lệnh bài, mở cửa đến, động tác đột nhiên trì trệ. Bởi vì ngay tại cái này thời điểm, Cố Viễn đột nhiên cảm thấy một đạo án độc ánh mắt, tựa như lưỡi dao, rơi vào lưng của mình bên trên. Cố Viễn chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền gặp được hai cái có chút quen thuộc bóng người đứng ở dư thu mạch động phủ cửa ra vào. Chương 487, lấy lớn hiếp nhỏ. Chương 487, lấy lớn hiếp nhỏ. Nhìn thấy Cố Viễn, trong hai người này cụt một tay thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt biến cực kỳ khó coi, trong mắt toát ra nồng đậm âm độc vẻ oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tam thúc, kẻ này chính là đả thương ta kẻ cầm đầu." Cụt một tay thanh niên thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, duy chỉ có cánh tay phải của hắn tận gốc mà đứt, thật là có chút thê thảm. Có lẽ là thụ thương nguyên nhân, cụt một tay thanh niên sắc mặt tái nhợt u ám, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt càng là mang theo nồng đậm vẻ oán hận. Người này chính là trước đó bị Cố Viễn phế bỏ một cánh tay tiết thần hổ. Về phần mặt khác một người, Cố Viễn nhưng cũng không xa lạ gì. Rõ ràng là mấy ngày trước, Cố Viễn đạt được mẫu thổ linh hồ về sau, bị người cho để mắt tới, tiếp theo bị Quỷ Liêm Sơn hai người ngăn cản đường đi về sau, xuất hiện sau lưng Cố Viễn cái kia trung niên tu sĩ. Cái kia trung niên tu sĩ lúc ấy kỳ thật chỉ là một tôn âm thần cự đầu phân thần, bất quá như thường bị Cố Viễn một bàn tay quất nát đầu, sau đó hắn phân thần bị Cố Viễn lấy chân hỏa đốt cháy thành khói xanh. Về phần hiện tại Cố Viễn trước mắt cái này trung niên tu sĩ, chính là kia phân thần bản thể. Trung niên tu sĩ dung mạo đoan chính, duy chỉ có một đôi mắt có chút hẹp dài, lộ ra để cho người ta không quá thoải mái lênh quang, đang theo dõi Cố Viễn. Đây thật là xảo nhi mẹ hắn cho xảo nhi mở cửa, xảo đến nhà. Cố Viễn thầm nghĩ một tiếng, cũng là không nghĩ tới, cái này trung niên âm thần cự đầu, thế mà chính là kia Tiết Thần Hổ Tam Thúc, đồng thời hai người thế mà còn tìm tới cửa tới. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này La Phủ Tiên Thành mặc dù cũng không phải là Ngọc Tiệu Tiên Cung địa bàn, có thể Ngọc Tiệu Tiên Cung dù sao cũng là không chút thua kém đỉnh tiêm đại thế lực, muốn tìm được hắn cùng Dư Thu Bạch, chắc chắn sẽ không rất khó khăn. Chợt, Cố Viễn nhìn về phía Tiết Thần Hổ, cười nói, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là Tiết đạo hữu. Làm sao, đạo hữu hôm nay tới đây, không phải là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ta nói? Tiết Thần Hổ thần sắc điên cuồng, tròn mắt đều nức, tiểu tử, ngươi phế đi ta một cánh tay, hại ta căn cơ tổn hại, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Cố Viễn nụ cười trên mặt thu vào, hắn không để ý rỗi ra ngón tay nhỏ, móc móc lỗ tai, sau đó go go cũng không tồn tại làn da mạnh vụn, trên mặt châm chọc nói, Tiết đạo hữu, nếu như ta không có nhớ lầm, ban đầu là ngươi trước trêu chọc ta đi. Lúc ấy ngươi nuôi cái kia xúc sinh cảm ứng được trên người của ta có một gốc linh căn, phẩm chất không tệ, cho nên ngươi liền ý thế hiếp người, dự định ép mua ép bán, lại không ngờ tới, ta thực lực tu vi có chút vượt quá dự liệu của ngươi, cho nên ngươi ăn chút thua thiệt. Cố Viễn cười nhạo một tiếng, theo lý mà nói, ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi ăn phải cái lỗ vốn về sau, dù sao cũng nên minh bạch làm người phải khiêm tốn một điểm, có ít người không nên dây vào loại này đạo lý mới là. Có thể ngươi bây giờ, làm sao còn đem ra trưởng kêu tới? Làm gì? Đánh không lại ta, cho nên liền đem trưởng bối gọi tới, dự định lấy lớn hiếp nhỏ. Phốc phốc. Ha ha ha. Cố Viễn lựa chọn chỗ này lâm thời đậu phủ, vị trí không tính vắng vẻ, chung quanh có không ít cái khác tu sĩ thuê. Cho nên, hiện tại đã có cái khác tu sĩ nghe tiếng ra, nhìn lên náo nhiệt. Nghe tới Cố Viễn lời này, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi! Tiết Thần Hổ sắc mặt khó coi tức giận đến toàn thân phát run, thù mới hận cũ toàn bộ từ trong lòng dũng mãnh tiến ra tức giận đến hắn hai mắt ư máu đỏ bừng, rốt cuộc ngăn chặn không được trong lòng phẫn nộ, liền muốn trực tiếp động thủ. Cũng may bên cạnh cái kia trung niên tu sĩ đưa tay kịp thời ngăn cản hắn, vô vô Tiết Thần Hổ bà bay, được rồi, Hổ Nhi, an tâm chớ vội. Dứt lời, vừa nhìn về phía Cố Viễn, lạnh giọng nói, tốt một cái Tiêm Nha Lợi Chủy tiểu tử. Quá khen quá khen. Cố Viễn thần sắc nhàn nhạt, nói, không sánh bằng tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ. Tiểu tử, ngươi có thể biết rõ, ngươi đã chọc tới phiền phải lớn. Tiết Vũ Long lạnh giọng thâm trầm nói, không tệ, Ngọc Kiệu Tiên Cung với ta mà nói, đích thật là cái phiền phái không nhỏ. Cố Viễn cũng không phủ nhận điểm này, chợt cười nhạo một tiếng, có thể kia lại như thế nào? Thật sự cho rằng ta sợ hà sợ các ngươi hay sao? Ngươi cái này điệt nhi ép mua ép bán, ý thế hiếp người thì cũng thôi đi, ngươi một cái lao giả, hẳn là còn dự định lấy lớn hiếp nhỏ. Tốt, có gan, các ngươi thúc cháu hai người ở chỗ này trực tiếp động thủ a. Ngươi, Tiết Vũ Long thở sâu một hơi, cảm nhận được chúng quanh chỉ trỏ, ẩn mang xem thường, điểm ai, coi nhẹ ánh mắt, hắn nộ khí dâng lên. Đơn giản hận không thể đem cái này tiểu tử phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh, sau đó rút ra hắn thần hồn dùng để đốt đèn trời. Đáng tiếc đến đây cũng không phải là bọn hắn Ngọc Kiệu Tiên Cung địa bàn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống cơn giận này. Cường Long ép không qua địa đầu xà, huống hồ La Phủ Tiên đảo vốn là có phải hay không địa đầu xà. Hắn nếu thật là hỏng La Phủ Tiên thành quy củ, nhất là đang phát sinh mấy ngày trước đây sự tình về sau, sợ là phía sau Ngọc Kiệu Tiên Cung đều không nhất định có thể giữ được hắn. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi nếu là ra La Phủ Tiên thành, rơi vào lão phu trong tay, lão phu tuyệt đối sẽ đối ngươi hảo hảo chiêu đãi một phen. Tiết Vũ Long trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, phát khởi hung ác, không dám động thủ. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Tựa hồ nhìn ra Tiết Vũ Long ý nghĩ, Cố Viễn hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói, cút đi, tiểu nhân là cái phế vật, lao cũng là phế vật. Thúc cháu hai người đơn giản muốn chọc giận điên rồi, hai người hô hấp dồn dập, con mắt trừng lao đại, tuyệt đối không nghĩ tới Cố Viễn thế mà dám can đảm nói ra những lời này tới. Trời gặp đáng thương, Tiết Thần Hổ thì cũng thôi đi, Tiết Vũ Long thế nhưng là một tôn âm thần cự đầu a. Cái này sở hà chỉ là kim đan chi cảnh, hắn là thế nào dám nói ra loại những lời này? Xung quanh một chút xem náo nhiệt tu sĩ cũng có chút mắt trợn tròn, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt cũng thay đổi. Cái khác không nói trước, chỉ ít vị huynh đài này là thật mạnh a, lá gan cũng là thật lớn. Lại dám đối một tôn âm thần cự đầu há miệng mắng to, tùy ý vũ nhục, thật sự là chúng ta mẫu mực. Thân hổ, chúng ta đi, cái này tiểu tử chết chắc, ai cũng ngăn không được, cho nên, không cần vì một cái người chết đưa khí, căn bản không đáng. Cuối cùng, Tiết Vũ Long vẫn là ngăn chặn lại trong lòng một cô ác khí, miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó giữ chặt Tiết Thần Hổ, quay người liền đi. Hôm nay tới đây, hắn nguyên bản còn dự định đe dọa một cái đối phương, thuận tiện làm rõ ràng Cố Viễn nội tình như thế nào, sau đó lại làm ra ứng đối. Có thể Cố Viễn phản ứng ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt hắn cái này âm thần cự đầu, đối phương thế mà không sợ chút nào, đồng thời còn mở miệng niệm ai, hiển nhiên, Cố Viễn có phải hay không gan lớn, chính là có một ít cậy vào, hoặc là lực lượng. Bất quá, đến loại này phân thượng, vô luận đối phương cậy vào là cái gì, hắn cũng sẽ không buông tha đối phương. Bởi vì cho tới bây giờ, đã không đơn thuần là Cố Viễn cùng Tiết Thần Hổ cùng hắn đơn đoán, mà là Ngọc Kiệu Tiên cùng mặt mũi bị hao tổn. Muốn vãn hồi Ngọc Kiệu Tiên Cung mặt mũi, nhất định phải lấy Cố Viễn mệnh đến rửa sạch. Là lấy, Tiết Vũ Long xoay người rời đi, đã lười nhác nói nhảm. Mắt thấy chuyện này đối với thúc cháu hai người rời đi, Cố Viễn cũng không tiếp tục để ý những người khác, quay người trở về trong đập phủ. Không bao lâu về sau, Dư Thu Bạch đến đây, hắn cũng là vừa mới biết được mới phát sinh sự tình. Chương 488, Hạo Dương Tháp. Chương 488, Hạo Dương Tháp. Bởi vì vừa rồi, hắn đang bận tu luyện một môn thần thông, cho nên cũng không ra, cho nên hiện tại hắn tìm đến Cố Viễn, là vì biểu đạt cái nấy. Cố Viễn đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, cùng Dư Thu Bạch nói chuyện phía một lát, chợt liền bắt đầu bận bịu lên chính sự. Hắn bắt đầu xuất ra đủ loại linh dược, sau đó đem nó chiết xuất hoặc đơn giản xử lý một cái chờ trở về luyện đan thời điểm, cũng có thể mau một chút, tiết kiệm thời gian cùng lực khí. Sau đó mấy ngày, Cố Viễn tại bên trong tòa tiên thành đi dạo non nửa vòng, cuối cùng tại một cái quán ven đường từ bên trên, tìm tới chính mình cần vạn năm san hô yêu nội đan. Đến tận đây, Cố Viễn tài liệu luyện đan cuối cùng là đủ. Bất quá, Cố Viễn cũng không đội vã luyện đan, bởi vì dịch bảo đại hội sắp bắt đầu. Cố Viễn không xa vạn dặm đến La phủ tiên thành, chính là vì dịch bảo đại hội mà đến, đương nhiên sẽ không buông tha cái này tốt cơ hội. Hú hồn, hắn muốn luyện chế linh đan cũng không dễ dàng như vậy, chí ít cần 7-7-49 ngày thời gian, cho nên, Cố Viễn quyết định các loại dịch bảo đại hội sau khi bắt đầu, giúp xong một chút việc vặt, hắn lại bắt đầu luyện đan. Sáng sớm, thời tiết sáng sủa. Phương đông nổi lên một tầng màu trắng bạc, không bao lâu, mặt trời liền chậm rãi dâng lên. Từng đạo kim quang bắn ra bốn phương, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trời sáng lên. La phủ tiên thành, lúc này mặt ngoài cũng tràn ngập ra từng đạo màu trắng hơi khói, những này hơi khói tựa như có linh đồng dạng tụ hợp cùng một chỗ, phiêu miểu mà nhẹ nhàng, biến thành một đạo lít nha lít nhít lưới lớn, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Vậy mà lúc này đầu đường Cố Viễn, ngẩng đầu nhìn chương này lưới lớn, lại là có thể cảm ứng được gần chứa trong đó đáng sợ đến bực nào lực lượng. Chương này lưới lớn, rõ ràng là một tôn bao phủ cả tòa tiên thành đại trận. Đồng thời tòa đại trận này cấu kết toàn bộ La phủ tiên đảo địa mạch cùng linh mạch, đồng thời trải qua cao nhân bố trí, cả tòa đại trận nhìn như bao phủ diện tích quá lớn, kỳ thực uy năng đáng sợ, có thể phân tán ngoại lực. Một khi có người đối tòa đại trận này tiến hành công kích, chỉ cần lực lượng không so được toàn bộ đại trận lực lượng, liền căn bản là không có cách công phá tòa đại trận này. Cố Viễn cảm thấy, lấy La phủ tiên đảo nội tình cùng thực lực, e là cho dù là đến trên 3 năm tên dương thần đại năng, cùng một chỗ công kích, cũng căn bản không cách nào đem tòa đại trận này công phá. Thậm chí dù là đến trên một tôn nguyên thần chân tiên, chỉ sợ cũng có thể ngăn lại một lát. Đương nhiên, nếu như tòa đại trận này cũng tương tự có một tôn nguyên thần chân tiên chấn giữ lời nói, kia liền càng không được rồi. Ngay tại Cố Viễn suy nghĩ chuyển động thời khắc, chương này lưới lớn lại dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất tại hư không bên trong. Bất quá Cố Viễn lại ẩn ẩn có chỗ suy đoán, tòa đại trận này nhìn như đã yên tĩnh lại, kỳ thực lại ở vào đặc thù nào đó trạng thái, tùy thời đều có thể lại lần nữa kích phát. Về phần vì sao, La phủ tiên đảo muốn đem đại trận đóng lại, tự nhiên là bởi vì hôm nay chính là dịch bảo đại hội bắt đầu thời gian. Đóng lại đại trận, tương đương với mở ra cửa chính, nên đón khách nhân. Đồng thời bởi vì thời gian đặc thù, cho nên dù cho là có người trên bầu trời tiên thành phi độn, cũng là không người truy cứu. Ken, ken, ken. Không bao lâu, La phủ tiên thành trọng yếu nhất khu vực liền có từng tiếng du dương mà hùng hồn tiếng chuông vang lên, chuyển khắp phương viên mười mấy vạn dặm. Tiếng chuông này vang lên, nhưng thật ra là tại đón khách, cũng là đang nhắc nhở một số người, lúc này, dịch bảo đại hội bắt đầu, những khách nhân có thể tới. Tại như vậy hùng hồn tiếng chuông dưới, Cố Viễn chỉ cảm thấy tự thân thể đều tựa hồ rung động. Thậm chí liền trong cơ thể hắn bản mệnh pháp khí Thái Ức Kim Trùng cũng bắt đầu run rẩy lên, tiếp lấy phảng phất cộng mình, cũng tương tự phát ra thanh âm. Ong ong ong. Chỉ bất quá thanh âm vừa lên, Cố Viễn liền một cái ý niệm trong đầu khiến cho an tĩnh lại, đồng thời liền tản ra tiếng chuông cũng bị Cố Viễn vây ở thể nội, trừ khử tại trong lúc vô hình. Chỉ bất quá, Cố Viễn lại là như mày. Vừa rồi tiếng chuông mặc dù hắn chưa từng nghe qua, nhưng Cố Viễn lại không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Kết hợp đông nhiên thụ kích, biến dị thường Thái Ức Kim Trùng, Cố Viễn sinh ra một loại suy đoán, vừa rồi phát ra tiếng chuông cổ trùng, rõ ràng cùng Thái Ức Kim Trùng có chỗ giống nhau. Thời kỳ thượng cổ từng có một ngụm Thái Ức Kim Trùng linh bảo, chỉ là về sau không biết cái gì nguyên nhân, cái này linh bảo bị người đánh nát. Đồng thời liền Thái Ức Kim Trung tế luyện chi pháp cũng lưu truyền ra tới. Cố Viễn trong lòng suy tư, hẳn là vừa rồi trước kia cổ trung là có người mượn Thái Ức Kim Trung tế luyện phương pháp tế luyện bảo bối, hay là trong đó pha tạp bộ phận chân chính Thái Ức Kim Trung linh bảo tàn phiến. Cố Viễn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía nơi xa chân trời. Lúc này, không riêng gì chính Cố Viễn, trên đường phố, rất nhiều người lúc này đều không lo được bận rộn chính mình sự tình, mà là nhao nhao bắt đầu nhìn qua xa xa bầu trời. Tương đạo đột quang, linh thú, linh chu, yêu cầm, bảo quang từ đằng xa ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít, cơ hồ trải rộng toàn bộ chân trời. Một màn này hiển nhiên có chút rung động, dù cho là Cố Viễn trầm ổn tỉnh táo, cũng là rất có vài phần kinh ngạc. Thật nhiều tu sĩ, mà lại nhiều như vậy tu sĩ, rõ ràng cũng không phải là đều là Đông Hải tu hành giới, nhìn những người này trang phục cùng khí tức, có không ít rõ ràng là đến từ trung thổ, Tây vực, Nam Cương, Bắc Minh từng cái khu vực. Trong đó không thiếu một chút man nhân, yêu tộc, thậm chí là chủng tộc khác. Mà những này phô thiên cái địa tu sĩ bên trong, có người thừa cưỡi yêu thú yêu cầm, có người ngự bảo phi đột, có người nhân kiếm hợp nhất, còn có người điều khiển linh chu, trong đó cũng không thiếu một chút nhân vật lợi hại. Chỉ ít tại Cố Viễn cảm ứng bên trong, trong đó có ít lấy hàng ngàn kim đan đại tu sĩ, cùng mấy chục tên âm thần cự đầu. Cái này còn bèn bèn chỉ là bày ở ngoài sáng tình huống, ai biết rõ có cái gì nhân vật lợi hại giấu ở bên trong. Bất quá, hấp dẫn Cố Viễn lực chú ý, cũng không phải là những này tu sĩ, mà là hai cái quái vật khổng lồ. Trong đó một cái, chính là một tôn cao chừng ngàn trượng, hiện lên màu xanh đen thần bí bảo tháp, phía trên hoa văn dày đặc, sáu cái mặt có tô điểm các loại linh thú, chim mông, tiên nhân phù điêu. Bảo tháp tản ra vô cùng nặng nề uy áp, đơn giản có thể trấn áp thế gian hết thảy, quanh mình hơn trăm dặm phạm vi bên trong, đều không người dám cùng tới gần. Bởi vì một khi tới gần, tự thân chất khí, pháp lực đều thừa cơ xuống dưới, không còn nghe theo sai sự. Đỉnh tiêm pháp bảo. Cố Viễn mặt lộ vẻ vẻ động dung, nhưng lại âm thầm phủ nhận, không, không đúng, chiếc bảo tháp này chỉ sợ đã có linh bảo bộ phận uy năng. Tuy không phải linh bảo, chỉ sợ cũng đã không xa đi. Đầu đường trên đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn trước mắt những này ngày bình thường khó gặp cảnh tượng hoành tráng, nói nhỏ bắt đầu. Cách đó không xa một tên lão giả nhịn không được nói, Hạo Dương tháp. Ngọc Tiệu Tiên cung thế mà đem cái này bảo bối cho mang ra ngoài. Bên cạnh một người chắp tay, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, xin hỏi tiền bối, cái này Hạo Dương tháp là vật gì? Lão giả nhìn một chút hắn, lại gặp chung quanh người toàn bộ nhìn lại, hắn vuốt vuốt chùm râu, thở dài nói, chư vị hẳn là đều biết rõ, Ngọc Tiệu Tiên cung truyền thừa xa xưa, đồng thời bây giờ còn có nguyên thần chân tiên tọa trấn. Thậm chí liền liền linh bảo, Ngọc Tiệu Tiên cung cũng có một kiện, này linh bảo tên là Huyền Âm Chấn Đũ Kính, là Ngọc Tiệu Tiên cung trấn áp khí vận truyền thừa chí bảo. Chương 489, song đầu hoàng kim sư tử. Chương 489, song đầu hoàng kim sư tử. Nhiều năm trước tới nay, Huyền Âm Chấn Đũ Kính đã cùng Ngọc Tiệu Tiên cung địa mạch, trận pháp dung hợp là một, rõ ràng không được vận dụng. Về phần trước mắt chiếc bảo tháp này, tên là Hạo Dương tháp, là Ngọc Tiệu Tiên cung chuẩn bị tế luyện một kiện khác linh bảo. Việc này nói đến kỳ thật cũng không phải bí mật, mà là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Tòa này Hạo Dương tháp, sớm tại 8000 năm trước, liền đã bị tế luyện mà ra. Chỉ bất quá muốn tế luyện một kiện linh bảo, hắn độ khó không thua gì một tên phổ thông nhân tu thành một tôn nguyên thần chân tiên, khó như lên trời, cho dù nguyên thần chân tiên xuất thủ, cũng là như thế. Cho nên tòa này Hạo Dương tháp cũng không thành tựu linh bảo, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy đỉnh tiêm pháp bảo, thậm chí còn có được bộ phận linh bảo uy năng, một mực chạm đến tại Ngọc Tiệu Tiên cung bên trong sân môn, nhận lấy đông đảo đệ tử, trưởng lão, trưởng giáo tế luyện. Một ngày kia, có lẽ liền có thành tựu linh bảo khả năng. Nói đến đây, lão giả lắc đầu, nói, chính là không biết, lần này, Ngọc Tiệu Tiên cung tại sao lại đem tòa này Hạo Dương tháp đưa đến nơi này? Xem ra lần này sẽ có Ngọc Tiệu Tiên cung đại nhân vật cũng muốn tham gia lần này dịch bảo đại hội. Hạo Dương tháp, Huyền Âm Chấn Đũ Kính, muốn tế luyện ra một kiện khác linh bảo. Nghe lão giả nói ra, Cố Viễn ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới, tòa bảo tháp này lại là Ngọc Tiệu Tiên cung. Cái này Ngọc Tiệu Tiên cung thực lực quả nhiên cường đại, không những có linh bảo trấn áp khí vận, còn có nguyên thần chân tiên tọa trấn sân môn. Đồng thời cái này Ngọc Tiệu Tiên cung dạ tâm không nhỏ. Đã có một kiện linh bảo thì cũng thôi đi, thế mà còn dự định lại tế luyện ra một kiện linh bảo tới. Đồng thời, Ngọc Tiệu Tiên cung còn một mực mơ ước linh hồ đảo một mạch linh bảo Vạn Kiếm Hồ Lô, quả nhiên là lòng tham không đủ xả thốt được. Nghĩ như vậy, Cố Viễn vừa nhìn về phía một cái khác quái vật khổng lồ. Đối với Hạo Dương tháp, quái vật khổng lồ này cái đầu muốn nhỏ hơn một vòng, nhưng lại càng thêm bá khí. Bởi vì đây cũng không phải là cái gì pháp bảo linh bảo, mà là một cái tựa như ngọn núi lớn nhỏ hoàng kim sư tử. Con sư tử này toàn thân da lông vàng óng ánh, tản ra nồng đậm thần quang, đồng thời, bề ngoài biểu uy nghiêm bá đạo, nanh vuốt sắc bén, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhất là hắn đôi mắt trong lúc triển khai, ẩn có nhiếp nhân tâm phách thần quang lấp lóe. Mấu chốt nhất là, đầu này hoàng kim sư tử thế mà dài ra hai cái đầu, đồng thời riêng phần mình có được không đồng ý biết. Lấy Cố Viễn cảm ứng, đầu này song đầu hoàng kim sư tử tuy là thú thần, nhưng hắn tu vi tuyệt đối là dương thần đại năng cấp bậc. Mà tại song đầu hoàng kim sư tử trên đầu, thì đứng đấy một chút nhỏ bé bóng người. Cố Viễn nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cũng là minh bạch đầu này song đầu hoàng kim sư tử cùng phía trên người lai lịch. Đám người này đến từ Kim Anh đạo, mà Kim Anh đạo chủ nhân chính là một tôn nguyên thần chân tiên, ân, là một tôn tán tu. Song đầu hoàng kim sư tử trên đầu đều là tôn này nguyên thần chân tiên độ tử độ tôn, mà cái này song đầu hoàng kim sư tử thì là tôn này nguyên thần chân tiên tọa kỵ. Kim Anh đạo lại là một cái đỉnh tiêm thế lực. Cố Viễn nhịn không được cảm thán bắt đầu, chỉ có thể nói cái này Đông Hải tu hành giới thật đúng là cao nhân vô số á, tại Nam Cương thời điểm, âm thần cự đầu cũng không dễ dàng gặp được, dương thần đại năng cấp bậc các lao tổ trên cơ bản đều tại tự mình bên trong sơn môn bế quan tu hành. Về phần nguyên thần chân tiên đẳng cấp, chí ít Cố Viễn cũng liền nghe nói qua một cái nguyên minh giáo, trong đó hư hư thực thực có nguyên thần chân tiên tọa trấn. Mà khi hắn đi vào Đông Hải tu hành giới về sau, lúc này mới thời gian mấy tháng, thế mà liền tao ngộ ba nhà có được nguyên thần chân tiên chấn giữ đại thế lực. Chỉ có thể nói, Đông Hải tu hành giới hoàn toàn chính xác là tu hành tình hành, cường giả xuất hiện lớp lớp. Làm những này tu sĩ giáng lâm đến bên trong thành về sau, nhao nhao thu liễm bảo quang kiếm khí, đem tọa kỵ yêu cầm thu hồi. Về phần kia Hạo Dương tháp, thì là cấp tốc thu nhỏ, biến thành một tòa một tước hai tấc tiểu tháp, trôi nổi tại một tên râu tóc hoa dâm lão giả trong bàn tay. Lão giả khí độ nghiêm, quanh thân khí tức thâm bất khả trắc, kỳ nhân sau lưng còn có một đám đệ tử, đều anh tuấn tiêu sái, yểu điệu thanh lệ. Sau đó, liền có La phủ tiên đạo đệ tử cố ý tiến lên nghênh đón, cũng hàn huyên. Cố Viễn hít mắt, đem cái này quần ngọc tiểu tiên cung đệ tử tất cả gương mặt toàn bộ ghi tạc đáy lòng, miễn cho trở về vạn nhất gặp được, cũng có thể có chỗ phòng bị. Về phần kia song đầu hoàng kim sư tử, cũng rút nhỏ thân hình, biến thành phổ thông sư tử lớn nhỏ, trên người những người kia cũng rơi vào trên mặt đất, từ một người trung niên phụ nhân dẫn theo, tại La phủ tiên đạo đệ tử dẫn đạo dưới, đi đến trong thành khu vực. Cố Viễn thu hồi ánh mắt, dứt khoát trên đường bắt đầu đi dạo. Hôm nay, đầu đường rõ ràng biến so trước kia càng thêm náo nhiệt, thậm chí có một ít ngoại lai tu sĩ đã không nhịn được tại ven đường ngồi trên mặt đất, trải trên một tấm vải về sau, liền đem đủ loại vật phẩm bày ra tại phía trên, bắt đầu buôn bán đồ vật. Cố Viễn cũng từ lên đường bên cạnh bày những này phát hiện không ít tốt đồ vật, có đồ vật hắn thấy đều chưa thấy qua, thậm chí có thể nói chưa từng nghe thấy. Cố Viễn cũng là nóng lòng không đợi được, gặp được phẩm chất không tệ linh tài hoặc là linh dược, dứt khoát thừa cơ thu thập lại. Loại này cơ hội khó được vừa gặp, hiện tại không thừa cơ thu thập nhiều một chút, về sau vạn nhất dùng đến, lại tìm không thấy, coi như phiền toái. Về phần dư thu bạch, mấy ngày nay vội vàng tu luyện một môn thần thông, dù là cho tới bây giờ, cũng đang bế quan ở trong. Cố Viễn chính đi dạo, đột nhiên liền nhìn thấy trước mặt trên một sạp hàng thế mà vây quanh một đám người. Đồng thời bên trong thỉnh thoảng truyền ra một chút xích hỏa chi kim tuyến huyền sâm ngàn năm hoàng tinh loại hình chân quý linh dược danh tự. Cố Viễn lên một tia hứng thú, cũng đi theo chen vào giữa đám người. Sau đó, Cố Viễn liền nhìn thấy, tại cái này sạp hàng bên trên, trưng bày một chút hộp ngọc, hộp gỗ, hộp đá, bình ngọc những vật này, bên trong đều nở rộ lấy đủ loại linh dược linh tài. Chủ quán là một cái mạo không kinh người tiểu lão đầu, lúc này chính cầm một thanh đao khắc, một khối đầu gỗ, tại chậm rãi điêu khắc cái gì đồ vật. Đối với sạp hàng trước vây quanh bọn này tu sĩ, cũng là có chút yêu dựng không để ý tới, thỉnh thoảng đáp lại hai câu, chủ yếu tâm tư đều đặt ở trong tay đầu gỗ phía trên. Cố Viễn nhìn một chút cái này tiểu lão đầu, xoay chuyển ánh mắt, hơi kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này tiểu lão đầu trên thân thế mà không có chút nào nửa điểm tu sĩ khí tức, nhìn tựa như một cái phổ thông tiểu lão đầu. Có thể dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nên biết rõ, một cái người bình thường, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy linh dược, lại là làm sao có thể đi vào cái này là phủ tiên thành buôn bán đồ vật. Cho nên, chỉ có một khả năng, cái này tiểu lão đầu, tu vi thâm bất khả trắc, thâm tàng bất lộ. Lấy Cố Viễn hiện tại thần thông cùng tu vi, bất luận cái gì kim đan đại tu sĩ đều tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt hắn ẩn tàng tu vi, trừ phi là âm thần cự đầu mới có thể. Đồng thời cho dù âm thần cự đầu cũng cần đến tu thành một loại nào đó hiếm thấy ẩn nấp thần thông, hay là sử dụng một loại nào đó chân quý đặc thù pháp bảo mới có thể ẩn tàng tu vi. Nói cách khác, trước mắt tiểu lão đầu ít nhất là một tên âm thần cự đầu. Không riêng gì Cố Viễn, chung quanh cái khác tu sĩ kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được điểm này. Tất cả mọi người không phải đồ đần. Chương 490 Kim Tuyến Huyền Sâm. Chương 490 Kim Tuyến Huyền Sâm. Là lấy, cứ việc sạp hàng bên trên có rất nhiều năm giá cao giá trị cao linh dược linh tài, cũng không có người dám can đảm thừa cơ quấy rối, ngược lại cung cung kính kính hỏi thăm giá cả. Cố Viễn ánh mắt rơi vào trong đó một gốc trọn vẹn cổ tay phẩm chất, toàn thân huyền màu đen linh sâm phía trên. Cái này gốc linh sâm toàn cần toàn đuôi, mặt ngoài còn ẩn ẩn có một chút tinh mịn tơ vàng quấn quanh trên đó, hiện ra nhàn nhạt linh quang, nhìn tựa như một viên màu đen vàng đại la bạc. Nhưng mà, thần kỳ nhất chính là, phía trên những cái kia kim văn, trong đó đại bộ phận tại mặt ngoài tạo thành một cái bóng người vết tích, tựa như một cái phai mở tiểu kim nhân đang phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa linh khí. Điều này nói rõ này tham gia cũng không tử vong, thậm chí còn có được một tia linh tính cùng bản năng, có thể y theo bản năng đến phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tiếp tục trưởng thành tiếp. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nói không chừng liền có cơ hội chân chính đản sinh linh trí, đồng thời tu thành hình người, trở thành chân chính tham gia tiên. Mà tham gia tiên, trong truyền thuyết chính là có thể làm cho người ăn thành tiên tiên thuốc. Đương nhiên, hiện tại viên này kim tuyến huyền sâm cự ly tham gia tiên vẫn kém quá xa, có thể dù là như thế, cũng nhất định là có 4-5 ngàn năm, đã cực kỳ chân quý, đã đủ để dùng để làm một ít linh đan chủ dược đến luyện chế một lò chuyên tăng lên tu vi linh đan. Hắn dược lực tinh thuần hùng hậu, dù là đối âm thần cự đầu cũng có được không nhỏ hiệu quả, cũng có thể làm phụ dược, tại luyện chế cái khác đan dược thời điểm, tăng thêm một chút, cũng tương tự có thể sách thăng linh đan phẩm chất, có thể nói là tác dụng nhiều hơn. Bởi vì loại này kim tuyến huyền sâm thường thường sẽ chỉ sinh trưởng đến 3000 năm, rất khó vượt qua phạm vi này. Chỉ khi nào vượt qua phạm vi này, vậy liền tương đương với phá vỡ thiên địa đối hắn gông cùm xiển xích, có một tia thành tựu tham gia tiên khả năng. Đối với tán tu tới nói, đối với một chút đại thế lực mà nói, vật này giá trị không thể nghi ngờ lớn hơn. Bởi vì tán tu đạt được cái này đồ vật, nhiều lắm là trực tiếp nuốt luyện hóa, hoặc là gộp đủ cái khác linh dược, chuyên mời đến cái khác luyện đan sư, đến luyện chế một lò đan dược. Nhưng mà nếu như vật này rơi vào một chút đại thế lực trong tay, liền có thể trồng ở bên trong linh điển, đổ vào linh thủy, làm phân bón hoa, tiếp tục bồi dưỡng. Sớm tối có một ngày, cái này gốc thông linh huyền sâm sẽ chân chính thông linh, có thể hóa tạo ra hình người. Đều là, liền có được một chút hóa linh dược, trải bước điệu mạch, kích phát sinh cơ, bồi dưỡng linh dược, tăng tốc linh dược sinh trưởng tốc độ các loại năng lực. Hắn cho thấy giá trị, muốn so đơn thuần đem nó luyện chế thành linh dược phải lớn hơn nhiều. Là lấy, hiện tại có không ít người đã để mắt tới vật này. Cố Viễn bên cạnh một tên vừa chui vào lão tu trầm giọng nói, "Xin hỏi tiền bối, không biết cái này gốc kim tuyến huyền sâm định giá bao nhiêu? Có thể dùng linh thạch đến đổi." Chủ quán tiểu lão đầu mí mắt cũng không nhấc một cái, chỉ là thuận miệng nói ra, "Linh thạch ta không thiếu, về phần pháp khí không được, pháp bảo ngược lại là có thể, còn có cái khác ngang nhau giá trị linh dược hoặc là linh tài đến đổi cũng được, nếu thật là có cái khác có giá trị không nhỏ linh vật cũng đồng dạng có thể." Nói xong những này, hắn liền im ngay không nói. Dù là có người đưa ra vào tay nhìn qua, hoặc là đưa ra giá cao cầu mua, hắn cũng là yêu dựng không để ý tới. Ta chỗ này có một gốc tuyết lan cây, đã có 2700 năm, trên đó kết tuyết bảy quả, đối với tu luyện thủy hành, huyền âm, thái âm, thiếu âm thuộc tính đạo thư tu sĩ rất có ích lợi, không biết có thể đổi hay không. Cái này thời điểm, Cố Viễn một bên khác, có một tên thân mặc cẩm bào, đầu đội ngọc trong quan năm tu sĩ hỏi. Không được. Tiểu lão đầu không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, nếu như là 5000 năm tuyết lan cây đổ là có thể, 2700 năm, còn xa xa không đủ. A. 5000 năm tuyết lan cây, hắn giá trị còn muốn vượt qua ngươi cái này gốc linh sâm, đạo hữu nhưng chớ có lòng tham không đủ. Trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút bất mãn. Chủ quán tiểu lão đầu lại cũng không ngẩng đầu lên nói, ta cái này kim tuyến huyền sâm chính là biến dị linh dược, đã thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích, có được một tia linh tính, tự nhiên giá trị muốn vượt lên mấy lần, há lại như ngươi nói vậy lòng tham không đủ. Giao dịch đơn giản là ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu, đã không thể đồng ý, vậy liền không nói chính là. Mặc dù bị mỉa mai chào giá quá cao, nhưng tiểu lão đầu cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói. Trung niên tu sĩ sắc mặt đờ đẫn, trầm mặc một lát, nguyên lai gật đầu, đạo hữu lời nói rất đúng, ngược lại là kẻ hèn này có chút tính toán chi ly. Dứt lời, liền không còn lên tiếng. Bất quá trải qua chiến dịch này, người bên cạnh cũng minh bạch cái này trung niên tu sĩ lai lịch không nhỏ, bản thân vẫn là âm thần cự đầu, thế là cũng đều bắt đầu cẩn thận, nhìn về phía trung niên tu sĩ ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần thận trọng cùng cẩn thận. Cái này thời điểm, lại có những người khác đi theo ra giá. Cố Viễn cũng không tham dự trong đó. Cái này gốc kim tuyến huyền sâm mặc dù là tốt đồ vật, Cố Viễn đối hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú, có thể đến một lần vật này giá trị quá cao, thứ hai vật này đối Cố Viễn đến nói cũng không phải nhu yếu phẩm, dù là mua được, chủ tại Nam Cương bên trong sơn môn đạo phủ, cũng không có bao nhiêu thời gian chăm sóc. Cho nên, căn bản không cần thiết mua sắm. Không bao lâu, có người trực tiếp lấy ra một khối bùn đất, đem vật này đổi đi, cũng để cho bao quát Cố Viễn ở bên trong rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Khối kia bùn đất tự nhiên không chỉ là bùn đất đơn giản như vậy, phía trên có rất nhiều lít nha lít nhít lỗ nhỏ, bên trong là từng cái đã ngọc hóa côn trùng, những này côn trùng hiện lên màu vàng nhạt, có chút cùng loại con rắn, cái đầu rất nhỏ. Có thể loại ngọc này hóa hạt giống lại là tu luyện đặc thù nào đó thần thông vật cần có, đồng thời cần chí ít vài vạn năm diễn hóa mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng. Tiểu lão đầu được cái này đồ vật, hiển nhiên có chút mừng rỡ, lại mở ra một cái khác hộp gỗ. Tại cái này trong hộp gỗ là một khối đen màu xám khối trạm vật, ước mạc thành người nắm đấm lớn nhỏ, một cỗ nhàn nhạt bùn đất khí tức phát ra. Tiểu lão đầu giới thiệu nói, đây là lao già ta tại một chỗ núi sâu trong hạp cốc đào được hoàng tinh, này hoàng tinh nguyên bản chủng loại phổ thông, nhưng mà khối này hoàng tinh năm lâu chút, trọn vẹn 7600 năm, trong đó dược lực thuần hậu, tin tưởng chư vị đối hắn giá trị hẳn là nắm chắc, cũng sẽ không cần ta nhiều lời. Nói, hắn lấy móng tay nhẹ nhàng phá mở một điểm hoàng tinh ra, sau đó liền lộ ra bên trong vàng óng ánh cùng mép trắng sen lẫn hoàng tinh thịt, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc truyền ra, chỗ người được người không một không cảm giác được toàn thân thư thái. Cố Viễn nhịn không được nhìn nhiều vài lần khối này hoàng tinh. Đối với hoàng tinh loại này đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Trước đây hắn vừa mới đi vào tu hành chi đạo thời điểm, chính là dựa vào vài cọng năm nông cạn hoàng tinh, lúc này mới từng bước một tăng lên thực lực bản thân, vượt qua ngay lúc đó khốn cảnh. Về phần hiện tại, bình thường linh dược đối với hắn tác dụng gần như không, thậm chí còn có chút tác dụng không tốt, bởi vì hắn hiện tại tu vi quá tinh thuần, bình thường linh dược theo Cố Viễn tạp chất rất nhiều. Cho dù là tiểu lão đầu khối này hơn 7000 năm hoàng tinh, đối Cố Viễn kỳ thật cũng không có bao nhiêu hiệu quả, nhiều lắm là chỉ có thể làm hắn tăng lên một chút tu vi mà thôi. Cố Viễn không có tiếp tục tham gia náo nhiệt, xoay người, đang muốn rời đi. Nhưng lại tại cái này thời điểm, lại là tâm thần chấn động. Bởi vì Cố Viễn rõ ràng nhìn đến, chính mình bản mệnh pháp khí Thái Ất Kim Trùng, cái này thời điểm thế mà có chút rung động bắt đầu. Chương 491, cổ quái ngói bể phiến. Chương 491, cổ quái ngói bể phiến. Đồng thời Thái Ất Kim Trùng mặt ngoài, còn dần dần sáng lên một tầng tựa như lá vàng ánh sáng nhạt, bộc lộ ra mấy phân thần dị khí tức. Bởi vì là bản mệnh pháp khí, tính mạng giao tu nguyên nhân, Cố Viễn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, Thái Ất Kim Trùng tựa hồ cảm ứng được một kiện tương đối đặc thù đồ vật. Cái này khiến Cố Viễn trong lòng nghiêm nghị, bất động thanh sắc quan sát trước mặt bày hàng trên đồ vật. Đồng thời thỉnh thoảng địa, hắn còn có chút động đậy thân thể, nhìn có thể hay không làm sâu sắc thể nội Thái Ất Kim Trùng cảm ứng. Có thể làm cho Thái Ất Kim Trùng sinh ra cảm ứng đồ vật, chỉ sợ cũng ít khi thấy. Cố Viễn suy nghĩ, hoặc là chính là đồng dạng hoặc là tương tự, tương khắc vật liệu, đồ vật đưa tới Thái Ất Kim Trùng phản ứng, hoặc là chính là đồng dạng, hoặc là tương tự cấm chế đưa tới Thái Ất Kim Trùng loại phản ứng này. Cố Viễn cái này miệng Thái Ất Kim Trùng, hắn chất liệu bắt nguồn từ thiên ngoại thế giới, muốn tìm được giống nhau vật liệu, chỉ sợ phi thường khó. Về phần tương khắc chế vật phẩm, Cố Viễn cảm giác khả năng này cũng không lớn. Sau đó chính là đồng nguyên chi vật. Hiện tại hắn đang điền bên trong Thái Ất Kim Trùng dù sao phẩm giai thấp chút, linh tính có hạn, cho Cố Viễn cung cấp phản hồi cũng có chút tính hạn chế. Nếu như Thái Ất Kim Trùng để thăng làm pháp bảo, như vậy Cố Viễn hiện tại chỉ sợ đã biết rõ nguyên nhân. Cũng may, không bao lâu, Cố Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã nhận ra dị thường. Hắn một khi hướng bên cạnh vị trí động đậy thân thể, thể nội Thái Ất Kim Trùng phản ứng liền sẽ biến mãnh liệt. Một khi lui lại một chút, như vậy Thái Ất Kim Trùng phản ứng liền sẽ biến yếu một chút. Quầy hàng trên đồ vật cũng không ít, ngoại trừ linh dược, linh tài bên ngoài, kỳ thật còn có một số vụn vật chi vật, cũng không biết tiểu lão đầu là từ đâu làm tới. Bất quá, cũng chính là dựa vào loại này tình huống, Cố Viễn cuối cùng khóa chặt quầy hàng trên một kiện đồ vật. Vật này đen xì, bề ngoài thoạt nhìn như là nửa khối mảnh ngói, mặt ngoài có một chút răng khắp nơi, mấp mô vết tích. Sau khi Cố Viễn nhìn thấy vật này về sau, mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí còn chủ động đem thể nội Thái Ất Kim Trùng ngăn chặn, phòng ngừa hắn sinh ra phản ứng gì. Sau đó, Cố Viễn tới gần sạp hàng, chỉ khối kia ngói bể phiến nói ra, tiền bối, vật này có thể để cho ta nhìn xem sao? Chủ quán tiểu lão đầu nhẹ gật đầu, nói, có thể. Đa tạ tiền bối. Đạt được sau khi cho phép Cố Viễn, đưa tay liền đem vật này cầm trong tay. Bất quá cái này đồ vật vừa mới tới tay, Cố Viễn liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì khối này ngói bể phiến giống như đồ vật, cũng liền bàn tay lớn nhỏ, non nửa tấc dày, có thể hắn cầm ở trong tay, thế mà có thể có mấy vạn cân nặng. Cũng may mắn Cố Viễn bản thân vẫn là đường đường chính chính thể tu, thể phách cường hành, lực lượng cường đại, nặng như vậy đồ vật với hắn mà nói cũng không tính là gì. nếu không, nếu là đổi lại cái khác kim đan đại tu sĩ, như muốn cầm lên, thật đúng là không quá dễ dàng. Cố Viễn bất động thanh sắc bắt đầu đánh giá, vào tay sát na, hắn liền lập tức xác định, vật này chính là kim loại chất liệu. Thậm chí mặt ngoài màu đen, chính là năm dài tháng dài nhiễm một chút ngoan cố vật dơ bẩn. Cố Viễn dùng sức bóp, lại phát hiện lấy chính mình lực lượng đáng sợ, cho dù tinh kim thiết mâu cũng có thể tùy tiện bóp ra một đạo dấu ngón tay đến, nhưng mà vật này mặt ngoài thế mà không có một tơ một hào vết tích. Cố Viễn chỉ cảm thấy vật này chi tiên, chính là hắn cuộc đời ít thấy chi vật. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát bất động thanh sắc vận chuyển pháp lực, thi triển toàn lực đến bóp. Nhưng mà khối này nhìn như bình thường, cũng không thu hút khối sắt vẫn không có mảy may vết tích, thậm chí Cố Viễn còn ẩn ẩn có một loại ngón tay cùn đau cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ có chút khó tin. Mấu chốt nhất là, tại Cố Viễn đem nó cầm tại trong tay thời điểm, hắn trong đan điền thái ớt kim trùng, cho dù có hắn áp chế, thế mà cũng bắt đầu có chút rung động bắt đầu, từng tia từng sợi kim quang phát ra, vậy mà dọc theo Cố Viễn kinh mạch trong cơ thể, muốn tràn vào hắn trong tay khối này ngói bể phía bên trong. Hiện tại đồ vật còn không phải chính mình, Cố Viễn đương nhiên sẽ không cho phép loại này tình huống phát sinh. Ngẩng đầu, cũng không có đem đồ vật thả lại chỗ cũ ý tứ, nhìn về phía kia tiểu lão đầu, hỏi: "Tiền bối, vật này ta muốn, không biết định giá bao nhiêu?" Cái này đồ vật có thể hấp dẫn thái ớt kim trung loại phản ứng này, đồng thời còn cứng rắn như thế, hiển nhiên, vật này tất nhiên địa vị to lớn, đối với hắn hoặc là nói đúng Cố Viễn thể nội thái ớt kim trung, khẳng định có lấy không nhỏ tác dụng. Tiểu lão đầu nhìn hắn một cái, hiển nhiên cũng là nhìn ra Cố Viễn không đơn giản, hắn thản nhiên nói: "Vật này chỉ đổi không bán, cùng cái khác đồ vật, ta cần ngang nhau giá trị linh dược, linh tài, hoặc là ngươi nếu là xuất ra một kiện phổ thông pháp bảo, ta cũng có thể cùng ngươi giao dịch." "Cái gì? Pháp bảo?" Nghe vậy, chung quanh không ít người đều là ăn nhiều giật mình. Vừa rồi kia kim tuyến huyền sâm cùng ngàn năm hoàng tinh thì cũng thôi đi, đều là tương đối hiếm thấy linh dược, giá cả cao, có thể lý giải. Nhưng mà, Cố Viễn trong tay khối này phá sát, rách tung tóe, cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù, dựa vào cái gì cũng muốn dùng một kiện pháp bảo đến đổi. Lão nhân này là bị điên, vẫn là nói, khối này phá sát, tương đối đặc thù, tự có hắn giá trị chỗ. Ngoài dự liệu của mọi người, Cố Viễn thế mà cũng không tức giận, cũng chưa phủ nhận, ngược lại trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ dùng cái gì đồ vật đến tới giao dịch. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát lấy ra một cái túi chữ vật, bước cho chủ quán tiểu lão đầu, sau đó nói: "Tiền bối, ta dùng cái này vật đến trao đổi, ngươi cảm thấy như thế nào?" Trong túi chữ vật đồ vật chính là Cố Viễn trước đó tại bị Ngộ Hải trên đại phong bạo về sau nhặt được đầu kia giao long thi thể. Vật này tuy không phải là loại kia tu vi cao sâu vốn trào độc giác giao long, nhưng dù sao đã thoát ly thân rắn, có được giao tướng, hắn giá trị không phải là cái khác yêu thú thi thể có thể so. Cho nên tiểu lão đầu đem túi chữ vật cầm tại trong tay, thần niệm thăm dò vào trong đó, chỉ là đại khái quét qua, liền gật đầu: "Có thể." Dứt lời, liền đem túi chữ vật thu vào. Cố Viễn cũng lật bàn tay một cái, liền muốn đem cái này khối sắt thu lại. Chấm đã. Ngay tại lúc cái này thời điểm, một cái bàn tay bỗng nhiên chộp tới Cố Viễn trong tay khối sắt. Cố Viễn nhíu mày, động tác không thay đổi, không để ý đến đối phương, tiếp tục đem khối sắt thu vào, sau đó hắn cong ngón đúng ra. Ngón tay tựa như cường cung kinh nỏ, gậy đánh vào cái này bàn tay lòng bàn tay bộ vị. Phúc. Theo một tiếng vang trầm, cái kia bàn tay chủ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, như bị sét đánh, vội vàng thu hồi bàn tay. Đồng thời, từng tiếng trách cứ quát lớn tiếng vang lên: "Thật can đảm, làm càn, lại dám tại cái này La phủ tiên thành bên trong đối người xuất thủ, tiểu tử, người thật to gan." Cố Viễn đầu tiên là mắt nhìn trước mặt sắc mặt khó coi, bàn tay không ngừng run rẩy, thậm chí còn nhỏ ra huyết thanh niên tu sĩ, lại liếc mắt chúng quanh xuất hiện mấy người, nhất là sắc mặt âm trầm Tiết Thần Hổ, cười nạo một tiếng: "Làm sao? Các người đám này Ngọc Tiệu Tiên cung đệ tử, dưới ban ngày ban mặt, trực tiếp cướp ta trong tay đồ vật thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà còn trả đũa, thật đúng là có đủ vô sỉ." "Họ sợ, vừa rồi ta bảo ngươi dừng lại, ngươi vậy mà không nghe." Cố Viễn thanh niên trước mặt sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Viễn. Chương 492, Cổ Huyền Phong. Chương 492, Cổ Huyền Phong. Cố Viễn trên dưới đánh giá người này một chút, nói: "Ngươi là cái thá gì? Là Nguyên Thần Chân Tiên vẫn là Trích Tiên hàng thế, một câu liền muốn để lão tử nghe ngươi, lớp tức ăn nhiều a ngươi." Cố Viễn lời này vừa ra, chung quanh đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy nổ lên trận trận cười nhạo âm thanh, bên cạnh không ít người nhận không được cười ha ha lên tiếng tới. Vừa rồi mấy người kia xuất hiện về sau, liền một bộ khí thế hùng hổ, vẻ mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, để cho người ta không nhanh, đồng thời từ mấy người quần áo trên người, phàm là có chút kiến thức người đều có thể nhìn ra được, mấy người kia rõ ràng là Ngọc Tiệu Tiên cung đệ tử, địa vị rất lớn. Đám người vốn cho rằng đây cũng là một bộ ý thế hiếp người thiết mục, mặc dù đối Cố Viễn người trẻ tuổi kia cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao đắc tội Ngọc Tiệu Tiên cung đệ tử, đối bình thường tu sĩ tới nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu, nhưng bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì tình huống. Mà bây giờ, Cố Viễn đối mặt mấy người, lại không chút khách khí chửi ầm lên, gây chúng người nhận không được cười ha hả. Mấy tên Ngọc Tiệu Tiên cung đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng chúng nộ khó phạm, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng đối Cố Viễn phát tiết. Cố Viễn thanh niên trước mặt không có phản ứng Cố Viễn, mà là nhìn về phía chủ quán tiểu lão đầu, tiền bối, tại Hạ Ngọc Tiệu Tiên cung chân truyền đệ tử Cổ Huyền Phong, vừa rồi khối kia hắc thiết khối, ta muốn, về phần giá cả, ta có thể ra sở hạ gấp 2 giá cả. Cố Viễn con mắt nhắm lại. Mặc dù không minh bạch đối mới là nhìn ra vừa rồi khối kia hắc thiết lai lịch, vẫn là đơn thuần xả giận, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Cố Viễn cười lạnh nói: "Họ Cổ, ta cùng vị tiền bối này giao dịch đã hoàn thành, ngươi bây giờ lại dự định tiếp tục từ đó cản trở, không phải là linh thạch nhiều không có chỗ tiêu?" Cổ Huyền Phong lạnh lùng thoáng nhìn, nhưng lại chưa mở miệng, tựa hồ coi nhẹ tại nói chuyện với Cố Viễn. Vị tiểu hữu này nói không sai, giao dịch đã thành, ngươi coi như ra gấp 10 giá cả, cũng không có quan hệ gì với ta. Tiểu lão đầu bình chân như bạn nói, hắn đương nhiên sẽ không tham dự Cố Viễn cùng Ngọc Kiệu Tiên Cung ở giữa cái này bảy vũng nước đục, bất quá đối với một số quy củ, hắn lại là muốn tuân thủ. Nếu không một khi chuyển đi, không nói sẽ để cho một chút lão hữu chế giễu, danh tiếng của hắn cũng phải biến thối. Tiền bối, ta cảm thấy ngươi tốt nhất cân nhắc rõ ràng, vừa rồi giao dịch, kỳ thật cũng không kết thúc, bởi vì vừa rồi ta đã lên tiếng ngăn cản. Cổ Huyền Phong đầu tiên là nhíu mày, chợt trầm giọng nói, còn có, ta có thể ra cao hơn giá cả. Nếu có những điều kiện khác, tiền bối cũng có thể nói ra. Nói lời này thời điểm, Cổ Huyền Phong lòng tin tràn đầy, chính mình thân là Ngọc Kiệu Tiên Cung chân truyền đệ tử, một tên bình thường âm thần cự đầu, hắn cũng không cần kiêng kỵ, đồng thời hắn nói lên những điều kiện này, đều đã có chút phong phú, dù là đối phương lòng mang bất mãn, có thể nhất với mình sau lưng Ngọc Kiệu Tiên Cung, khẳng định cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Cổ Huyền Phong lời này vừa ra, không ít người âm thầm kinh ngạc, cái thằng này lá gan không nhỏ, lại dám uy hiếp một tôn âm thần cự đầu. Đồng thời hắn nói lên những điều kiện này cũng hoàn toàn chính xác phong phú, hẳn là khối kia màu đen khối sắt, thật sự là một chuyện không biết tên bà bối. Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta? Nhưng mà vượt quá rất nhiều nhân ý liệu chính là, chủ quán tiểu lão đầu chẳng những không có đáp ứng, ngược lại cười lạnh, nói, liền liền ngươi người tổ sư kia cổ lão quái cũng không dám nói với ta loại lời này, bà ngươi cũng xứng uy hiếp lão lao giả ta. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài nói, xem ra những năm gần đây, Ngọc Tiệu Tiên Cung một số người là càng tu càng trở về, liền đệ tử đô giáo thành bộ này xuẩn bộ dáng. Vừa nói, tiểu lão đầu có chút mất hết cả hứng đứng dậy, bàn tay vung lên, trước mặt sạp hàng bị hắn thu sạch. Đó lấy, hắn thản nhiên đi tới Cổ Huyền Phong trước mặt. Mà lúc này Cổ Huyền Phong, tại vừa rồi nghe được cổ lão quái mấy chữ này về sau, sắc mặt liền đã sinh ra một chút biến hóa, cho tới bây giờ, càng là có loại dự cảm không ổn. Tiền bối, đây là hiểu lầm, ta. Hiểu lầm, hừ. Tiểu lão đầu đưa tay vỗ Cổ Huyền Phong bả vai, nói, hiểu lầm không hiểu lầm, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Vừa dứt lời, người đã biến mất ở trước mặt mọi người. Về phần Cổ Huyền Phong, bị chụp một cái về sau, cả người sắc mặt biến tái nhợt khó coi, cả người ngơ ngơ ngác ngác, có chút thần trí không rõ, tiếp lấy há mồm phun ra một ngụm máu đến, thân hình lão đảo muốn ngã, thiếu chút nữa có một đầu mới ngã xuống đất. Hiển nhiên, vừa rồi chủ quán tiểu lão đầu cũng không buông tha hắn, đối Cổ Huyền Phong trừng trị một phen. Cái khác Ngọc Tiệu Tiên Cung đệ tử lẫn nhau sắc mặt khó coi, nhưng không có nửa điểm muốn truy cứu tiểu lão đầu thân phận ý tứ. Hiển nhiên, tiểu lão đầu lai lịch thân phận không nhỏ, cho dù tiếp tục truy cứu xuống dưới, khả năng cũng sẽ cho bọn hắn rước lấy phiền phức, cho nên mấy người sáng suốt không truy cứu nữa xuống dưới. Bất quá, mấy người không dám truy cứu kia tiểu lão đầu, có thể đối Cố Viễn lại là không có nửa điểm kiêng kỵ. Cụt một tay Tiết Thần Hổ tiến lên mấy bước, ánh mắt bất thiện chừng Cố Viễn một chút, tiếp lấy vội vàng móc ra một viên liệu thương đan dược nhét vào Cổ Huyền Phong miệng bên trong khiến cho nuốt vào. Cổ Huyền Phong lúc này mới khá hơn một chút, đồng thời khôi phục thần trí. Làm rõ ràng sự tình vừa rồi, hắn vừa sợ vừa giận, nhưng mà lại không còn dám tiếp tục phát ngôn bừa bãi, để tránh lại chọc tới cái gì cao nhân, dứt khoát đem đầu mâu đặt ở trên thân Cố Viễn. Hắn nhìn về phía Cố Viễn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Họ Sở, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra vừa rồi khối kia hắc thiết khối, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng." "Tha ta một mạng?" Cố Viễn có chút ngoạn vị nhi đánh giá Cổ Huyền Phong vài lần, nói, cũng không biết rõ mới vừa rồi là ai, đùa nghịch vi phong, người trước hiện thánh công thành, ngược lại kém chút bị vừa rồi vị kia tiền bối giết chết. "Ha ha, còn tha ta một mạng, liền ngươi cũng xứng nói loại lời này." Một bên trào phúng, Cố Viễn trong lòng cũng hiểu được, vừa rồi kia ngói bể phiến giống như hắc thiết khối, đích thật là một kiện không biết tên bảo bối, chí ít trước mắt Cổ Huyền Phong hẳn là biết rõ một chút tình huống. Bất quá muốn làm cho đối phương nói cho Cố Viễn, hiển nhiên cũng không dễ dàng, Cố Viễn cũng không có muốn hỏi thăm suy nghĩ, chỉ cần trở về nghiên cứu một cái, hoặc là thôi động Thái Ức Kim Trung đến xem hắn sinh ra biến hóa, tự nhiên cũng có khả năng làm rõ ràng hắc thiết khối lai lịch. "Được rồi, bớt nói nhiều lời, đồ vật ngươi cũng đừng nghĩ, trừ khi ngươi quỳ xuống đến gọi ra ra, nếu không ta là sẽ không cho ngươi." Cố Viễn ánh mắt lướt qua mấy người, tại Cổ Huyền Phong cùng Tiết Thần Hổ trên thân hai người dừng một chút, dứt khoát nói, "Các ngươi hẳn không phải là vì cái này đồ vật tới, mà là vì ta mà đến, nói đi, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Tinh thần hắn nhạy cảm, có thể thông qua đủ loại chi tiết nhìn ra được, Cổ Huyền Phong cũng không phải là chuyên vì vừa rồi ngói bể phiến mà đến, mà là vì hắn mà tới. Cổ Huyền Phong sắc mặt u ám, nhưng lại chưa phủ nhận điểm này, về phần Tiết Thần Hổ, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn Cố Viễn một chút, chợt liền lui lại một bước, để Cổ Huyền Phong đến nói chuyện, "Cổ sư minh, xin nhờ." Cổ Huyền Phong tự nhiên minh bạch Tiết Thần Hổ ý tứ, nhưng hắn hiện tại tâm tình không tốt, cho nên cũng không phản ứng Tiết Thần Hổ, mà là mắt nhìn bên cạnh khác một tên đệ tử kia hiểu rõ, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Cố Viễn. Chương 493, Linh Bảo Tàn Tiễn. Chương 493, Linh Bảo Tàn Tiễn. Sinh tử đại thư khiêu chiến, nhìn thấy phong thư hơn mấy cái thiết họa ngân câu chữ viết, Cố Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng lại chưa kinh ngạc, cũng chưa mở ra phong thư, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Huyền Phong, cười lạnh nói, "Không phải là ngươi, dự định cùng ta sinh tử đại đấu pháp?" Cổ Huyền Phong cười lạnh, cũng không chính diện trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, "Tháng sau 13 ngày, Cố đạo hữu, sinh tử đại bên trên, ta chờ ngươi." Nói xong những này, hắn quay người liền đi. Trải qua Tiết Thần Hổ bên người thời điểm, thậm chí cũng không mắt nhìn thẳng Tiết Thần Hổ dù là một chút, tựa hồ đối với hắn rất có vài phần chẳng thèm ngó tới cảm giác. Tiết Thần Hổ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lánh quang lại nồng nặc mấy phần. Cố Viễn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước đó, hay là hắn cùng Tiết Thần Hổ ở giữa mâu thuẫn, chỉ bất quá theo thời gian phát triển, hiện tại dần dần biến thành hắn cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung ở giữa mâu thuẫn. Mà Ngọc Tiệu Tiên Cung nội bộ hiển nhiên cũng không phải bền chắc như thép, chỉ là Tiết Thần Hổ cùng Cổ Huyền Phong ở giữa cũng không phải là ở trung hòa thuận quan hệ, hơn phân nửa là cạnh tranh, thậm chí quan hệ thù địch. Tiết Thần Hổ tại Cố Viễn nơi này bị thiệt lớn, đồng thời còn làm mất mặt Ngọc Tiệu Tiên Cung mặt. Lần trước Tiết Thần Hổ tam thúc Tiết Vũ Long mang theo Tiết Thần Hổ hai người tới cửa, muốn đem mặt mũi tìm trở về, thuận tiện báo thù xuất khí, về sau thất bại mà về, đồng thời còn dẫn đến việc này truyền đến. Kết quả là Ngọc Tiệu Tiên Cung nổi tiếng bên ngoài, truyền càng lúc càng ánh sáng. Như vậy hiện tại Tiết Thần Hổ không giải quyết được Cố Viễn, chuyện này hiển nhiên là từ Cổ Huyền Phong tiếp thủ. Chỉ cần đem Cố Viễn đánh bại thậm chí đánh giết, như vậy Ngọc Tiệu Tiên Cung trước đó vứt bỏ mặt mũi tự nhiên là sẽ toàn bộ trở về liên đối lấy Cổ Huyền Phong, cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Những chỗ tốt này đã có danh thanh bên trên, cũng có lợi ích bên trên. Đương nhiên những này cùng Cố Viễn quan hệ không lớn. Về phần nói cùng Cổ Huyền Phong ở giữa sinh tử đại đấu pháp, Cố Viễn cũng không để ở trong lòng, đã đem Cổ Huyền Phong trở thành người chết. Sinh tử đại đấu pháp Cố Viễn trước đó cũng không phải không có làm qua, cho nên hắn tự nhiên đối với cái này cũng không lạ lắm. Về phần Cổ Huyền Phong, vừa rồi Cố Viễn cũng đánh giá đối vừa mới phiên, đối với Tiết Thần Hổ, người này cũng là kim đan đại tu sĩ, đồng thời đan phẩm tướng cùng, cũng là nhị phẩm kim đan. Bất quá, Cổ Huyền Phong mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng hắn thực lực muốn mạnh hơn Tiết Thần Hổ một chút. Chính là không biết rõ cái thằng này dũng khí từ đâu tới, dù sao, Cổ Huyền Phong so Tiết Thần Hổ tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Thôi, trở về tìm người nghe ngóng một cái thân phận của người này. Cố Viễn trong lòng nghĩ như vậy, quay người rời đi. Về tới động phủ bên trong, Cố Viễn đóng lại động phủ cấm chế, lại tự mình bố trí mấy đạo cấm chế, lúc này mới lấy ra hôm nay thu hoạch. Cái khác một chút linh lực, hắn phân loại bày ra tốt, sau đó, Cố Viễn lấy ra khối kia ngói bể phiến. Ong ong ong, ong ong ong. Lúc này, Cố Viễn thể nội thái ớt kim trung lần nữa cũng sinh ra cảm ứng, bắt đầu khẽ run lên. Đồng thời hắn trung mặt ngoài thân thể, tản ra nhàn nhạt kim quang. Những này kim quang dọc theo Cố Viễn kinh mạch lưu chuyển mà ra, rơi vào Cố Viễn trong tay ngói bể phiến bên trên. Ông, ong ong ong. Khối này ngói bể phiến mặt ngoài lúc này tách ra tựa như giống như mạng nhện vết dạng cấp tốc quyết tán, trong đó tản ra thuần túy kim quang. Mà tại kim quang cọ rửa phía dưới, ngói bể phiến mặt ngoài tầng kia đen nhánh vật chất vỡ vụn thành từng mảnh ra, sau đó rụng xuống. Đen nhánh một lớp ra dưới, rõ ràng là ảm đạm mà cổ sơ màu đồng xanh, cùng Cố Viễn thái ớt kim trung mặt ngoài cực kỳ tương tự. Nhưng khối này ngói bể phiến tán phát khí tức, lại làm hắn nổi lên một cỗ dùng mình, hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này đồ vật. Cố Viễn mở to hai mắt nhìn qua tàn phá mảnh đồng trao mặt ngoài những cái kia có chút mơ hồ hoa văn, trong lòng sinh ra một loại suy đoán. Hẳn là chính là thượng cổ linh bảo thái ớt kim trung tàn phiến. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng Cố Viễn lại biết rõ, chính mình rất có thể thật là đúng. Bởi vì mảnh vỡ này tán phát khí tức, cùng hắn bản mệnh pháp khí thái ớt kim trung khí tức cực kỳ tương tự, đồng thời trên bản chất, so với hắn thái ớt kim trung cao thâm hơn lại huyền diệu rất nhiều. Cố Viễn phản ứng cũng không chậm, rất dứt khoát liền đem pháp bảo cựu giao lô lấy ra, cũng tế bắt đầu, đem toàn bộ phòng luyện công phong cấm trong đó, để tránh tiết lộ cái gì khí tức, hoặc là tạo thành cái gì động tĩnh lớn. Rất nhanh, mảnh vỡ này lại một lần nữa ảm đạm xuống. Bất quá vừa rồi khí tức cùng uy năng nhưng lại cấp tốc thu liễm. Chỉ bất quá, Cố Viễn lại có thể cảm giác được, chính mình bản mệnh pháp khí Thái Ức Kim Trùng, hiện tại chính chậm rãi đánh cắp lấy mảnh vỡ này nội lực lượng. Tại Thái Ức Kim Trùng rút ra dưới, tàn phiến nội lực lượng tựa như dòng nước, bị hắn không ngừng rút ra mà ra. Loại này đánh cắp tạm thời nhìn không ra cái gì, tàn phiến nội lực lượng có chút hùng hậu. Mà Cố Viễn Thái Ức Kim Trùng, Cố Viễn thân là kỳ chủ, tới tính mạng giao dịch phía dưới, lại có thể cảm ứng ra đến, Thái Ức Kim Trùng bản nguyên đang không ngừng mạnh lên. Từng tia từng sợi màu vàng kim sợi tơ bắt đầu lan tràn đến toàn bộ trung thân các nơi, dọc theo phía trên đường vân dần dần sáng lên, lộ ra thần dị vô cùng. Mặc dù loại tốc độ này tương đối chậm chạp, nhưng lại chân chân chính chính phát sinh. Tàn phiến liền giống với một khối chết đi thân thể tàn phế, bản chất lực lượng cường đại, lại sớm đã yên lặng thiếu sót nghiêm trọng. Mà Cố Viễn thái ớt kim trung mặc dù bản chất không cao lắm, lại là có chút hoàn chỉnh, lại có được một tia linh tính, hơn nữa còn cùng tàn phiến có tương tự bản nguyên, lúc này bản năng thôn phệ lấy tàn phiến bên trong ẩn chứa lực lượng. Cố Viễn cũng không ngăn cản, bởi vì chuyện này với hắn bản mệnh pháp khí Thái Ức Kim Trùng có lợi thật lớn, nói không chừng còn có thể đem nó tăng lên phẩm chất. Về phần nói mảnh vỡ này có cái gì tác dụng trọng yếu, Cố Viễn tịnh không để ý, tàn phiến lại như thế nào trọng yếu, cũng cùng Cố Viễn quan hệ không lớn. Ngược lại là bản mệnh pháp khí Thái Ức Kim Trùng uy lực cùng phẩm giai một khi tăng lên, chính hắn cũng có thể đi theo đạt được lợi ích, chí ít có thể tránh khỏi rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Trở về nếu như gặp phải phiền phức gì, hoặc là khó giải quyết được nhân, cũng có thể cử đi tác dụng lớn. Bất quá Cố Viễn đánh giá một cái, phát hiện Thái Ức Kim Trung nếu như muốn đem mảnh vụn này nội lực lượng rút khô, chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Những thời giờ này cũng không tính dài, là lấy Cố Viễn vận chuyển pháp lực, trợ giúp Thái Ức Kim Trung hấp thu linh bảo mảnh vỡ bên trong lực lượng. Bất quá lúc này, cũng có khác một cái ý niệm trong đầu tại Cố Viễn trong lòng quanh quẩn, vì cái gì hắn tế luyện Thái Ức Kim Trung có thể hấp thu linh bảo Thái Ức Kim Trung mảnh vỡ? Linh bảo Thái Ức Kim Trung là thời kỳ thượng cổ vỡ vụn, mà Cố Viễn trước đây đạt được Thái Ức Kim Trung tế luyện pháp môn, cũng là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Cho nên, Cố Viễn hoài nghi trong đó tất nhiên có chút vấn đề. Nói không chừng Thái Ức Kim Trùng tế luyện pháp môn chính là có người cố ý truyền ra. Bất quá vô luận như thế nào, đối với Cố Viễn đến nói, cái này đều xem như một chuyện tốt. Hắn nguyên bản nếu như làm từng bước tế luyện Thái Ức Kim Trùng, còn cần tế luyện mấy năm mới có thể đem nó tế luyện là pháp bảo. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn hắn hôm nay đoạt được khối này linh bảo mạnh vỡ, liền đủ để cho Thái Ức Kim Trùng tấn thăng làm pháp bảo. Chương 494, Long Hổ Bảng. Chương 494, Long Hổ Bảng. Nếu như tìm kiếm được đầy đủ linh bảo mảnh vỡ, cho dù đem Thái Ức Kim Trung tăng lên đến trung phẩm pháp bảo thượng phẩm, thậm chí pháp bảo cực phẩm phẩm giai, cũng là vô cùng có khả năng. Đương nhiên, muốn tìm được còn lại linh bảo mảnh vỡ, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Cố Viễn cũng không sốt ruột, dù sao đã biết rõ chuyện này, chỉ cần về sau chậm rãi lưu ý là được. Nếu như có thể đạt được cái khác tàn tiến, nghĩ đến khẳng định có thể cấp tốc tăng lên Thái Ức Kim Trung phẩm chất, xem ra sau này phải lưu ý thêm một cái. Cố Viễn trong lòng âm thầm nghĩ, liền nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy Cổ Huyền Phong. Đối phương cấp thiết muốn mua tàn phiến, cho nên khẳng định cũng rõ ràng hắn giá trị chỗ, hẳn là trong tay đối phương cũng có loại này linh bảo tàn phiến. Nếu thật là như vậy, khẳng định cũng cần lưu ý thêm một phen. Long Hổ Bảng. Mấy ngày sau, Cố Viễn nắm nuốt một khối ngọc giản, sắc mặt có chút cổ quái. Khó trách Cổ Huyền Phong cái thằng này sẽ đến khiêu chiến ta, nếu muốn cùng ta sinh tử đại đấu pháp, nguyên lai, cái thằng này một vị tộc huynh tên là Cổ Huyền Thanh, thế mà còn là leo lên Long Hổ Bảng người. Đối với Nam Cương tu hành giới, Đông Hải tu hành giới tu hành chi phong càng thêm thịnh hành, lại thêm tu hành tài nguyên phong phú duyên cớ, cho nên ra đời rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Là lấy, tại cận cổ thời kỳ, liền có nhân thụ dựng lên một chương Long Hổ Bảng đơn. Chương này Long Hổ Bảng bên trên, đem Đông Hải tu hành giới tất cả thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật đều bày ra trên đó. Trong đó Hổ Bảng, phía trên khuyết chương liệt lấy một chút các lớn nhỏ thiên môn, thế lực ở trong đệ tử thiên tài. Những người này lấy địa sát số lượng đến sắp xếp, về phần xếp hạng cao thấp thì là lấy tuổi tác, thiên phú, thực lực, tiềm lực, thành tựu các loại nhân tố tổng hợp đến sắp xếp. Cũng tỷ như Cổ Huyền Phong, kỳ thật liền đã có tư cách đi tranh thủ trở thành hổ bảng trên nhân vật. Bởi vì hắn chiến lực không tầm thường, lại hoàn đan thành nhị phẩm, có được âm thần chính là trí dương thần tiềm lực cùng khả năng. Đồng thời Cổ Huyền Phong bản thân tuổi tác không tính quá lớn, tiềm lực cũng rất lớn. Hổ bảng bên trên, vô luận là thiên nhân cảnh tu sĩ, vẫn là kim đan đại tu sĩ, kỳ thật đều có thể leo lên trong đó, đồng thời còn có cơ hội đứng hàng đầu. Có thể nói, hổ bảng nhậm chức gì một người, đều là thế hệ tuổi trẻ ở trong tinh anh, người nổi bật, tiềm lực to lớn. Tương lai đều có lấy thành tựu âm thần, dương thần tiềm lực. Cái này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều là tha thiết ước mơ mà không thể được rộng lớn mục tiêu. Về phần Long Bảng, nay bảng danh sách lấy thiên cương số lượng đến sắp xếp, tổng cộng có 36 cái danh ngạch. Trên đó, dù là nhất kém người, cũng đã đúc thành kim đan, hơn nữa còn là đan thành nhất phẩm, có hy vọng nguyên thần chân tiên nhân vật. Trong đó người nổi bật, thậm chí đã lấy không đủ trăm tuổi tuổi tác, tấn thăng đến âm thần cự đầu, hoàn toàn chính là nguyên thần chân tiên chi tư thế. Long Bảng trên Long chữ, kỳ thật cũng có nhất định hàm nghĩa. Dương thần chi cảnh, lại xưng Long môn chi cảnh, chính là từ cá hóa long, từ nhân chứng tiên mấu chốt nhất giai đoạn. Phàm là có thể leo lên Long Bảng người, chính là có được nguyên thần chân tiên chi tư. Đương nhiên, có được nguyên thần chân tiên chi tư, kỳ thật cũng không có nghĩa là nhất định liền sẽ tấn thăng đến nguyên thần chân tiên, nhưng ít ra mang ý nghĩa những người này có được tư cách này. Cổ Huyền Phong một vị huynh trưởng Cổ Huyền Thanh, chính là Ngọc Tiệu Tiên cung chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là đan thành nhất phẩm tuyệt thế thiên tài. Người này kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn hơn 40 tuổi, liền đúc thành nhất phẩm kim đan, tại toàn bộ Đông Hải tu hành giới, cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, cũng là Ngọc Tiệu bên trong tiên cung mặt mũi nhân vật, bị Ngọc Tiệu bên trong tiên cung rất nhiều túc lão, trưởng lão coi trọng, hắn địa vị tương đương với Dược Vương Sơn Lý Trường Sinh. Đồng thời, cái này Cổ Huyền Thanh ở vào Long Bảng thứ 16 tên, chính là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài. Nghe đồn, người này sinh ra ngày có Bạch Hạc ngậm linh chi địa vị, linh quy ngậm Bảo Châu đền bái, xích khí tràn ngập 500 dặm, mệnh cách cao quý không tả nổi, hư hư thực thực một vị nào đó đại nhân vật chuyển thế. Đương nhiên, cụ thể là thật là giả, ai cũng không rõ ràng. Cố Viễn suy nghĩ, cái này Cổ Huyền Thanh thực lực tu vi, đoán chừng cùng Lý Trường Sinh hẳn là không sai biệt lắm, hoặc là khả năng còn phải mạnh hơn mấy phần, dù sao, Ngọc Tiệu Tiên cung nội tình không phải Dược Vương Sơn có thể so. Thân là Ngọc Tiệu Tiên cung cục cưng quý giá, Cổ Huyền Thanh ngoại trừ đạt được một chút cao nhân dốc lòng dạy bảo bên ngoài, khẳng định còn tu thành rất nhiều lợi hại thần thông, đồng thời trên thân khẳng định cũng không ít đòn sát thủ. Mà tại những phương diện này, Lý Trường Sinh đoán chừng liền muốn kém mấy phần. Đương nhiên, có thể đúc thành nhất phẩm kim đan, đều là trong thiên hạ hiếm có tuyệt thế thiên tài, Cổ Huyền Thanh dù là mạnh hơn Lý Trường Sinh, cũng là mạnh có hạn. Cổ Huyền Thanh lợi hại như thế, lại tại Long Bảng vẹn vẹn xếp hạng 16, phía trước 15 vị theo lý mà nói, bọn hắn thiên phú so Cổ Huyền Thanh hiển nhiên muốn càng thêm kỳ tài ngút trời mới đúng, nhưng trên thực tế không thể nói như thế, Long Bảng cũng không chỉ là từ thiên phú tới phân chia cao thấp, còn có cái khác các loại tới phân chia. Tỷ như, Long Bảng trên kỳ thật còn có không thiếu âm thần cự đầu, những này cự đầu cũng không phải là cái gì nhiều năm lão quái, cũng đều là thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật. Có thể tấn thăng đến rất nhiều nhiều năm lão quái truy cầu cả đời đều không thể đạt đến âm thần chi cảnh, đủ để chứng minh bọn hắn thiên phú, nội tính, tài tình cùng vật khí. Mặt khác, tại Đông Hải tu hành giới ngoại trừ cái này Long Hổ Bảng bên ngoài, kỳ thật còn có một cái thiên bảng, cũng cứ gọi thiên bảng. Này trên bảng danh sách cũng không phải là cái gì thanh niên tuấn kiệt, kim đan âm thần, mà là nguyên thần chân tiên. Không sai, cái này thiên bảng hoặc là thiên bảng bên trên đều là nguyên thần chân tiên. Phía trên tổng cộng có 10 tôn nguyên thần. Đương nhiên, có thể tu thành nguyên thần chi cảnh, liền mang ý nghĩa cái này tồn tại đã siêu thoát phàm tục, đạt được trường sinh. Đối với nguyên thần chân tiên mà nói, nguyên thần phía dưới không được trường sinh, đều là phàm tục. Hạng người phàm tục tự nhiên không có tư cách là nguyên thần đám chân tiên sắp xếp, dù là thật làm như vậy, cũng là đang tìm cái chết. Cho nên chương này tiên bảng, tự nhiên cũng liền cũng không phải gì đó tu sĩ gây nên, mà là một tôn nguyên thần chân tiên gây nên. Đồng thời, 10 tôn nguyên thần chân tiên cũng xếp hạng không phân trước sau, không có mạnh yếu. bởi vì tại cái này mười tôn nguyên thần chân tiên bên ngoài, Đông Hải khẳng định còn có cái khác một chút nguyên thần chân tiên ẩn nấp. Tiên bảng, hồ bảng cái gì tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Cổ Huyền Thanh là Cổ Huyền Phong huynh trưởng, mà lại nghe nói hai huynh đệ quan hệ vô cùng tốt, cho nên Cổ Huyền Phong địa vị tại Ngọc Tiểu Tiên Cung cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, chí ít so với Tiết Thần Hổ chỉ mạnh không yếu. Đồng thời hắn đạt được không ít chỗ tốt, cũng có một chút lợi hại đón sát thủ. Cho nên, Cổ Huyền Phong đương nhiên sẽ không đem Cố Viễn để vào mắt, chỉ là coi hắn là thành chính mình đã đặt chân, muốn dẫm lên Cố Viễn đi đến cao hơn vị trí. Coi ta là thành đã đặt chân, ngươi chỉ sợ là tìm nhầm người. Cố Viễn lắc đầu, đem ngọc giản tiện tay buông xuống. Hắn như là đã đáp ứng Cổ Huyền Phong sinh tử đại đấu pháp, tự nhiên cũng muốn giải một cái đối phương tình huống, miễn cho lật thuyền trong mương. Đối với địch nhân, Cố Viễn chưa bao giờ bất luận cái gì khinh thị, nhất là Cổ Huyền Phong loại này bối cảnh người, vì biết rõ đối phương sẽ làm thứ gì thủ đoạn, cho nên vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Khối này bên trong ngọc giản tình báo, tự nhiên là Cố Viễn bỏ ra một chút linh thạch ủy thác chuyên gia mua được. Có lẽ không đủ tất cả mặt, nhưng ít ra có thể để cho Cố Viễn đối trong đó nhiều một ít hiểu rõ, phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Chương 495, Pháp bảo Thái Ức Kim Trung. Chương 495, Pháp bảo Thái Ức Kim Trung. Khối kia màu đen khối sắt, quả nhiên là bảo bối a, xem ra suy đoán của ta hoàn toàn chính xác không sai. Trong phòng luyện công, Cố Viễn đánh giá trước mắt Thái Ức Kim Trung, không khỏi hài lòng gật đầu. Lúc này Thái Ức Kim Trung, bề ngoài biểu nhìn, cùng trước kia cơ hồ không có gì khác biệt, vẫn như cũng là cổ sơ mà trang trọng màu đồng xanh. Mặt ngoài có lít nha lít nhít đường vân, thần bí khó lường, đồng thời còn có núi non sông ngòi, hoa cỏ trùng, các loại đồ án. Nhưng mà, cái này miệng cổ trung trên chỗ lưu chuyển mà ra khí tức, rõ ràng muốn hùng hậu rất nhiều lần, càng có một cỗ trầm ngưng lại nặng nề khí tức lóe ra. Đối với mấy ngày trước đây, hiện tại Thái Ức Kim Trung đã ẩn ẩn tản ra một cỗ trấn áp thiên địa tứ cực, lục hợp bát hoang cường hành khí phách. Không sai, hiện tại cái này miệng Thái Ức Kim Trung đã tấn thăng trở thành một kiện pháp bảo. Liên tục 3 ngày thời gian, cái này miệng Thái Ức Kim Trung đem khối kia linh bảo tản phiến nội lực lượng hấp thu hầu như không còn, đồng thời đem nó hoàn toàn tiêu hóa hết, làm cho bản chất được tăng lên, nhảy lên từ 72 tầng địa sắt cấm chế cực phẩm pháp khí, lột sắt thành 5 đạo thiên cương cấm chế pháp bảo. Hắn uy năng tăng lên đầu chỉ gấp 10. Cho nên, Cố Viễn rất hài lòng. Bản mệnh pháp khí biến thành bản mệnh pháp bảo, uy lực còn tăng lên nhiều như vậy, kể từ đó, chiến lực của hắn cũng coi là tăng lên không ít. Đối với Cửu Giao Lô, Xí Lý Toa cái này ngẫu nhiên có được pháp bảo, Thái Ức Kim Trung là chính Cố Viễn tự mình tế luyện mà thành, hơn nữa còn là hắn bản mệnh pháp bảo. Cho nên, 10 thành uy năng tại Cố Viễn trong tay, đều có thể phát huy ra 12 thành, thậm chí càng nhiều uy lực. Bất quá, tại ý thức đến linh bảo tàn phiến chỗ tốt về sau, Cố Viễn thì càng muốn đạt được cái khác mạnh mẽ. Vẹn vẹn một mảnh vụn, liền để hắn bản mệnh pháp khí trở thành bản mệnh pháp bảo, cái này nếu là lại được mấy khối, tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên hắn phẩm giai cùng uy lực. Đương nhiên, Cố Viễn tự nhiên sẽ hiểu, đến pháp bảo như vậy phẩm chất, dù là tế luyện một đạo cấm chế, cũng cần hao phí năm dài tháng dài thời gian, cùng đại lượng tinh lực. Đồng thời, càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một đạo cấm chế, hắn độ khó liền thường thường sẽ gấp bội gia tăng. Cho nên, đây cũng là thế gian càng là phẩm chất cao pháp bảo, thậm chí linh bảo như thế hiếm thấy nguyên nhân một trong. Cố Viễn cong ngón đúng ra, keng. Nương theo lấy yếu ớt chuông vàng vang lên, quanh quẩn tại trong phòng luyện công. Tại Cố Viễn tận lực khống chế phía dưới, cái này âm thanh tiếng chuông chỉ là đang luyện công trong phòng quanh quẩn, đồng thời cũng không tiết lộ ra chút nào lực lượng bị diệt. Thậm chí Cố Viễn thể phách đều tại cùng tiếng chuông này phù hợp, cộng hưởng, cũng tựa như một ngụm chuông đồng, thể nội gân cốt reo vang, da thịt thư giãn, tựa hồ biến càng thêm chặt chẽ một kia. Liên liên hắn khí huyết cũng vì đó sôi trào một chút. Hiển nhiên, cái này miệng Thái Ức Kim Trung còn có đoán thể công hiệu. Chuyện này đối với Cố Viễn đến nói, hiển nhiên cũng là một tin tức tốt. Nhận hiện tại tu vi hạn chế, cho nên Cố Viễn cho dù đã đột phá đến Kim Đan chi cảnh, hắn thể tu vi kỳ thật cũng không có tăng lên bao nhiêu. Bất quá cũng may, nguyên bản một mực vây ở Kim Đan cảnh giới đại viên mãn bình cảnh, lại là bưng lòng. Nói cách khác, hiện tại Cố Viễn mặc dù mới vừa mới đột phá đến Kim Đan chi cảnh, có thể hắn thể tu vi lại có thể tiếp tục tấn thăng xuống dưới. Đồng thời có Thái Ức Kim Trung bang bận điệu, đến thời điểm thể tu hệ thống tấn thăng đến âm thần chi cảnh, là chuyện sớm hay muộn. Thái Ức Kim Trung tấn thăng trở thành pháp bảo về sau, Cố Viễn thưởng thức một phen, liền tiếp theo bắt đầu ở bên trong tòa tiên thành đi dạo. Bây giờ dịch bảo đại hội sau khi bắt đầu, bên trong tòa tiên thành nhiều rất nhiều đến từ các nơi tu sĩ, bọn hắn cũng mang đến rất nhiều cổ quái kỳ lạ thiên môn, hiếm thấy linh tài. Cố Viễn cân nhắc đến về sau có thể sẽ dùng đến, thường thường cũng sẽ mua sắm một chút. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó còn có mấy lần đấu giá hội mở ra, xuất hiện không ít bảo bối, trong đó thậm chí còn có pháp bảo thượng phẩm xuất hiện, mấy tôn âm thần cự đầu dứt khoát ra giá tranh nhau cạnh tranh. Cố Viễn biết được tin tức này về sau, còn có chút kinh ngạc. Hắn Hắc Long Kích mặc dù tương đương với một kiện pháp bảo thượng phẩm, liền liền bản thân hắn hiện tại cũng có được vài kiện pháp bảo, có thể đây cũng không có nghĩa là pháp bảo chính là nát đường cái đồ vật. Rất nhiều Kim Đan đại tu sĩ, kỳ thật đều tại sử dụng lấy pháp khí, về phần pháp bảo, cũng chỉ có số ít Kim Đan đại tu sĩ mới sẽ sử dụng. Về phần pháp bảo thượng phẩm, đây càng là hiếm thấy bảo bối, hai tên Kim Đan đại tu sĩ thực lực tu vi lực lượng ngang nhau, nếu như trong đó một người được một kiện pháp bảo thượng phẩm, như vậy hai người một khi giao thủ, hắn đối khắc một tên Kim Đan đại tu sĩ, sẽ xuất hiện nghiền ép cục diện. Cho dù là đổi lại âm thần cự đầu cũng là như thế, có lẽ không đạt được nghiền ép trình độ, nhưng cũng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng âm thần cự đầu thực lực cùng thủ đoạn. Dạng này bảo bối, cho dù ai được, đều phải đem luyện hóa, đồng thời che nghiêm nghiêm thật thật, xem như tâm can bảo bối, sẽ không tùy tiện lấy ra, huống chi là muốn đem hắn bán đi. Chỉ có thể nói, lần này dịch bảo đại hội quả nhiên là bảo bối có rất nhiều. Đương nhiên, theo Cố Viễn hiểu biết, những này đấu giá hội kỳ thật đều quy mô không lớn. Chân chính một trận buổi đấu giá lớn ngay tại tháng sau 16 ngày. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều đại lão hiện thân, trong đó thiên nhân cảnh tu sĩ cùng kim đan đại tu sĩ, tự nhiên không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, cuộc bán đấu giá này khẳng định sẽ có âm thần cự đầu, chính là Chí Dương thần đại năng xuất hiện. Thậm chí, Cố Viễn còn nghe nói, trước đó một lần nào đó đấu giá hội, còn đưa tới một vị nguyên thần chân tiên đến đây, ra giá mua một kiện đồ vật, về sau lặng yên rời đi. Cố Viễn cũng dự định tham gia lần này đấu giá hội, bởi vì hắn đạt được một tin tức, nói đúng ra, liên quan tới cuộc bán đấu giá này tin tức đã ở trong thành lưu truyền ra tới. Tỷ như, đấu giá hội thượng tướng muốn bán đấu giá đồ vật, trong đó có một bộ phận đấu giá bảo vật tin tức đã là truyền xôn xao. Nghe nói lần này đông đảo đấu giá bảo vật bên trong sẽ có đỉnh tiêm pháp bảo, đây chính là Dương Thần đại năng sử dụng bảo bối. Trừ cái đó ra, còn có thể sống chết nhân sinh bạch cốt cực phẩm linh đan, cùng hiếm thấy vạn năm dược vương. Thậm chí, Cố Viễn còn nghe nói, cuộc bán đấu giá này bên trên sẽ có một gốc tiên thiên linh căn đấu giá. Đương nhiên, tiên thiên linh căn, đây chính là có thể so với linh bảo cấp bậc bảo bối, thậm chí là càng thêm chân quý hiếm thấy đồ vật. Loại này đồ vật, dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng khẳng định có thể đoán được dạng này bảo bối nguyên thần chân tiên đều không nhất định có, không có người sẽ lấy ra bán. Cho nên cái này gốc tiên thiên linh căn cũng không phải là hoàn chỉnh chi vật, nghe nói chính là tiên thiên linh căn một bộ phận, đồng thời tình huống còn có chút không bình thường, cho nên mới sẽ lấy ra đấu giá. Như thế, Cố Viễn ngược lại là thật tin mấy phần. Cho nên, hắn dự định tham gia lần này đấu giá hội, đã là vì kiến thức một phen cảnh tượng hoành tráng, cũng là nghĩ lấy nhìn có thể hay không đem tiên thiên linh căn đấu giá được tay. Bởi vì Cố Viễn bản thân tiểu có một gốc tiên thiên linh căn, ân, nói đúng ra là một gốc nửa tiên thiên linh căn tạo hóa thanh liên, bây giờ ngay tại Cố Viễn trong đan điền, mọc rễ nảy mầm, chỉ bất quá từ đầu đến cuối chỉ là một gốc chồi non, cũng không lớn lên bao nhiêu. Trừ cái đó ra, Cố Viễn cũng chưa gặp qua cái khác tiên thiên linh căn, hắn cũng muốn kiến thức một phen. Chương 496, nhất phẩm kim đan hứa hạo nhiên. Chương 496, nhất phẩm kim đan hứa hạo nhiên. Ngay tại trên đường đi dạo, Cố Viễn trong lòng hơi động, ngừng lại, nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt hắn tu sĩ. Người này niên kỷ nhẹ nhàng, thân mang áo bào trắng, dung mạo tuấn lãng, một đôi mắt tựa như thần tinh óng ánh, góc miệng còn mang theo một sợi nụ cười như có như không, thường thường làm cho người không tự chủ được sẽ dâng lên một cỗ hào cảm. Đồng thời, người này tu vi cũng không yếu, chính là một tên kim đan đại tu sĩ, tu vi phương diện ngược lại là cùng Cố Viễn tương đương, tựa hồ cũng vừa đột phá kim đan chi cảnh không lâu. Đương nhiên, Cố Viễn nhãn lực phi phàm, có thể nhìn ra đồ vật không chỉ chừng này, hắn còn có thể nhìn ra người này tuổi tác cùng lúc trước Tiết Thần Hổ cùng Cổ Huyền Phong tương đương, nhưng hắn lại đan thành nhất phẩm, chính là cùng Lý Trường Sinh, Cổ Huyền Thanh tương đương tuyệt thế thiên tài. Đạo hữu có việc? Cố Viễn bình tĩnh nói. Đan thành nhất phẩm nhân vật, Cố Viễn cũng liền gặp qua Lý Trường Sinh một cái, nói thật, cái này nhân vật có được nguyên thần chi tư, cho nên vẫn là rất ít gặp đến. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, thanh niên trước mắt rõ ràng trên tu vi phải kém hơn mấy phần, bất quá một thân trên thân khí tức thần bí mà hùng hậu, càng có một cỗ sắc bén chi khí ẩn mà không phát, cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Càng làm cho Cố Viễn cảm giác kinh ngạc chính là, hắn ẩn ẩn phát giác được đối phương, hư hư thực thực đặc biệt nhằm vào tới mình. Tại hạ Hứa Hạo Nhiên, gặp qua Sở đạo hữu. Hứa Hạo Nhiên mỉm cười thi lễ một cái, phối hợp hắn xuất sắc bên ngoài, cùng tao nhã nho nhã khí chất, ngược lại là cũng không có chút nào ở trên cao nhìn xuống khí thế, ngược lại cho Cố Viễn một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Mặt ngoài tuy là như thế, nhưng trên thực tế Hứa Hạo Nhiên trong lòng chính là kinh ngạc không thôi. Thân là nhất phẩm kim đan, lại còn tu thành đặc thủ pháp nhãn thần thông, nhãn lực của hắn tự nhiên không tầm thường, bình thường tu sĩ chính là đến kim đan đại tu sĩ, âm thần cự đầu, hắn đục lỗ nhìn lên, liền có thể nhìn ra đối phương mấy phần nội tình. Nhưng trước mắt Sở Hà, tựa như một đoàn mê vụ, người này tu vi cao thấp, sở tu đạo thư thuộc tính, cùng tâm tư ba động, hắn căn bản nhìn không ra nửa điểm đồ vật tới. Chỉ cảm thấy trước mắt người thiếu niên cực kỳ thần bí, thậm chí làm hắn sinh ra một kia đã lâu nguy hiểm khí tức. Dạng này tình huống, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Phải biết, hắn nhưng là đan thành nhất phẩm đại tu sĩ a. Tâm hắn sinh hiếu kỳ, vốn định tôi động pháp nhãn thần thông, muốn thử một chút có thể hay không nhìn ra Cố Viễn mấy phần nội tình, nhưng khi hắn ánh mắt cùng Cố Viễn đối mặt về sau, một loại sâu xa thâm thẳm bên trong dự cảm làm hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đồng thời đối với Cố Viễn, hắn cũng đẩy ngã trước đó ấn tượng, biến thận trọng cùng cẩn thận rất nhiều. Nguyên lai là Hứa đạo hữu, đạo hữu tìm ta có việc sao? Cố Viễn cũng có chút kinh ngạc, thậm chí trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Trước đó tại tiếp vào Cổ Huyền Phong sinh tử đại khiêu chiến về sau, Cố Viễn liền chuyên bỏ ra một chút linh hạch, mua một chút tình báo tin tức, hiểu rõ Đông Hải tu hành giới một chút trọng yếu nhân vật. Ngoại trừ Ngọc Kiệu Tiên Cung bên ngoài, La Phủ Tiên Đảo kỳ thật hắn cũng cố ý hiểu rõ một cái. Dù sao, hắn bây giờ đang ở La Phủ Tiên Đảo địa bàn bên trên, hoàn toàn không biết gì cả, khẳng định không được. Theo Cố Viễn biết, La Phủ Tiên Đảo thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không ít xuất sắc đệ tử thiên tài, mà trước mắt Hứa Hạo Nhiên chính là trong đó người nổi bật, không nghĩ tới đối phương thế mà đan thành nhất phẩm. Cố Viễn ngược lại là kỳ quái, đối phương tìm chính mình không biết có chuyện gì. Hứa Hạo Nhiên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút việc muốn cùng Sở huynh nói một cái. Cố Viễn thấy đối phương cũng không có chút nào để ý, mà là thật sự có sự tình muốn trò chuyện, lại nhớ tới thân phận của đối phương, dứt khoát nhìn chung quanh một chút, cười nói, nghe nói trong chừng lâu Thất Tinh Man Ngư cùng Lương Bạc Tuyết Tôm làm cũng tệ, mà lại bách quả nhưỡng cũng là nhất tuyệt, ta liền mời Hứa đạo hữu nếm thử, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Hứa Hạo Nhiên cười nói, trong chừng lâu là ta một vị sư thúc sáng nghiệp, Sở huynh đến La Phủ Tiên Thành, xem như khách nhân, ta lại thế nào có ý tốt để Sở Minh ngươi đến mời khách. Cố Viễn lắc đầu bật cười, đã dạng này, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hẳn là. Hứa Hạo Nhiên tiếu dung ôn hòa. Lập tức, hai người tiến về Trông Chừng Lâu mà đi. Trông Chừng Lâu là La phủ Tiên Thành bên trong một nhà rất có danh khí quán rượu, trong đó thuê không ít đại sư phó, am hiểu nấu nướng các loại trong biển chân phẩm mỹ thực, đều là linh thiện mỹ vị. Chẳng những sắc hương vị đều đủ, mà lại thời gian dài dùng ăn, đối với tu sĩ cũng là có lợi thật lớn. Mặt khác, Cố Viễn còn nghe Dư Thu Bạch nói một chút qua, tại cái này Trông Chừng trong lâu, còn có một loại giao long yến, nghe nói chính là lấy giao long tâm, can, thịt, máu, gân các loại tài liệu nấu nướng mà thành, không những cảm giác đặc dị, mà lại đối với kim đan đại tu sĩ cùng âm thần cự đầu đều rất có ích lợi. Bất quá, dạng này một lần yến hội, thường thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đồng thời tại cấp bậc phương diện, cũng có thể so với một kiện bên trong pháp bảo thượng phẩm giá cả, người bình thường thật đúng là không nhất định có thể tiếp nhận lên. Đồng thời, Trông Chừng trong lâu còn có một loại bách quả nướng, chính là lựa chọn sử dụng trên trăm loại linh quả ủ chế mà thành. Chẳng những hương vị ngọt ngào hương thơm, dư vị kéo dài, đối với tu vi cũng tương tự rất có chỗ tốt. Hứa Hạo Nhiên tựa hồ đã tới qua không ít lần, xe nhẹ đường quen mang theo Cố Viễn đến Trông Chừng lâu. Vừa tiến vào bên trong đại sảnh, lúc này liền có một cái gã sai vặt cùng một tên thị nữ tiến lên đón. Nguyên lai là Hứa công tử, còn có vị quý khách kia, hai vị mời vào bên trong. Nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên, sắc mặt giật mình, tiếp lấy liền vội vàng cười mời. Lao địa phương đi. Hứa Hạo Nhiên phân phó một câu, tiếp lấy mang theo Cố Viễn lên lầu 5 bao xương. Tiến vào bao xương, Cố Viễn đánh giá vài lần, không khỏi gật gật đầu. Trong dạng bố trí tinh xảo trang nhã, góc tường còn đốt lên hương hương, làm lòng người bỏ thần di. Nhất là lúc này cửa sổ mở ra, dọc theo đường đi, đi vào phía trước cửa sổ, có thể nhìn thấy trên đường chẳng cảnh. Càng có gió biển thổi vào, xen lẫn từng tia mùi tanh, lại cũng không để cho người ta phản cảm. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên thị nữ là hai người ngược lại tốt linh trà. Không bao lâu, liền có từng đạo điểm tốt mỹ thực trình đi lên, đích thật là sắc hương vị đều đủ. Cố Viễn thưởng thức một phen, hương vị cảm giác đều tốt. Sở Minh, như thế nào? Còn phù hợp khẩu vị của ngươi? Hứa Hạo Nhiên cười hỏi thăm. Hương vị không tệ, rất hợp khẩu vị của ta. Cố Viễn cũng không khách khí, trực tiếp ăn như gió cuốn bắt đầu. Thân là thể tu, hắn muốn là khí huyết tràn đầy, thể phách cường hành, khẩu vị cũng là lớn kinh người. Cho dù lấy hắn hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể làm được thực khí trường tồn, thật là muốn ăn đồ vật, Cố Viễn cũng hoàn toàn có thể một ngày ăn được vài đầu trâu. Ân, còn không phải phổ thông trâu, mà là trải qua tỉ mỉ chăn nuôi, lấy linh gốc, linh dược làm thức ăn linh ưu. Là lấy, không bao lâu, Cố Viễn liền đem trên bàn linh thiện quét sạch sành sanh. Đương nhiên, Cố Viễn bắt đầu ăn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không có mảy may thô lỗ, lôi thôi cảm giác, ngược lại rất có một loại tiết tấu mỹ cảm, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Thấy thế, Hứa Hạo Nhiên trong mắt toát ra một tia như có điều suy nghĩ, tiếp lấy sai người tiếp tục mang thức ăn lên. Như thế liên tục năm lội, Cố Viễn lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn buông xuống đũa, lại đem bách quả nhượng nâng lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, lúc này mới giải ra một hơi. Sau đó, hắn đôi có chút trợn mắt hốc mồm Hứa Hạo Nhiên nói ra, "Không tệ không tệ, hương vị rất tốt, hôm nay đa tạ Hứa huynh chiêu đãi." Chương 497, công kích thần hồn thần thông. Chương 497, công kích thần hồn thần thông. Nguyên lai Sở huynh vẫn là thể tu a. Hứa Hạo Nhiên rất nhanh lấy lại tinh thần, lộ ra nhưng chi sắc. Cố Viễn khẩu vị tốt như vậy, loại này tình huống cũng không giống như là bình thường tiên tu, cũng chỉ có thể phách cường hành thể tu mới có thể ăn nhiều như vậy đồ vật. Bất quá, có thể kiêm tu thể tu hệ thống tu sĩ, thường thường tương đối ít thấy, chỉ khi nào có thành tựu, tất nhiên không phải tầm thường, trên cơ bản đều là chiến lực cường hành hạng người, thần thông rộng rãi, thủ đoạn cao minh. Cho nên, cũng khó trách vừa rồi chính mình có chút nhìn không ra lai lịch của đối phương. Hứa Hạo Nhiên một nháy mắt liền muốn minh bạch một chút sự tình. Bất quá, kiêm tu thể tu hạng người, hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Không nói cái khác, chỉ nói Đông Hải, liền có một ít trên biển đại yêu thần thông rộng rãi, thể phách cường hành, mặt khác, liền bọn hắn La phủ tiên đạo cũng có cùng loại tồn tại. Những người này mạnh thì mạnh vậy, nhưng không một như Cố Viễn dạng này, cho hắn một loại thần bí, lại cao thâm mặt chắc, căn bản khó mà xem thấu cảm giác. Hứa Minh mắt sáng như đuốc. Cố Viễn cười cười, cũng không ngoại ý muốn đối mới có thể nhìn ra được. Hắn vốn cũng không có dự định giấu giốt, chí ít không cần thiết giấu quá sâu. Có thời điểm, có thể hiện lộ ra nhất định thực lực, thường thường có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhất là bây giờ, hắn thân ở La phủ tiên thành, lại còn bị Ngọc Kiệu tiên cung người cho để mắt tới, muốn đem hắn xem như đá mài đao giẫm tại dưới lòng bàn chân, loại này tình huống dưới hắn lại càng không có cần thiết. Thú hồ, hắn cũng căn bản ẩn tàng không được, bởi vì đợi đến tháng sau, một khi đến sinh tử đại trên cùng cổ Huyền Phong giao thủ, tất nhiên sẽ là ngươi chết ta sống. Cố Viễn không muốn làm bị người tùy tiện nắm quả hờ mềm, nhất định phải biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Trải qua mấy ngày nay tận lực hiểu rõ, liên tục nhìn qua nhiều trận sinh tử đại đấu pháp, Cố Viễn cũng coi là đã nhìn ra, so với Nam Cương tu hành giới, cái này Đông Hải tu hành giới đấu pháp chi phong rõ ràng càng thêm tình hình. Cho nên, đến lúc đó, cùng cổ Huyền Phong đấu pháp thời điểm, hắn tuyệt đối không thể lưu thủ, không những không thể lưu thủ, ngược lại còn phải nhất định phải hạ sát thủ, như thế mới có thể chấn nhiếp một chút người hữu tâm. Đương nhiên, kể từ đó, cũng liền triệt để đắc tội Ngọc Tiệu Tiên Cung, bất quá Cố Viễn tịnh không để ý, hiện tại hắn cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung liền đã kết đại lương tử, dù là đến chính thời điểm thủ hạ lưu tình, đối phương cũng sẽ không cảm kích, nói không chừng ngược lại sẽ còn cảm thấy hắn dễ khi dễ. Như là đã đắc tội, dứt khoát đắc tội triệt để chút. Ta đã cơm nước non nê, ngược lại là đa tạ Hứa Minh khoản đãi, cho nên hiện tại, Hứa Minh có phải hay không nên nói một cái chuyện chính. Cố Viễn nhìn về phía Hứa Hạo Nhiên, đi thẳng vào vấn đề. Hứa Hạo Nhiên gật đầu nói, đây là tự nhiên. Hắn trầm ngâm một cái, tựa hồ nghĩ đến muốn từ cái gì địa phương bắt đầu nói tới, nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, Sở Minh tháng sau 13 ngày muốn cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung cổ Huyền Phong sinh tử đài đấu pháp đúng không? Hứa Minh tin tức linh thông, đúng là như thế. Cố Viễn cũng không phủ nhận, cũng không kỳ quái đối mới là gì sẽ biết rõ chuyện này. Dù sao cũng là phát sinh ở La Phủ Tiên Đảo tự mình địa bàn trên sự tình, làm sao lại giấu giếm được La Phủ Tiên Đảo? Huống hồ, sinh tử đài đấu pháp chuyện này, Ngọc Tiệu Tiên Cung khẳng định cũng sẽ âm thầm thôi động, bởi vì việc này rõ ràng chính là Ngọc Tiệu Tiên Cung muốn tìm về chẳng tử. Vậy được rồi. Hứa Hạo Nhiên gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, theo ta được đến tin tức, nửa năm trước, kia cổ Huyền Phong vừa tu thành một môn cực kỳ hiếm thấy thần thông, việc này mặc dù bí ẩn, nhưng ta vừa lúc biết được, đây là một môn đặc biệt nhằm vào tu sĩ thần hồn đặc thù thần thông, cho nên, đến thời điểm sinh tử đại đấu pháp, Sở Minh cần phải xem chừng. Nhằm vào thần hồn đặc thù thần thông. Cố Viễn nghe vậy khẽ giật mình, chợt hiểu rõ gật đầu. Cái này thần thông, kỳ thật cũng không hiếm thấy, bất quá tu luyện lại thường thường độ khó rất lớn, hơn nữa còn đối tu sĩ tự thân cũng có được khắc nghiệt yêu cầu, cho nên người tu luyện cũng không tính nhiều. Đồng thời, tu luyện loại này thần thông, thường thường đa số đều là Phật môn tu sĩ, cùng ma đạo tu sĩ, ngược lại là đạo môn tu sĩ tu luyện ít một chút. Cũng tỉ như Cố Viễn trước đó gặp phải Mộng Yểm Tử, kỳ thật hắn bản mệnh thần ma, Mộng Yểm thần ma chính là từ nhiều loại nhằm vào thần hồn thần thông tế luyện mà thành. Dù là chính Cố Viễn, hắn Mộng Huyễn không hoa thần thông, kỳ thật cũng coi là nửa cái thần hồn thần thông. Bởi vì môn này đại thần thông hình thức ban đầu, ngoại trừ có thể ngưng luyện ra phân thân bên ngoài, còn có thể để hắn biến ảo dung mạo, biến đổi thân hình, thậm chí thi triển ra đủ loại cùng loại huyền thuật huyền diệu thủ đoạn. Thậm chí Cố Viễn còn có thể lợi dụng môn này đại thần thông hình thức ban đầu, chui vào người khác trong mộng cảnh, cho người khác trong lúc ngủ mơ đả thương người, giết người tại vô hình. Bất quá, thủ đoạn như vậy, Cố Viễn còn chưa hề thi triển qua. Chủ yếu là khi dễ kẻ yếu, Cố Viễn coi nhẹ vì đó, dù là gặp được cái gì địch nhân, hắn tiện tay một kiếm liền có thể đưa đối phương trên Tây Thiên, cần gì phải như thế phiền phức. Về phần mạnh hơn hắn người, hoặc là mạnh hơn hắn có hạn, hoặc là chính là mạnh quá nhiều, dùng loại thủ đoạn này cũng tác dụng không lớn. Cho nên, Cố Viễn môn này mộng miễn không hoa đại thần thông hình thức ban đầu, chủ yếu công năng vẫn là vì hắn ngưng luyện phân thân, biến hóa thân hình dung mạo. Về phần cổ Huyền Phong tu luyện thần hồn thần thông, mặc dù không biết rõ cụ thể ra sao thần thông, nhưng Cố Viễn cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Bản thân hắn thần hồn bản chất là thủ, đúc thành kim đan trước đó, liền đã có được một tia âm thần bản chất, xa so với cùng giai tu sĩ muốn cường đại hơn rất nhiều. Mà tới được hiện tại, đúc thành tiên phẩm kim đan về sau, thần hồn bản chất lại có tăng lên, hư ảo thần hồn đã có mấy phần thực chất. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí căn bản nhìn không ra hắn thần hồn vẫn là hư ảo tồn tại. Có thể nói, có bản chất thần hồn mạnh mẽ như vậy, lại thêm Mộng Huyễn Không Hoa đại thần thông phòng hộ, cho dù Cố Viễn tùy ý kia cổ Huyền Phong tiến hành công kích, đối phương cũng không nhất định thật tổn thương được hắn một sợi lông. Đồng thời, Cố Viễn Thái Ức Kim Trung, trên thực tế cũng đồng dạng có thể phòng ngự người khác thần hồn công kích, đồng thời còn có được công kích thần hồn công dụng. Thái Ức Kim Trung vừa mới tấn thăng làm pháp bảo, hơn nữa còn là có năm đạo tiên cương cấm chế pháp bảo, uy lực tự nhiên tương đối lớn. Đừng nói cổ Huyền Phong loại này kim đan đại tu sĩ, cho dù là âm thần cự đầu ở trước mặt, muốn đối với hắn động thủ, Cố Viễn kiêng kỵ cũng có, nhưng cũng tuyệt đối có được đầy đủ lực phản kích. Cho nên, Hứa Hạo Nhiên nhắc nhở, đối Cố Viễn đến nói, cũng coi là đáng giá chú ý, nhưng Cố Viễn hiện tại nghi ngờ là một chuyện khác. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có vô duyên vô cớ tốt, Cố Viễn cùng Hứa Hạo Nhiên vô thân vô cố, thậm chí trước đó chưa từng gặp mặt, như vậy đối mới là gì sẽ chủ động nhắc nhở hắn? Giống như là biết rõ Cố Viễn trong lòng nghi ngờ, Hứa Hạo Nhiên giải thích nói ra, "Sở huynh, thứ không dám giấu giếm, ta cùng Ngọc Tiệu Tiên Cung kia cổ Huyền Thanh, trước đó từng có một đoạn ân oán. Lúc ấy, ta chưa kết đan, đối phương cũng đã leo lên long bảng, cho nên, bởi vì một chút nguyên nhân, ăn một cái thua thiệt ngầm, bỏ ra một chút đền bù. Chuyện này, Sở huynh ngươi chỉ cần nghe ngóng một cái liền có thể biết rõ. Sở dĩ nhắc nhở ngươi, cũng là hy vọng Sở huynh ngươi chớ có tại kia cổ Huyền Phong trên tay ăn thiệt thòi." Chương 498, Hứa Hạo Nhiên kinh hãi. Chương 498, Hứa Hạo Nhiên kinh hãi. Hứa Hạo Nhiên lời nói hời hợt, có thể Cố Viễn lại nhạy cảm phát giác được, trong mắt đối phương lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc cơ. Hiển nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá, đối phương đã nói như vậy, hiển nhiên không có lừa hắn. Đa tạ Hứa huynh nhắc nhở, việc này ta biết rõ. Cố Viễn gật gật đầu, cười nói, kia cổ Huyền Phong chỉ là cái phiền toái nhỏ, đến thời điểm ta tất nhiên sẽ không lưu thủ, Hứa huynh đến thời điểm cũng coi là có thể chút cơn giận. Hứa Hạo Nhiên nghe vậy hơi kinh ngạc, Cố Viễn lời này, rõ ràng là cũng không đem kia cổ Huyền Phong để vào mắt. Kia cổ Huyền Phong tại Đông Hải mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm nhân vật, nhưng cũng là long bảng phía dưới xuất sắc nhất kia một nắm. Trừ phi là đan thành nhất phẩm nguyên thần hạt giống, mới có tư cách bệ nghệ người này. Cho nên, hẳn là Cố Viễn cũng là cùng mình, cũng là đan thành nhất phẩm. Hứa Hạo Nhiên càng nghĩ, liền càng là cảm thấy mình đoán không sai, nhìn về phía Cố Viễn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần thận trọng. Cùng là đan thành nhất phẩm đại tu sĩ, hắn tự nhiên rõ ràng, có thể đan thành nhất phẩm, hắn độ khó lớn đến bao nhiêu. Nói đến, Hứa Hạo Nhiên tự thân có thể đan thành nhất phẩm, ngoại trừ tự thân ngộ tính tiên phú đỉnh tiêm bên ngoài, cũng cùng hắn mấy lần trước cơ duyên có chút ít quan hệ. Nếu như Cố Viễn thật sự là đan thành nhất phẩm, hơn nữa còn kiêm tu thể tu hệ thống, như vậy đối mới hiện lộ ra nhưng cần hắn càng thêm coi trọng một chút. Hứa Minh đã cùng kia cổ Huyền Thanh có chút ân oán, lại là cùng là nhất phẩm kim đan, vì sao không trực tiếp đi tìm cổ Huyền Thanh chấm dứt trận này nhân quả? Cố Viễn hiếu kỳ hỏi. Theo lý mà nói, đã Hứa Hạo Nhiên cùng cổ Huyền Thanh có một ít ân oán, trực tiếp trong âm thầm giải quyết là được. Hứa Hạo Nhiên cũng không giống như Cố Viễn. Cố Viễn chính là từ Nam Cương mà đến, độc thân một người, trước mắt tại Đông Hải cũng không chỗ dựa, cho nên gặp được sự tình gì, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hứa Hạo Nhiên lại là La Phủ Tiên Đảo chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là đan thành nhất phẩm, có thể nghĩ, tại La Phủ Tiên Đảo bên trong, cũng sẽ nhận coi trọng. Dù là thật có cái gì ân oán, cũng hoàn toàn có thể mượn nhờ lưng cửa sau phái chi lực, chấm dứt trận này ân oán. Bây giờ lại trực tiếp tới tìm Cố Viễn, hiển nhiên ở trong đó có chút nguyên nhân. Hứa Hạo Nhiên lắc đầu, giải thích, ta cũng không sợ Sở Hình trò cười, mặc dù cùng là nhất phẩm kim đan, có thể kia cổ huyền thành tu vi so ta cao hơn từ thiếu một cái tiểu cảnh giới, đồng thời còn nắm giữ một kiện sở trường sát phạt đặc thù thần thông, ta cũng không bao nhiêu tháng qua đối phương nắm chắc. Nhất phẩm kim đan cùng nhất phẩm kim đan, kỳ thật cũng tương tự có chia cao thấp. Hứa Hạo Nhiên cũng không cho là mình tạo thành kim đan so với đối phương kém bao nhiêu, nhưng hắn hiện tại tu vi lại là phải kém hơn đối vừa mới hai chủ. Cùng là nhất phẩm kim đan, tu vi kém một hai bậc, thực lực phương diện có lẽ muốn cũng muốn kém một hai bậc. Loại này tình huống dưới, tùy tiện đi tìm đối phương, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hứa Hạo Nhiên tiếp tục nói, đồng thời, ta là phụ tiên đạo, cùng Ngọc Tiểu Tiên cung quan hệ tương đối phức tạp, giống như địch giống như bạn, bên ngoài, một ít chuyện ta cũng không tiện làm quá rõ ràng, nếu không một chút sư trưởng chỉ sợ cũng không cho phép. Thân là đại phái đệ tử, thưởng thụ đủ loại tiện lợi cùng chỗ tốt, như vậy đồng thời, cũng cần tuân thủ đại phái quy củ cùng một chút ước thúc. Trừ khi trở thành trong đó chân chính người cầm quyền, có lẽ mới có không tuân thủ quy củ lực lượng. Có lẽ về sau, Hứa Hạo Nhiên thành tiểu dương thần đạo quả, thậm chí nguyên thần chân tiên đạo quả, cũng liền có thể chế định quy củ, bất quá chí ít hiện tại, Hứa Hạo Nhiên cũng không có tư cách này. Đương nhiên, Hứa Hạo Nhiên cũng không biết đến là, Cố Viễn kỳ thật ngay từ đầu liền nhìn ra lai lịch của hắn, mà không phải từ biết được hắn La Phủ Tiên Đạo chân truyền đệ tử thân phận về sau, mới hiểu hắn đang thành nhất phẩm sự tình. Thì ra là thế. Nghe Hứa Hạo Nhiên sau khi giải thích, Cố Viễn hiểu rõ gật đầu, cũng minh bạch đối phương cố kỵ. Cố Viễn bản thân cũng là Dược Vương Sơn chân truyền, tự nhiên cũng liền minh bạch Hứa Hạo Nhiên vì sao không có đi tìm cổ huyền thành chấm dứt ân oán. Đánh không lại là một mặt, một phương diện khác, hai đại thế lực bên ngoài vẫn là quan hệ không tệ, Hứa Hạo Nhiên mặc dù thân phận địa vị đã rất cao, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể trắng trợn bước lên song phương sự cố. Bằng không mà nói, một khi tạo thành hậu quả nghiêm trọng, liền hắn đều phải chịu không nổi. Đan thành nhất phẩm là rất không tệ, sẽ bị La Phủ Tiên Đảo xem như cục cưng quý giá. Nhưng mà, dù nói thế nào, La Phủ Tiên Đảo có thể làm chủ người, cũng là nhất định trưởng giáo, thái thượng trưởng lão, cùng vị kia nguyên thần chân tiên lão tổ, còn chưa tới phiên Hứa Hạo Nhiên đến làm chủ. Cho nên, dù là cùng cổ huyền thanh có thủ, hắn cũng không thể tùy tiện động thủ, nếu không không nói trước cổ huyền thanh, tự mình sư trưởng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại, Cố Viễn cùng cổ huyền phong đối mặt, mà kia cổ huyền phong cùng cổ huyền thanh quan hệ mọi người đều biết, tuy không phải đồng bào huynh đệ, quan hệ nhưng cũng không chút thua kém, cho nên, Hứa Hạo Nhiên khi biết Cố Viễn cũng không phải nhân vật đơn giản về sau, dứt khoát đặc biệt tới nhắc nhở Cố Viễn. Địch nhân của địch nhân, thường thường có thể tranh thủ trở thành bằng hữu. Cái này đơn giản đạo lý, Hứa Hạo Nhiên vẫn là biết đến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hứa Hạo Nhiên lại nói, đúng rồi, Sở Minh tốt nhất xem chừng, kia cổ huyền phong làm việc không từ thủ đoạn, trên thân có thể sẽ có một ít uy lực cường đại đặc thù pháp khí. Không từ thủ đoạn, đặc thù pháp khí. Hứa Minh yên tâm, vô luận kia cổ huyền phong đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là cổ huyền thanh tới cũng đồng dạng. Cố Viễn gật gật đầu, biểu thị minh bạch, giọng nói chuyện bình thản, nhưng lại tràn đầy chắc chắn, mang theo mãnh liệt sức cuốn hút, làm cho người vô ý thức liền tin mấy phần. Hứa Hạo Nhiên vô ý thức đi theo gật gật đầu, nhưng mà hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng sinh ra vẻ hoảng sợ. Nói ra có thể ảnh hưởng người khác, loại này tình huống chính hắn liền có thể làm được. Bởi vì một số người thần hồn, lực lượng tinh thần cường đại lại dồi dào, ý chí kiên định, đạo tâm như sắt, cho nên nói ra thường thường cũng tràn đầy khác lực lượng. Nhưng mà, Cố Viễn liền hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cái này thật là đáng sợ. Đây rõ ràng mang ý nghĩa Cố Viễn tinh thần, ý chí, đạo tâm còn xa hơn ở trên hắn. Phải biết, hắn Hứa Hạo Nhiên thế nhưng là đan thành nhất phẩm nguyên thần hạt giống, mà Cố Viễn lại có thể thắng qua hắn rất nhiều, như vậy Cố Viễn đến tột cùng có gì nội tình? Hứa Hạo Nhiên cả người đều mở bắt đầu, thậm chí hoài nghi lên Cố Viễn có thể là một vị nào đó đại nhân vật xoay người hoặc đoạt xá chi thân, không như thế, căn bản là không giải thích được Cố Viễn trên người đủ loại dị thường. Đồng thời đối phương rõ ràng biết rõ cổ huyền phong, cổ huyền thanh huynh đệ hai người không đơn giản, nhưng như cũng không đem hai người để ở trong lòng. Nói rõ chỉ có hai loại khả năng. Một là Cố Viễn có bản lĩnh thật sự mang theo, thực lực cường đại, lực lượng mười phần, hoàn toàn có thể không cần đem hai người để vào mắt. Hai là Cố Viễn đầu óc có vấn đề, quá cuồng vọng tự đại. Nhưng mà lấy Hứa Hạo Nhiên nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, Cố Viễn ánh mắt thanh tĩnh, thần sắc cũng dung không đổi, bình tĩnh, hiển nhiên tuyệt không phải cái sau, có được như vậy khí độ người, chính Hứa Hạo Nhiên đều chưa từng gặp qua bao nhiêu. Cho nên, tình huống đã rất rõ ràng. Nói đến, có kiện sự tình ta còn cần phiền phức một cái nữa mình. Cái này thời điểm, Cố Viễn nghĩ nghĩ, lại nói đến một chuyện khác. Chương 499, ủy thác hỗ trợ. Chương 499, ủy thác hỗ trợ. Sở huynh có chuyện nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Hứa Hạo Nhiên ngược lại là dứt khoát đáp ứng, ý thức được Cố Viễn không đơn giản, trong lòng của hắn không có mảy may khinh thị Cố Viễn suy nghĩ, ngược lại sinh ra tới giao hảo ý nghĩ. Hứa Minh khách khí. Cố Viễn cười nói, nơi này là quý môn địa bàn, ta nghĩ mời Hứa Minh giúp ta lưu ý một chút đồ vật, một khi có những này đồ vật xuất hiện, giúp ta đem bọn nó mua lại, hoặc là trực tiếp nói cho ta. Về phần cần thiết linh thạch hoặc là cái khác linh tài, đều dựa dẫm vào ta ra, mặt khác, ta còn có thể nhiều giao ba thành giá cả cho Hứa Minh làm thù lao. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một mai ngọc giản đưa cho đối phương. Bên trong ngọc giản ghi chép trước đó Cố Viễn mua được linh bảo Thái Ức Kim Trung tàn phiến hình ảnh cùng kỹ càng miêu tả. Đương nhiên, đối với vật này lai lịch, Cố Viễn cũng không nói thêm. Hứa Hạo Nhiên đưa tay tiếp nhận, thần niệm thăm dò vào trong đó xem xét, hiểu rõ gật đầu khẽ cười nói, "Sở huynh yên tâm, việc này việc rất nhỏ, liền giao cho ta đi. Về phần thù lao coi như xong, người ta cũng coi như mới quen đã thân, làm gì như thế xa lạ. Huống hồ ngươi cùng Cổ Huyền Phong đấu pháp, đến thời điểm cũng coi như giúp ta xả giận, coi như muốn tạ, cũng nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chỉ là tìm kiếm đồ vật mà thôi." Lấy Hứa Hạo Nhiên thân phận, một câu phân phó, tự nhiên sẽ có môn hạ rất nhiều người giúp hắn lưu ý, cho nên chuyện này đối với hắn tới nói, thật đúng là không phải vấn đề gì. Về phần thù lao, Hứa Hạo Nhiên thân là đan thành nhất phẩm La Phù Tiên Đạo chân truyền, không hề thiếu cái gì linh thạch hay là linh tài, ngược lại là đối Cố Viễn thân phận cùng lai lịch rất là tò mò. Đương nhiên, Cố Viễn đã chưa hề nói, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhưng ít ra có thể khẳng định là Cố Viễn đến đầu rất lớn. Dựa vào việc này, cùng đối phương kết xuống một phần thiện duyên, hoặc là nói được rồi một cái nhân tình, cái này hiển nhiên muốn so cái gì linh thạch, linh tài loại hình thù lao muốn càng có giá trị nhiều. Về phần Cố Viễn muốn tìm đồ vật, khả năng cũng không đơn giản, bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng không đáng đi truy đến cùng. "Tốt, vậy cái này sự kiện liền xin nhờ Hứa Minh, nếu như thật có thể tìm tới, liền xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Cố Viễn có phải hay không đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra được đối phương có ý tứ gì, dứt khoát thuận đối phương ý tứ đem lời làm rõ. "Ha ha, Sở huynh khách khí." Hứa Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười, giơ chén rượu lên, nói, "Mời." Cố Viễn cũng là bưng chén rượu lên, đem bên trong bách quả nhượng uống một hơi cạn sạch, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một chút đồ vật đều không nói bên trong. Ngày này, thời tiết sáng sủa, Cố Viễn cũng ra cửa, tiến về sinh tử đài mà đi. Hôm nay là hắn cùng kia Cổ Huyền Phong ước định cẩn thận sinh tử đài đấu pháp thời gian. Dư Thu Bạch cũng ở một bên đi theo, vừa đi còn bên cạnh nhắc nhở, "Sở huynh, ngươi có thể nhất định phải xem chừng a, kia Cổ Huyền Phong ta cố ý nghe ngóng một cái, người này hư hư thực thực tu luyện một môn pháp nhãn thần thông, lợi hại phi thường, có thể làm cho người bất chi bất giác mà xa vào huyễn cảnh ở trong." Dư Thu Bạch mấy ngày trước đây vừa kết thúc bế quan, khi biết Cố Viễn cùng Cổ Huyền Phong mâu thuẫn về sau, liền chủ động giúp Cố Viễn nghe ngóng tin tức, thậm chí còn nghĩ đến gọi tới một vị sư huynh là Cố Viễn trợ quyền, bất quá lại bị Cố Viễn cự tuyệt. Cùng Cổ Huyền Phong đấu pháp chuyện này, hắn thấy vốn cũng không phải là cái đại sự gì, tiện tay liền có thể giải quyết thôi, căn bản là không đáng phiền phức người khác. Bất quá Dư Thu Bạch tâm ý, hắn ngược lại là nhận, đối phương dù sao cũng là một phen hảo tâm. La phủ Tiên Thành bên trong có không ít sinh tử đài, bất quá trong đó lớn nhất lại chỉ có 5 tòa. Cổ Huyền Phong lựa chọn ở vào trong thành, nhìn cũng lớn, kỳ thực phía trên bố trí một tòa đặc thù không gian trận pháp, cho nên tòa này nhìn như chỉ có 600 mét vuông viên lớn nhỏ sinh tử đài, kỳ thực nội bộ không gian còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Dạng này diện tích, đương nhiên cũng là không đủ kim đan đại tu sĩ nhóm đấu pháp dày vò. Cũng không phải là ai cũng giống Cố Viễn dạng này, có thể dứt khoát lợi rơi xuống đất trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc giải quyết địch nhân. Bình thường tình huống dưới, hai tên kim đan đại tu sĩ một khi giao thủ, thường thường sẽ kéo ra cự ly, sử xuất các loại pháp thuật thần thông, tiến hành công kích phòng ngự, hoặc truy hoặc trốn, thường thường chạy vội mấy trăm mấy ngàn dặm cự ly, mới có thể sẽ giải quyết địch nhân. Tòa này sinh tử đài bên trong diện tích mặc dù vẫn như cũ không tính quá lớn, nhưng cũng đầy đủ dày vò. Lúc này, sinh tử đài phụ cận đã tụ tập rất nhiều người. Những này tự nhiên đều là xem náo nhiệt người hiểu chuyện. Trên thực tế, ngày bình thường, sinh tử đài phụ cận cũng không ít người đến xem náo nhiệt, có thuần túy là vì ăn dưa, còn có thì là học tập đấu pháp kinh nghiệm, hoặc là tăng trưởng tự thân kiến thức. Liên liên chính Cố Viễn, trước đó cũng đã tới mấy lần. Ngũ Hồ Tứ Hải, từng cái khu vực tu sĩ tụ đến, trong đó chính ta đều có, khó tránh khỏi sẽ sinh ra đủ loại ma sát mâu thuẫn. Sinh tử đài mặc dù nghe đáng sợ, kỳ thực chỉ cần không có cái gì không chết không thôi huyết hải thâm cửu, dù là vì giải quyết mâu thuẫn, cũng hoàn toàn có thể trên sinh tử đài luật bản, phân ra cái cao thấp tới. Thường thường sẽ rất ít chân chính sinh tử tướng gặp nhau, thoát ra người mệnh. Bất quá hôm nay không đồng dạng. Cố Viễn cùng Ngọc Kiệu Tiên Cung mâu thuẫn đã gây mọi người đều biết, hai người đấu pháp cũng là chạy không chết không thôi đi, đồng thời còn làm hệ đến Ngọc Kiệu Tiên Cung chân truyền đệ tử, cho nên chuyện này đưa tới không ít người chú ý, hôm nay tới đây người xem náo nhiệt, tự nhiên cũng liền nhiều rất nhiều. Chú ý tới phía trước lít nha lít nhít tu sĩ, Cố Viễn âm thầm lắc đầu, đối Dư Thu Bạch dặn dò vài câu về sau, liền một ngựa đi đầu đi về phía trước. Cố Viễn đến, rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý, nhìn thấy Cố Viễn, không ít người mắt lộ ra kinh ngạc, nghi hoặc, hồ nghi, trong mắt hàm ẩn dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu, đều có chút nghi hoặc Cố Viễn đến tuột cùng lai lịch ra sao, tại sao có thể có lá gan cùng Cổ Huyền Phong đấu pháp. Cũng có Ngọc Diệu Tiên Cung đệ tử xuất hiện, mười mấy người vây quanh Cổ Huyền Phong cùng Tiết Thần Hổ hai người, liền liền Tiết Thần Hổ tam thúc Tiết Vũ Long tôn này âm thần cự đầu cũng xuất hiện. Những người này nhìn thấy Cố Viễn, hiển nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, còn có, tỷ như Tiết Thần Hổ càng là đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Cố Viễn đối với đám người ánh mắt cũng không thèm để ý, liền liền Ngọc Diệu Tiên Cung một đám người cái kia bất thiện ánh mắt, cũng là không nhìn thẳng, biểu hiện rất là tùy ý lạnh nhạt, căn bản là nhìn không ra nửa điểm vẻ khẩn trương. Bất quá Cố Viễn ngược lại là chú ý tới, liền liền Hứa Hạo Nhiên, kỳ thật cũng tới đến nơi này. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, cho nên hai người cũng không nói chuyện, vẻn vẹn chỉ là liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, Cố Viễn liền tiến về sinh tử đài mà đi. Đi tới sinh tử đài bên trên, Cố Viễn ngồi xếp bằng, lặng lặng đợi. Không bao lâu, Cổ Huyền Phong cũng tới đến sinh tử đài. Vừa mới đi lên, lợi dụng một loại giống như cười mà không phải cười, tựa như nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn. Cố Viễn thần sắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không đem con hàng này để ở trong lòng. Rất nhanh, từng đạo cấm chế linh quang ở chung quanh cấp tốc sáng lên, cũng xoắn xuýt cuốn quanh, cuối cùng biến thành một nửa hình tròn hình dạng cái bắt lồng ánh sáng, đem toàn bộ sinh tử đại che lên bắt đầu. Cố Viễn liền lập tức cảm giác được, một cỗ huyền diệu không gian chi lực kết hợp cấm chế linh quang tràn ngập chung quanh, khiến cho toàn bộ sinh tử đại phía trên tích cấp tốc huyết trương.